Chương 179, anh bác sĩ và đệ Di Di tinh lịch. Chương 179, anh bác sĩ và đệ Di Di tinh lịch. Chương 179, anh bác sĩ và đệ Di Di tinh lịch. Há há há, vui quá. Trong một căn hẻm tối tăm ánh sáng bắt không tới, ở đâu đó trong quận Tê Dẹt, một thân hình nhỏ nhắn vừa mới tháo cái nón len bao quanh hết đầu ra, làm lộ một gương mặt chuẩn dễ thương của một cô bé mới lớn. Tóc búi hai bên đôi mắt biết cười, cặp môi mỏng, cái mũi nho nhỏ, một cô bé thoạt nhìn vô chỉ khiến người khác muốn đi tù, bởi ai cũng nghĩ con bé này chưa đủ 18 tuổi. Nhưng mấy ai biết được cái vẻ bề ngoài ngây thơ này của một cô nàng phương Tây lại vừa mới giết người một cách dã man khiến người khác phải nổi hết cả da gà. Lúc này cô nàng nhỏ nhắn cười hí ha hí hửng một mình đã đời xong, quay qua nhìn vào mặt tên to con đang đứng trước mặt mình chống nạnh mà quát, nhìn cái gì? Còn không mau thay đồ. Vừa nói cô nàng vừa lột hết bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới ra ngoài, chỉ trở lại bộ đồ lót. Một thân hình lồi lõm vừa đủ với thân hình nhỏ nhắn của cô nàng hiện ra. Đột nhiên cô nàng nhỏ nhắn nghe được một tiếng không đúng phát ra từ tên to con đứng sau mình, cô nàng đệ dị dị quay sang cười hì hì, này, làm gì mà bịt mặt hỏi vậy? Thời ra xem nào. Vừa nói đệ dị dị vừa bước tới gần mà quên rằng bản thân chưa mặc đồ gì ngoài cái thứ hai mảnh đang mang trên người. Cặp ngực nhỏ nhắn vừa tay của đệ dị dị vừa đúng lúc ưỡn lên trước mặt tên cao to kia. Lúc này cô nàng đệ dị dị lại vươn tay tới giật cái mặt nạ bằng len của tên to con xuống. Một gương mặt bặm trợn của một thằng Tây da trắng hiện ra, nhưng gương mặt hắn có chút không đúng. Ô ô, sao chảy máu mũi rồi, ha ha, đáng yêu thế. Chết đi. Cô nàng đệ dị dị vừa cười vừa lẻ lươi, sau đó đưa ngón giữa ra với tên to con rồi mặc nhanh bộ quần áo trong chuẩn vào cánh cửa của cái hẻm ngay đó. Tên to con thấy vậy cũng lắc lắc cái đầu rồi nhanh chóng dùng cái nón len lau máu cam ở mũi mình trong ngại ngùng. Con hẻm này thực chất là khu sau của một cửa hàng tiện lợi 24, hai người đệ dị dị và tên to con kia tên là Rộ Nạt Thản, một anh chàng người ở Mẹ Cạn đã gốc, họ vốn là đi cùng xe với Ả Bịt tới đây, nhưng thay vì vào chung thì hai người này lẫn Ả Bịt đã bàn sẵn kế hoạch từ trước. Đệ dị dị và Rộ Nạt Thản sẽ giả vờ đi vào trong cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, sau đó trốn ra cửa sau của cửa hàng để thay đồ hành động phi vụ của mình. Sau đó hai người này lại thay đồ và đi trở ra từ cửa hàng để tránh bị nghi ngờ. Cửa hàng tiện lợi này cũng gần căn biệt thự khoảng 50 mét, sau khi thay đồ xong vừa mua vài chai nước với mấy món thức ăn nhanh. Đệ dị dị và Rộ Nạt Thản cùng nhau leo lên ô tô chạy về phía biệt thự. Khi cho xe dừng ở gần căn biệt thự ấy thì hai người từ xa đã thấy không biết bao nhiêu là người đứng tụ tập. Thậm chí còn có cả xe cứu thương và xe của cảnh sát MZT. Khác với cảnh sát AZT trong miền Nam, MZT là bộ phận cảnh sát thuộc toàn quyền của chính phủ xích quỷ ở miền Bắc. Và cảnh sát AZT quản lý ở miền Nam lại không nằm trong sự quản lý đó. Đúng lúc này đệ dị dị và Rộ Nạt Thản thấy Ả bị được đẩy trên xe giường ra xe cứu thương. Thấy vậy đệ dị dị ngồi trong xe phì cười một tiếng, sau đó nhịn cười lại và làm bộ mặt hốt hoảng. Tung cửa đệ dị dị lao một đường tới thẳng chỗ Ả bị trực tiếp đẩy những người ở phía trước ra, kể cả cảnh sát hay người của mình, đến cả y tá bác sĩ cũng không nương tay. Anh Ả bị, anh bị sao vậy? Ai làm anh ra nông nỗi này? Nói tới đây cô nàng lại quay sang nhìn những người xung quanh của băng Tê Dẹt gào lên, tụi mày nói cho bà ai làm anh Ả bịt ra nông nỗi này. Nào tới như một con dại đệ dị dị liên tục lá hét cả bằng tiếng phở rẹn cả và cả bằng tiếng xích quỷ. Bột bị giết rồi. Đâu đó một giọng nói vang lên. Đệ dị dị há hốc mồm ôm chặt miệng mình lại tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng tất nhiên là giả vờ rồi. Giờ khắc này đệ dị dị lại diễn tiếp bằng chất giọng nhỏ nhẹ đến đáng thương chẳng khiến ai nghi ngờ, nước mắt bắt đầu chảy ra. Ai làm chuyện này vậy, tại sao tới cả bột cũng chết, anh Ả bịt bị thương nặng đến như thế này hức hức. Thấy bộ dạng đó của đệ dị dị, tất cả những người xung quanh đã quên mất đi sự bực tức vì bị cô nàng đẩy sang bên một cách thô thạo. Với thân hình đó thì chẳng ai tin được cô nàng này lại khỏe tới vậy. Thay vì trách móc đệ dị dị thì vị bác sĩ điển trai người gốc xích vì khi nãy là một trong số nạn nhân bị đệ dị dị đẩy ra liền lại gần cô. Hắn ta hơi cúi người xuống, bởi cô nàng chỉ cao có 1m60 trong khi hắn cao đến 1m78. Khẽ tháo khẩu trang trên mặt xuống, tên bác sĩ nở một nụ cười tỏa nắng trước mặt đệ dị dị khiến cô nàng đang giả vờ bù lu bù loa cũng khẽ khựng lại một chút rồi khóc tiếp. Mờ, em gái này, ngoan nín đi, anh sẽ cứu người này bằng mọi giá, hãy tin ở anh đừng khóc nữa nhé. Đến cả giọng nói mang đặc khẩu âm của người thủ đô ấm áp khiến cho đệ dị dị vốn đang giả vờ cũng có chút động lòng. Vừa ngưng được một tí thì đệ dị dị lại lắc lắc nhẹ cái đầu cho tỉnh táo rồi lại bà khóc to hơn. Ấy, vị bác sĩ điển trai kia thấy cô nàng đệ dị dị khóc giống lên, nhìn đủ biết là cố tình ăn vạ nhưng chẳng ai dám làm gì, bởi đây là địa bàn của xã hội đen, ngoài quân đội ra thì cảnh sát khó lòng mà nhai lại được nên không ai lôi đệ dị dị đi là vì thế. Cô bé nín đi được không nào? Em tin anh chứ? Em phải tin bác sĩ chứ, nói nè, anh là bác sĩ giỏi nhất thành phố này đấy, nên em hãy tin tưởng ở anh nhé. Vừa vỗ ngực vừa tự khen mình hay, vị bác sĩ điển trai kia làm vài ba cái trò hề trước mặt đệ dị dị khiến cô nàng đang muốn giả vờ khóc cũng phải phì cười lên một tiếng. Thôi đi, được rồi, em tin anh đấy bác sĩ điển trai, đừng để anh Ả bị đáng thương của em bị gì nhé, em sẽ nín khóc với một điều kiện. Điều kiện gì? Giọng nói ấm áp của tên bác sĩ vang lên bên tai của đệ dị dị. Tuy là người nước ngoài nhưng từ nhỏ đệ dị dị vốn đã sống ở xích quỷ nhưng lại sống ở miền Nam và nghe giọng miền Nam rất nhiều rồi, đối với những cô gái sống ở xích quỷ đây thì giọng của con trai miền Bắc, nhất là giọng trai thủ đô ấm áp ấy, chỉ cần giọng nói thôi đủ khiến biết bao nhiêu người phụ nữ phải tan chảy. Cho em đi cùng anh tới bệnh viện được không?
Được,
em có thể lên chung xe tiện thể chăm sóc anh em.
Vâng.
Nghe xong lời của tên bác sĩ điển trai, đệ dị dị liền cười vui vẻ đứng lên buông tay ra khỏi cái chân giường mà Ả bịt đang nằm trên đó. Thực chất từ nay đến giờ là do đệ dị dị cứ giữ khư khư lấy cái giường khiến không ai đẩy ạ bịt lên xe được nên mới phải dỗ ngọt nàng ta để có thể chở ạ bịt đi cấp cứu. Ngoa 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 ngoa. Tiếng gọi cứu thương vang lên. Lúc này bên trong xe ngoài cô y tá đang chăm sóc sơ cứu vết thương cho ạ bịt ra thì còn có cô nàng dễ thương vẻ bề ngoài chưa 18 với vị bác sĩ điển trai kia. Làm gì mà nhìn anh hỏi vậy? Tên bác sĩ khẽ kéo khẩu trang lên che miệng nói với cô bé tên đệ dị dị kia cứ chống cằm nhìn mình nãy giờ khiến anh không được tự nhiên cho lắm. Tại vì anh đẹp trai đơn giản vậy thôi mà. Vì nghe đệ dị dị nói cô y tá đang sơ cứu cho ạ bịt đông phì cười nhẹ một tiếng làm chạm vào vết thương trên trán của ạ bịt khiến anh nhăn mặt lại. Thấy vậy vị bác sĩ kia liền quay sang mắng nhẹ một tiếng, lo làm việc của cô đi cười cái gì. Dạ em biết rồi anh bác sĩ đẹp tờ giờ a i i i i i i i. Cô y tá kia dường như chẳng sợ lời quát mắng của anh bác sĩ kia mà ngược lại còn ngân giọng dài một tiếng đã để. Tại căn tin bệnh viện thành phố. Giờ đang là giấc trưa sau khi đưa ạ bịt vào bệnh viện thì qua kiểm tra thì hầu hết ạ bịt chỉ bị vết thương ngoài da và bị chấn động đầu nhẹ. Chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là được. Cạch cạch. Vị bác sĩ điển trai đang ăn thì bỗng nhiên thấy hai ly trà đào đặt trước mặt mình. Gì đây cô bé? Ngẩng đầu lên tay bác sĩ điển trai thấy cô nàng đệ dị dị đặt hai ly nước xuống mặt mày hớn hở nhìn hắn. Anh giúp anh em rồi thì ly nước này coi như cảm ơn nhé. Anh của em có gì đâu kiểm tra qua loa một chút thôi ấy mà. Nói chung có giúp là được rồi có uống hay không? Bỗng nhiên thay đổi 180 độ từ một cô bé lo ly dễ thương trở thành một con bà chẳng khó ưa trong một nốt nhạc. Rồi cảm ơn em. Em cái mông. Mấy người bao nhiêu tuổi rồi? Đống đệ dị dị chống nạnh lên dùng giọng hách dịch mà nói chuyện với tay bác sĩ. Bị đứng hình vài giây bởi cô nàng lo ly trước mặt này tất cả hình tượng như thiên thần trong đầu tay bác sĩ về đệ dị dị. 24 tuổi. Gọi chị đi là vừa nhẽ bây giờ có uống hay là không? Cái gì? Chị á? Đùa à cái mặt này làm sao hơn tuổi tôi được mà đòi tôi kêu chị? Tay bác sĩ điển trai ngạc nhiên không thốt được nên lời hắn ta thay đổi hẳn cả cách xưng hô với đệ dị dị bởi cô nàng không còn dễ thương nữa mà là hách dịch khiến anh không thích chút nào. Đừng hỏi tuổi tôi lớn hơn anh là được. Có biết hỏi tuổi con gái là vô duyên không? Muốn chết à? Tôi. Tay bác sĩ điển trai cứng với cô nàng đệ dị dị không nói được gì thay vào đó hắn bực tức cắm đầu vào vừa ăn vừa thở như trâu. Chương 180, tâm tư của Phương Ly. Chương 180, tâm tư của Phương Ly. Nửa ngày sau, đại tỷ xúc vật rồ sệt đã chết. Đàn em của hắn mời chị đến dự tang lễ. Lúc này trong căn biệt thự của Lục Nương cô nàng đầu vàng Phương Ly đang ngồi mệt mỏi thở dài. Dường như chẳng quan tâm đến cái sự sống chết của người ta thay vào đó Lục Nương bắt chéo chân lại tay thì chống cằm lên nhìn Phương Ly nhẹ giọng nói, bình thường em tăng động lắm mà. Sao hôm nay trông mệt mỏi quá vậy? Em. Bị Lục Nương nói là tăng động Phương Ly định gần cổ lên cãi nhưng nghĩ gì đó lại thôi rồi lại im hẳn. Nếu nhìn kỹ thì hôm nay Lục Nương thấy Phương Ly dường như đẹp hơn trước. Cách ăn mặc như con trai lúc trước thì hôm nay lại trở thành một con bánh mèo vụ bề. Mà tại sao Lục Nương lại nghĩ là bánh mèo bởi vì Phương Ly mặc đồ của con gái nhưng lại phối đồ không đúng. Ví như cái áo màu cam lại đi phối với cái váy ngắn màu đỏ chẳng hợp tông kẹo nào. Hôm nay trông em khác quá Hà Ly. Cùng là phụ nữ với nhau nên Lục Nương hiểu tình trạng của Phương Ly hiện giờ là gì. Là đang yêu. Đúng vậy. Đỗ nghe Lục Nương nói Phương Ly mặt mày vốn đang ủ rũ đống nhiên mắt sang miệng cười quay mặt sang hớn hở nói với Lục Nương, chị thấy em khác đúng không? Có đẹp hơn không? Có sức hút hơn không? Liên tục hỏi dồn dập Lục Nương mấy câu liền khiến Lục Nương cũng khá bất ngờ về phản ứng của Phương Ly, khác nhưng không đẹp xưa giờ em có bao giờ ăn mặc vậy đâu. Vậy là không đẹp sao thảo nào tên kia hắn. Mặt Phương Ly lại trụ một đống má phồng lên mà than vãn nhìn trông rất đáng yêu nếu bỏ cái cặp ngực mất cân xứng kia đi. Hôm nay kiểu gì cũng phải đi dự tang lễ rổ xẹp nên Linh này đi với chị sẽ cho em biết thế nào là bánh mèo. Đừng nói thẳng cục xúc kia cho tất cả mọi đàn ông trên thế giới này ai cũng phải chết mê vì em. Vừa nói Lục Nương vừa vui vẻ đứng dậy kéo tay Phương Ly đi một mạch mặc cho cô nàng tóc vàng của chúng ta đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ của Lục Nương Phương Ly liên tục đòi trở ra bởi cô nàng sợ. Sợ làm đẹp nhưng lại muốn đẹp. Lục Nương hiểu ý của Phương Ly muốn đẹp thì phải chịu vứt bỏ một vài thứ nên nguyên một buổi trưa hôm nay sau khi ăn cơm Phương Ly là của Lục Nương A. Chạy trên một dãy phố xa hoa của quận Bình Phúc Cù Đùn. Lục Nương như chẳng coi ai vào mắt bởi con siêu xe của mình nàng ta rít ga làm một pha đỗ song song đẹp như trên phim đậu ngay ngắn vào bên lề đường. Phía sau xe để lại dấu bánh màu đen in trên đường nhựa. Phương Ly lúc này ngồi trong xe tim liên tục đập thình thịch vì cứ ngỡ mình sắp chết tới nơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phương Ly đi chung xe với Lục Nương mà chính tay Lục Nương cầm tài dặn lòng lần đầu cũng như lần cuối. Mở cửa xuống xe một cách rất là phong thái Lục Nương vừa bước ra ngay lập tức các ánh nhìn đổ dồn về cô không hề ai có suy nghĩ là người phụ nữ này đã tuổi gần 40 cả. Ngược lại Phương Ly mặt cắt không còn chút máu bước xuống xe suýt chút nữa thì nôn ra hết cả buổi trưa. Nhanh chân lên trong vòng 3 tiếng chị sẽ thay đổi em. Lục Nương lúc này làm gương mặt phải nói không có chút tình cảm chị em nào với Phương Ly cả khiến cô nàng đang mệt lên mệt xuống vì trong xe từ nay đến giờ liền chẳng còn tí sức nào nữa ngoài việc than vãn, nhưng mà chị Lục. Nhanh lên nếu không muốn thằng kia nó vẫn đối xử tàn bạo với em như trước đây. Cái thằng kia mà Lục Nương nói hiển nhiên là Thu Phong rồi. Ngoài Thu Phong ra chẳng ai dám động vào cộng lông của Phương Ly chứ đừng nói đến việc khiến Phương Ly tơ tưởng đến thế này. Phải rồi một người đặc biệt so với tất cả người khác đương nhiên sẽ khiến một cô nàng ương bướng cứng đầu như Phương Ly phải lòng. Thu Phong toàn làm những chuyện trước giờ chưa ai đánh cô không nể mặt cô thậm chí chửi cô như chửi chó. Nhưng chẳng biết từ bao giờ những trò nghịch ngợm cô hay tờ giờ UE Thu Phong dần dần biến mất. Thay vào đó là những lần quan tâm mua đồ ăn thức uống đem tới cho Thu Phong. chỉ là cô nàng này không biết nấu ăn nên mới phải đi mua ngoài. Cô cũng từng thử nấu một vài món nhưng chẳng ra thể thống gì cả. Trứng thì vừa mặn vừa khét, cơm thì trên sống dưới khét, bốn bề nhão nhoét. Đến những món tầm thường còn như vậy thì làm sao mà có thể nấu một món ngon mà đem tới cho Thu Phong? Người đàn ông lúc nào cũng một mình, chẳng bao giờ để ý đến một người phụ nữ nào xung quanh dù là Lục Nương đi nữa. Khi Phương Ly nhìn vào ánh mắt Thu Phong, cô thấy Thu Phong không hề có chút suy nghĩ nào đối với Lục Nương. Là phụ nữ đấy là thứ duy nhất Phương Ly nhận ra được ở Thu Phong, rằng hắn ta không hề mê gái đẹp. Từ lúc biết Thu Phong tới giờ cô cũng đã tự ngộ nhận mình thích hắn ta rồi, chỉ là từ lúc nào thì không rõ thôi. Và cũng từ lúc đó tới giờ Phương Ly không hề biết Thu Phong thích cái gì, có hỏi hắn ta cũng chỉ nói ghét thì có, còn thích thì chưa từng thích thứ gì. Nhưng được cái Phương Ly cũng biết được Thu Phong ghét những cái gì, ví dụ như món ăn. Phương Ly không bao giờ mua cá kho hay cá trên xã vân vân và mây mây, bởi Thu Phong không hề thích ăn cá. Hay là khi lúc ngủ Phương Ly biết Thu Phong rất ghét khi người khác ồn ào bên thai mình, bởi dường như lỗ thai của hắn ta khá thính. Có lần cô đứng rửa chén dưới bếp lẩm bẩm có vài câu cũng bị hắn ta chu mỏ lên mà chửi. Cũng không biết từ khi nào mà Thu Phong đánh hẳn cho Phương Ly một chiếc chìa khóa căn hộ của mình để cô ta vô dọn dẹp. À không, phải nói là vô để phá hơn là dọn dẹp, phải mất đến một tuần tất cả đồ gia dụng trong phòng của anh mua mới, thêm một lượt nữa do chính cô nàng hậu đậu kia phá hỏng. Từ sau tuần đó trở đi Phương Ly mới làm tốt hơn được, số lần mua chén dĩa hay cây chổi cây lau nhà mới cũng ít hơn. Nhưng trong suy nghĩ của Thu Phong lại cực kỳ đơn giản, anh chỉ xem Phương Ly như cô em gái ngang ngược mà thôi, anh chẳng có suy nghĩ gì với nó cả, bởi anh chỉ có mình được ý gì thôi, không cần nhiều. Đầu tiên là phải tẩy hết lông đi, sau đó thôi mệt quá. Gọi hai thằng kia lại đây. Lục Nương lúc này một tay quanh trước ngực, một tay vuốt vuốt cái cằm của mình, nhìn Phương Ly từ trên xuống dưới phán đoán xong cuối cùng không tự mình làm được mà phải gọi người tới. Nơi mà Phương Ly đang đứng đây là một tòa nhà tích hợp về việc làm đẹp của phụ nữ. Từ dịch vụ spa làm tóc, xóc quần áo cho đến những túi sách hàng hiệu hay đơn giản như những đôi giày đôi gốc, nói chung cái tòa nhà này là thiên đường của phụ nữ, thiên đường của sự vung tiền. Hiển nhiên Lục Nương không thể sở hữu một tòa nhà như vậy được, dù gì thì cô ta cũng chỉ là lưu manh mà thôi. Tòa nhà này là một trong số hàng trăm công ty con của một nhà kinh doanh thời trang hàng đầu thế giới. Chỉ cần có tiền khi bước vô tòa nhà này thì dù là con bị xấu xí cũng lột sắc thành một con thiên nga tuyệt trần. Lúc này Lục Nương cho gọi hai thằng con trai tới, em chào chị Lục ạ, hôm nay chị vẫn là người đẹp nhất đó nha. Giọng điệu ưỡn lẹo của tên mà đa số bị người khác kỳ thị gọi là bóng này lươn lẹo trước mặt Lục Nương khiến người khác nhìn vào cảm thấy khó chịu khi hắn ta cứ bước lên bước xuống cánh tay của Lục Nương. Dường như đã quá quen với chuyện này rồi nên Lục Nương trực tiếp gạt hẳn tay tên bóng trước mặt ra rồi nhẹ nhàng nói, bé này tên Ly là em của chị mấy cưng, làm sao thì làm 4 giờ chiều nay mà chị nhìn không vừa mắt là hai cưng không xong đâu. Nói xong Lục Nương liếc sang Phương Ly nháy mắt một cái khiến cô nàng tóc vàng của chúng ta giật nảy mình. Ok, hai tên bóng đồng thanh, một béo một gầy, đầu tóc quần áo thời thượng, bước đến trước mặt Phương Ly, mỗi tên kẹp lấy một tay của Phương Ly cứ thế mà kéo đi. Không hiểu do mệnh hay do muốn làm đẹp thật sự mà Phương Ly lại dễ dàng để cho hai thằng bê đen này lôi mình đi dễ dàng như vậy. Cười tít mắt bái bai Phương Ly xong, sau đó Lục Nương bước tới một cửa hàng túi sách, vừa lựa đồ vừa móc điện thoại ra gọi cho Thu Phong. À Lộ Phong à. Đầu dây bên kia vừa bắt máy ngay lập tức trả lời, em đây chị Lục. Chuyện rồi sếp em sắp xếp đi trong đêm nay phải đánh địa bàn của hắn. Em biết rồi. Đầu dây bên kia một nụ cười thật sâu nổi lên trên mép Thu Phong. Nói xong anh trực tiếp cúp máy rồi âm thầm lắc đầu. Phụ nữ đúng là phụ nữ ác độc thật. Đến người chết cũng không cho người ta nghỉ ngơi mà đã lợi dụng tình thế rồi. Dù nghĩ thì nghĩ vậy thay vào Thu Phong cũng sẽ làm thế nếu để sau khi tang lễ kết thúc, biết đâu chừng đại cục đã định khó lòng mà bước tiếp được. Lúc này ở phố đèn đỏ Thu Phong đã tụ tập đủ người gồm 600 nhân mạng nhưng chỉ số ít thôi. Lục Nương còn tới hơn 7-8 địa bàn khác nằm rải rác ở cái quận Bình Phúc này. Mỗi địa bàn đó nếu gom đi cũng hơn 2.000 mạng nữa. Như vậy là quá đủ rồi, chỉ cần để lại số ít để phòng bất chắc thôi. Chương 181, tang lễ Joseph, 1, chương 181, tang lễ Joseph, 1, 4 giờ chiều Lục Nương đang đứng trước tòa nhà để đợi Thu Phong tới. Lúc này Lục Nương cũng đã diện sẵn trên mình một bộ váy màu đen tuyển từ trên xuống dưới, duy nhất chỉ có vài điểm nhấn màu trắng để tạo nên sức hút cho bộ đồ. Chừng vài phút sau y như đã hẹn, Lục Nương đang nhìn theo chiếc Rolls-Royce sở phẹn của limo màu đen sang chảnh. Chiếc này tính ra là thuộc hàng hiếm trên thế giới, giá cũng cực kỳ đắt đỏ lên đến vài triệu sen. Hiển nhiên Lục Nương cũng không may mắn đến mức có được chiếc xe này, căn bản cô chỉ mượn của tên Duy Bạch Hồ ông trùm đất Bắc. Chiếc xe với động cơ gần như không nghe thấy đỗ trước mặt Lục Nương. Cái cửa xe mở ra, từ bên trong xe bước ra một chàng thanh niên trai tráng cao to mặc bộ vest đen mắc tiền. Thu Phong là anh, đầu tóc anh vuốt ngược ra phía sau, tay đeo chiếc đồng hồ bạch kim mà Lục Nương bắt anh phải đeo. Vừa bước xuống xe Thu Phong tay chỉnh đồng hồ trông rất ra dáng lãng tử. Qua chị không ngờ em diện đồ lên lại đẹp trai đến vậy đó Phong. Không được không được, chị không thể nhường em được. Lục Nương không ngớt mồm khen ngợi vẻ bề ngoài của Thu Phong, lúc này diện đồ lên không hẳn là anh đẹp trai mà là ngầu. Tại gương mặt anh cũng chỉ có cái cười duyên là đẹp mặt bình thường, nhìn trông rất là ngầu rồi huống chi lúc diện đồ lên như thế này. Lục Nương mắt liên tục đảo qua đảo lại hai bắp tay săn chắc của Thu Phong, bắp tay ấy to đến nỗi làm căng phồng bộ áo vest của anh lên trông thấy. Ai bảo chỉ có con trai mới mê gái chứ? Gái cũng mê trai đẹp vậy, thậm chí còn mê chết cha chết mẹ còn hơn cả cánh đàn ông mê đắm cánh phụ nữ nữa là. Nghe Lục Nương nói Thu Phong cũng ngại ngùng không biết nói gì cho phải. Từ trước đến giờ chỉ có mẹ anh là phụ nữ khen anh thì may ra anh còn chịu được, chứ riêng các cô nàng nhất là người đẹp như Lục Nương đầy khen mình khiến anh rất là ngại. Hay Phong này, hôm nay em làm người yêu chị một tối hôm nay nhé. Yên tâm đi, không có bậy bạ gì đâu, chỉ là hẹn hò thôi. Lục Nương đông tiến sát lại Thu Phong, ôm lấy cánh tay săn chắc của anh, rung ngực mà cả nhẹ nhẹ trên đó. Theo phản xạ Thu Phong định rụt tay lại, mặc dù thích thì thích nhưng Lục Nương cũng quá mị lực đi. Khác hẳn với cô nàng ngây thơ không biết cách dụ trai như Nhược Y Dì, dần dần càng tiếp xúc sâu về cái thế giới này, Thu Phong càng lúc càng mất cái vẻ lạnh lùng của mình. Cũng đã quá lâu rồi tay anh không giết một hai đó. Cảm giác này đôi khi khiến anh cảm thấy khó chịu, chỉ muốn giết một hai đó. Chắc có lẽ đây cũng chỉ là hội chứng ám ảnh vì việc giết người quá nhiều mà mỗi con người chúng ta mắc phải mà thôi. Dần dần Thu Phong cũng đánh mất đi bản thân mình, một kẻ chỉ biết đánh đánh và đánh, giờ lại phải sử dụng mọi mưu mẹo để tồn tại ở cái xã hội ngầm này, nơi đất khách quê người. Chị Lục đang trêu ghẹo Thu Phong, bỗng nhiên Lục Nương nghe thấy tiếng ai gọi mình nên liền quay sang. Cách Lục Nương 5 mét là một cô nàng đeo kính cận màu đen, cô ta nhìn trông rất gợi cảm với mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim, riêng phần mái tóc một nửa được nhuộm thành màu tím. Cũng khác trên mình một bộ đồ màu đen nhưng không phải váy hay đầm, thay vào đó là một chiếc áo thun trễ một bên vai làm lộ ra dây ngực áo màu đen. Đặc điểm của cô nàng này khi Thu Phong nhìn vào là bộ ngực to quá khổ, nhưng có điều người này là ai Thu Phong lại không biết. Đa phần đàn em dưới trướng của Lục Nương Thu Phong cũng gặp qua một lượt hết rồi, chắc có lẽ còn người anh chưa biết. Có điều Thu Phong lại không biết người này, Lục Nương cũng ngờ ngợ không biết là ai, cô là em nè. Trời ơi, chị để em thành ra thế này rồi giờ chị nhận không ra em là sao? Cái giọng điệu quen thuộc đó Lục Nương đủ hiểu đoán ra là ai rồi, Phương Ly chứ không ai vào đây. Quả thật đến Lục Nương còn không nhận ra thì đừng nói đến Thu Phong. Giờ khắc này phần hạ thân của Phương Ly mặc một chiếc quần bó sát từ cổ chân lên tới mông cộng với đôi gót cao 5 tấc. Cô nàng hậm hực bước đến chỗ Thu Phong đứng nhìn cô như thể nhìn người lạ, cái thằng kia. Mày nhìn không ra tao hả? Ai vậy chị Lục biết em sao? Quả thật Thu Phong không nhận ra được giọng điệu mắng chửi người khác thì quen cực nhưng mặt lại không phải. Đánh chết anh cũng không biết con ôn này là ai lại tự nhiên đi chửi mình, chẳng lẽ lại là chị em của con Trần Tinh Phương Ly? Cái tên nhà ngươi. Phương Ly đưa nắm đấm lên trước mặt Thu Phong rồi nghĩ gì đó xong cắn môi rút tay lại bực dọc hét trời ơi thiệt là bực quá đi bực quá bực quá. Liên tục giẫm chân xuống đất mà không làm gì được Phương Ly, chỉ biết chút giận xuống cho ông địa ngồi bên dưới. Lục Nương thấy cảnh đó thì che miệng cười bước tới cầm lấy tay Phương Ly rồi quay sang nhìn Thu Phong nói, bé Ly đó em nhìn không ra hả Phong? Cái gì? Đùa em hả chị Ly, nó làm gì đẹp vậy với lại? Nói đến đây Thu Phong đưa hai tay mình lên trước ngực làm hành động bóp bóp của nó to lắm. Phương Ly nghe Thu Phong khen mình đẹp đống nhiên trong lòng thấy ngọt hẳn ra, lâng lâng tính quay lại bắt chuyện với hắn thì nghe đến câu sau cô nàng sôi máu cắn môi gần giọng, ai cho tôi lương thiện đầy trời. Thằng ôn kỳ Phương Ly tức giận lên gương mặt biến đổi, cô quên mất chuyện mình làm đẹp như thế này là vì ai. Đùng đùng dẫm chân bước đến chỗ Thu Phong, thấy vậy Thu Phong lùi một bước tính anh trước giờ ít khi chấp nhất với con gái trừ kẻ thù mình ra nên thấy Phương Ly như vậy anh cũng có cảm giác không được tốt. Nhưng nghĩ lại cái tính cách này đúng là của Phương Ly, nếu nhìn kỹ gương mặt đó cũng là của Phương Ly, chỉ có điều quá đẹp quá khác. Ở cái bộ dạng này khi tức giận lên quả thật Phương Ly nhìn trông rất ác ác hơn thường ngày. Vừa bước tới Phương Ly đưa tay lên nắm thành đấm tính gõ đầu Thu Phong một cái thì lại bị anh bắt được. Cổ tay nhỏ nhắn trắng mịn của Phương Ly lúc này nằm trọn trong lòng bàn tay thô ráp của Thu Phong, không biết tại sao lúc này Thu Phong lại cảm nhận được sự mịn màng của con ả Phương Ly này, thề anh chỉ muốn giữ tay Phương Ly mãi như thế này thôi. Phương Ly cũng vậy, đã lâu cô cũng chưa động tay động chân với Thu Phong, bất ngờ bị nắm lấy như vậy khiến cô cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Thu Phong. Nhưng dù vậy cô vẫn muốn tính sổ với tên ôn dịch này, bỏ ra tao. Hôm nay Ly đẹp lắm nhận không ra. Cứ như vậy mà phát huy nhé, tới đó sẽ không sợ ấy nữa. Chưa kịp nói gì thì bị giọng nói khẩu âm bắt chuẩn người thủ đô, giọng nói ấm áp ấy của Thu Phong vang lên bên tai Phương Ly khiến cô đứng hình. Đã vậy hắn ta còn dùng tay còn lại xoa lấy đầu cô một cách nhẹ nhẹ rồi từ từ bỏ tay xuống. Hừ. Thấy Thu Phong hạ tay xuống Phương Ly cũng thôi không đôi con nữa mà quay mặt sang chỗ khác hừ lạnh, dù vậy trong lòng cô lúc này ngọt như mật. Quả thật không uổng công khi nghe theo hai thằng bóng lộ kia làm đẹp theo kiểu này. Thật ra gương mặt của Phương Ly không thể nào đẹp theo cách bánh bèo được mà phải thật là cá tính mới bộc lộ hết được vẻ đẹp của cô. Do đó cô nàng cắn răng cắn môi hy sinh bộ tóc dài của mình để quyết tâm tin tưởng bọn họ mà cắt ngắn đi. Đối với một người con gái việc cắt tóc dài thành tóc ngắn là một quyết định cực kỳ khó khăn, huống chi Phương Ly lại chỉ phải quyết định trong một vài tiếng trước khi xuống tóc, như thế cũng đủ hiểu cô muốn đẹp trong mắt Thu Phong đến chừng nào. Tạm gác cái nỗi lòng của Phương Ly sang một bên, lúc này đây cũng sắp tới giờ đến viếng tang của con súc vật Joseph. Thu Phong cả một buổi trưa nắng nóng cho đến chiều chạy khắp địa bàn quận Bình Phúc để sắp xếp nhân lực tập hợp người sao cho người đi người ở lại hợp lý đủ để bảo vệ khi vắng mặt. Cũng may là quận Tê Dẹt sát bên quận Bình Phúc nên lỡ có xảy ra chuyện thì phản ứng cũng nhanh hơn. 5 rưỡi chiều lúc trời sắp tối, quận Tê Dẹt có hẳn một đoạn đường dài tràn ngập xe ô tô, hầu hết toàn xe màu đen đỗ trải dài suốt từ đoạn đường đó cho đến một căn biệt thự phong cách châu Âu. Đại tỷ Lục Nương đến viếng. Một tên đàn em của súc vật rộ sẽ mặc bộ đồ đen hô lên cùng với tiếng hô của hắn là tiếng kèn đá ma cũng cất lên theo đó. Lúc này từ ngoài sân có khoảng 10 người bước vào, đi đầu là Lục Nương với vẻ đẹp rạng ngời khoác trên mình một chiếc áo vest màu đen của Thu Phong, bên trong là bộ váy cô đã mặc trước đó cùng với cái nón lông chim nhỏ nhắn đặt trên đầu cũng màu đen nuốt. Bước đến linh cữu của Joseph, Lục Nương nhìn vào trong sự vui vẻ không thể hiện ra mặt. Sau đó cô lấy bó nhang chia cho những người đi sau mình, trong đó có Thu Phong đang mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt cả vạt đen. Khi Lục Nương vừa đốt nhang lên thì lần lượt hơn 1000 đàn em của Lục Nương đi theo sau đó cũng mặc trên mình những bộ vest đen, tuy nhiên nam nữ lại đồng đều không như những băng khác đa số toàn là nam. Đợi nhóm người Lục Nương đi đầu thắp nhang xong thì hơn 1000 đàn em của Lục Nương cúi đầu hô to, cầu mong linh hồn anh Joseph về với Thiên Chúa. Cũng cùng lúc đó đám đàn em của Joseph dẫn đầu không ai khác là Á Bịt túi đầu đối đáp lại, thay mặt đại ca quá cố Joseph chúng tôi cảm ơn Lục tỷ, cảm ơn tất cả anh em của Lục tỷ. Chúng em thay mặt đại ca cảm ơn chị Lục, cảm ơn tất cả anh em. Á Bịt vừa cúi đầu xuống rồi ngóc lên bắt gặp ánh mắt của Thu Phong liếc sang mình, thấy vậy Á Bịt gật đầu nhẹ một cái như ra hiệu cho Thu Phong. nhận lấy áo vét ngoài từ tay Lục Nương Thu Phong khoác nó lên người rồi cài nút lại hẳn hoi. Vừa đi anh vừa nhếch mép cười miệng thầm thì thảo, sắp có chuyện vui rồi đây. Chương 182, tang lễ Joseph 2, anh em nhà họ Hứa. Chương 182, tang lễ Joseph 2, anh em nhà họ Hứa. Mục đích của đám đàn em Joseph khi một nhà bọn chúng chết mà chúng lại mời hết tất cả những dân anh chị trong thành phố đến dự đám tang. Tại sao lại làm như vậy trong khi biết chắc là nếu một tổ chức nào đó vị thủ lĩnh mất đi cũng tương đương với việc rắn mất đầu, mà một khi đã vậy tổ chức đó sẽ tan rã. Điều đáng ngại nhất khi một con rắn mất đầu mà để người khác biết nó mất đầu, số phận của nó chắc chắn sẽ chết chết và chết. Đêm qua sau khi Joseph gục xuống ạ bịt nằm viện thì những tên thân cận với Joseph liền gặp trực tiếp ạ bịt để bàn tính nên giấu chuyện bột bị sát hại đi hay là nên công khai, và hiển nhiên dù giấu đi đến mức độ nào chăng nữa sớm muộn cũng bị phát hiện. Lựa chọn giữa hai phương án tiết lộ hoặc bị tiết lộ, nó chỉ là quá trình xảy ra trước hay sau. Sớm hay muộn thì người khác cũng biết thay, vì vậy ạ bịt đưa ra một đề xuất rằng nên thông báo tình hình với tất cả những dân anh chị trong thành phố. Làm như vậy rất rủi ro nhưng cũng kèm thêm một việc rất chắc chắn rằng khi tất cả mọi người đều biết cùng một lúc rồi thì cái tỷ lệ băng nhóm thành một miếng bánh nó sẽ giảm đi, không phải bị chia 5 xẻ 7. Thay vì vậy đám dân anh chị kia sẽ phải tranh giành nhau ai là người sẽ tiếp nhận bọn họ, và tất nhiên kẻ nào mạnh nhất thuyết phục nhất sẽ khiến cho băng mạ phì ạ tê dẹt đầu quân bảo. Lợi ích vẫn được giữ, thay vì vậy chỉ đổi chủ thôi. Ạ bịt đã rất điên đầu trong vấn đề này bởi bọn họ không muốn dân bản xứ xích ủy nắm giữ mình, dù là họ bao gồm những dân tộc phương Tây khác nhau nhưng cốt lõi bọn họ không phải người xích ủy, và tất nhiên không muốn đầu quân cho người xích ủy nên mới tham gia băng mạ phì ạ tê dẹt, nếu không như những kẻ khác bọn họ đã theo những băng đảng mạnh hơn thay vì một băng ngoại quốc này. Joseph đã rất thành công trong việc đánh vào lòng tự tôn của những kẻ ngoại quốc bọn họ ở xích ủy bị chèn ép, thì ông ta cho những con người như vậy một mái nhà một mái ấm đúng nghĩa, nên việc Ạ bịt đề xuất gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trước đó nhờ có bàn bạc với Thu Phong cộng thêm tính toán từ trước đó nữa nên chỉ mất một khoảng thời gian cùng với danh tiếng đạt được trong mạ phì ạ tê dẹt, cuối cùng ạ bịt đã thuyết phục được tất cả mọi người trong băng mình. Chỉ cần gió chiều nào theo chiều đó chứ nếu không cả băng sẽ phải tan rã, đó là điều Joseph không muốn thấy nhất, phần này thì do ạ bịt thêm mắm thêm muối vào để khích lòng vậy thôi. Nhưng cái cốt lõi để khiến ạ bịt thuyết phục được họ là sự ăn chắc của hắn. Hắn dám đứng ra với sức lực của mình, chỉ cần nhịn đục vài năm hắn đảm bảo sẽ đưa mạ phì ạ tê dẹt trở về trạng thái vốn có của nó, thậm chí là sẽ hơn trước chỉ cần tất cả đồng lòng. Bao nhiêu sự tranh đấu trong băng mạ phỉ ạ tê dẹt từ đó biến mất, họ đồng lòng lại với nhau, nếu không tất cả sẽ bị đào thải. Đã là những con người tha hương mà sống không được ở đây thì đi đâu nữa mà sống. Giữa việc mất và phải mất khiến họ phải đưa ra quyết định là nghe theo ạ bịt. Thu Phong cũng không thần thánh đến mức tính đến mức độ này, cuối cùng Thu Phong vẫn chỉ là một kẻ dũng phu mà thôi, kê không thể nào vẹn toàn được. Nhưng may thay ạ bịt lại rất thông minh trong khoản này, tuy không phải giỏi nhất nhưng đủ dùng trong những trường hợp như vậy, bởi chính ạ bịt cũng là người ngoại quốc, hắn hiểu được nỗi lòng của những con người này sâu sắc hơn là một kẻ sống trong cộng đồng tộc của mình như Thu Phong. Bạch bạch bạch. Đám tang của súc vật Joseph đang diễn ra đúng lúc này, tiếng xe mô tô vang lên ngập trời. Cách đó không xa từ hai bên đường ập tới hàng trăm chiếc mô tô giữa bù bờ và cọc tờ, dạng mô tô càng có thể lên gờ gờ cha. Dẫn đầu đoàn mô tô bên phải là hai người đàn ông tuổi trạc cỡ Thu Phong, còn dẫn đầu đoàn bên trái là một người đàn ông cỡ hơn 30 tuổi. Tất cả đều mặc độc nhất một bộ đồ đen và màu sơn xe cũng màu đen, duy nhất bọn chúng có cùng một đặc điểm nữa là khoác trên mình những bộ áo da in hình ba cái đầu con chó địa ngục xét bờ ruột. Phình phình phình. Kẻ bước xuống xe đầu tiên là tên lớn tuổi nhất, hắn đi chiếc cọc tợ với cái bánh sau khổng lồ, một dạng xe được thiết quái dị nhất trong các dòng xe mô tô. Theo sau đó hai kẻ dẫn đầu đoàn bên kia gạt trống xuống và bước xuống. Còn những tên còn lại lần lượt gạt trống và đứng phía sau người đàn ông kia. Con đường này như bị xã hội đen mua mất, hầu như chẳng ai dám đi vào con đường này nữa vì biết kẻ vừa chết là ai, với những kẻ tới đây cũng rất nguy hiểm với người thường. Anh em nhà họ Hứa. Giọng nói yêu kiều của Lục Nương vang lên bên tai Thu Phong. Nhìn thấy dàn quân hùng hậu này, Thu Phong cũng cảm thấy thật hoàng tráng. Nếu như nói đám người Thu Phong đến đây Lục Nương là một đóa hoa kiểu diễm giữa một rừng cỏ dại thì những tên này là những cây lớn mọc trong rừng cỏ kia. Lất át khí thế bên mình quá nhỉ. Thu Phong nhỏ giọng bên tai Lục Nương, nghe vậy cô ta cũng bắt đầu không vừa lòng với anh em nhà họ Hứa này. Anh em nhà họ Hứa là ba người mạnh nhất khu quận ở phía tây quận Ea-lệ. Quận Ea-lệ là một quận nằm sát rìa phía tây thành phố, đây là quận khá là cá biệt vì ở quận này người ta thường hay tổ chức những hội chơi xe và đua xe. Đa số cái thanh niên trẻ sống ở vùng này đều có chung một niềm đam mê là tốc độ và sắm được một con xe vừa ý. Con người nơi đây thích cái cảm giác được lái trên một chiếc mô tô, cảm nhận gió của trời, cảm nhận hơi của đất hơn là ngồi trong chiếc hộp có gắn máy lạnh kia. Họ thích cái cảm giác được nhìn những cung đường bằng chính ánh mắt của họ chứ không phải qua một tấm kính, họ thích cái cảm giác được nghiêng mình theo các cung đường quanh co. Thích cái cảm giác được đi vào những hang cùng ngõ hẹp mà ô tô không vào được. Thích cái cảm giác gió tạt vào mặt, nắng rọi vào da hơn là cảm giác ngồi xe ô tô. Cũng chính vì vậy những con người chung niềm đam mê trên khắp nước tụ họp về quận Ea-lệ để thực hiện niềm đam mê đó. Có người từ xứ khác đến đây để lập gia đình, có người bỏ xứ vì không thể chịu nổi tiếng ồn của những chiếc mô tô. Thôi luyên thuyên vậy đủ rồi, cập nhật thông tin chính về băng đảng của anh em nhà họ Hứa. Thực chất anh em nhà họ Hứa vốn từ đầu là những người chơi xe chung với nhau, những người anh em tụ họp lại chủ yếu là vì niềm vui. Nhưng trước đó quận Ea-lệ bị một băng đảng khác cai trị và băng đảng đó không có bất cứ một tên nào có niềm đam mê mô tô cả. Bọn chúng chỉ biết lộng hành đánh những kẻ vô tội và buôn bán ma túy cho đủ loại người, kể cả học sinh cũng có thể sử dụng ma túy. Hay chí ít bọn này lấy tiền bảo kê đến cả bà bán hủ tiếu nghèo nàn. Bức xúc trước những hành động đó, anh em nhà họ Hứa là ba người tiên phong đánh đập những tên tốt thí của băng đảng ấy. Quả thật sức của ba anh em nhà họ Hứa quá mức kinh khủng. Đứa em út tên Hứa Liên Hạo 25 tuổi từ bé đã theo chân võ sĩ là một đấu sĩ tự do thi đấu đến cả giải quốc tế đến năm 18 tuổi về lại nhà để lập nghiệp do không mong muốn con đường võ sĩ đầy dây đen tối kia. Đứa em thứ tên Hứa Tiêu Dĩnh 26 tuổi theo gót anh cả vốn là một võ sĩ chiến đấu trong đấu trường ngầm ở bang Lima thuộc nước ở Mỹ Cạn đã tới năm 19 tuổi nghe tim em út về nước hắn ta cũng về theo. Anh cả Hứa Tử Lệ 32 tuổi là một lính đặc công của miền Bắc Tổ quốc. Là một kẻ cực kỳ mạnh trong lứa tuổi đặc công bằng tuổi hắn kể cả thời điểm hiện tại. Rời ngũ bởi vì lý do tiền không đủ tiêu nhà còn hai thằng em. Đơn giản vậy thôi. Ba anh em nhà họ Hứa này bố mẹ bọn chúng đã bị sát hại từ khi Liên Hạo 10 tuổi, Tiêu Dĩnh 11 và Tử Lệ 17 tuổi. Sau thời điểm đó hung thủ vẫn chưa được tìm thấy cũng lúc đó Tử Lệ bị gọi đi nhập ngũ một thời gian sau khi bố mẹ hắn được chôn cất. Liên Hạo và Tiêu Dĩnh lúc ấy được nhận nuôi bởi hai hộ gia đình khác nhau ở nước ngoài. Sau thời điểm bọn họ quay về chung sống với nhau ba anh em với kỹ thuật chiến đấu bên mình cùng với những anh em chung niềm đam mê bọn họ đã đồng tâm chiếm lấy địa bàn của quận Ea Lệ. Băng Sẹt Bờ Rụt anh em nhà họ Hứa vốn có một vấn đề khi thành lập là không có thủ lĩnh. Bởi ai cũng là anh em với nhau vì chung niềm đam mê chung nhiệt huyết mới đến với nhau một cách chân thành. Nhưng ban đầu với số lượng chỉ hơn 30 người mà lật đổ được băng đảng lên tới mấy trăm người. Với số lượng 30 người ấy chỉ trong vòng một đêm lật đổ được băng kia danh tiếng bọn họ đã được khẳng định. Càng ngày càng có nhiều người xin gia nhập băng Sẹt Bờ Rụt hai và bọn họ cũng đều chấp nhận hết cho đến khi băng lên đến con số không thể đếm được là lúc những kẻ trong băng lợi dụng danh tiếng để trục lợi cho bản thân. Và thế là thủ lĩnh băng Sẹt Bờ Rụt ra đời là cả ba người anh em nhà họ Hứa những người đã dẫn đầu đứng lên chống lại băng đảng kia và thành lập hội chơi xe Sẹt Bờ Rụt này. Từ đó quận Ea Lệ còn được gọi với cái tên là quận của anh em nhà họ Hứa. Thu Phong nghe điều này có vẻ hơi chướng tai bởi thằng nào mà còn sống lấy tên mình đi đặt tên cho cả một quận khi nào chưa? Chưa hề. Nhưng thực sự mà nói bọn này không phải người xấu. Mà tốt với xấu với Thu Phong không quan trọng. Hắn chỉ biết trên đời này không tồn tại đúng và sai. Đúng và sai chỉ được khẳng định bởi những thứ con người tạo ra sẵn. Ví dụ như bạn cầm một cái ly và bạn gọi nó là cái ly. Tại sao nó là cái ly? Bởi vì cái ly là thứ dùng để đựng nước nên gọi là cái ly. Vậy không gọi nó bằng cái tô được sao? Không tất nhiên cái tô là thứ để ăn cơm. Vậy cái ly là thứ do con người tạo ra và người trước đặt cho nó là cái ly và bạn không thể gọi nó là cái tô được nếu kêu nó là cái tô thì bạn sai. Đó là thứ con người tạo ra còn nếu là cái cây thì sao? Con người đâu tạo ra cây, cây có trước cả con người. Nếu không gọi là cây thì gọi bằng cái khác có sai không? Theo ý niệm của tôi là không sai sai đối với những thứ con người đặt ra nhưng đúng với tôi. Do đó Thu Phong không quan trọng quan niệm của kẻ nào đúng hoặc sai quan trọng là hắn muốn thứ gì đúng sẽ đúng theo ý của hắn còn nghịch ý của hắn vẫn là sai. Vấn đề này hơi rối não một chút về quan niệm đúng sai. Giết người đúng hay là sai? Đối với Thu Phong nó chẳng sai. Đối với người khác đó là một tội ác. Trên đời này chẳng có ai nhận việc mình đang làm là sai cả. Biết sai sửa sai nhưng không nhận sai. Chương 183, Hứa Tử Lệ đụng mặt Thu Phong. Chương 183, Hứa Tử Lệ đụng mặt Thu Phong. Theo như kế hoạch mà ạ bị dự tính, không. Phải nói là kế hoạch luôn đi đúng hướng. Bây giờ băng có thực lực mạnh nhất là ai? Tất nhiên là băng phụng tử của Lục Nương, bởi trong băng đó có một con quái vật tọa trấn tên Thu Phong. Hiện tại băng mạ phỉ ạ tê dẹt như rắn không đầu, trong khi những kẻ thân cận nhất bên cạnh xúc vật Joseph là ạ bịt đã đứng lên làm kẻ trị vì tạm thời. Không phải bên cạnh Joseph chỉ có mỗi ạ bịt nhưng trước đó đã bị ạ bịt bảy mưu tính kế khử hắn từ khiếp nào rồi. Trước đó ạ bịt từng nói với băng mình là gió chiều nào sẽ nghiêng theo chiều đó và tạm thời đầu quân về phía họ để tránh thiệt hại. Trường hợp xấu nhất các băng không ai chịu trực tiếp nhận quy hàng của băng mạ phỉ ạ tê dẹt mà là chia lợi nhuận với nhau thì đám người ạ bịt chết chắc. Bởi vì trước đó chưa có một băng nào mạnh tới mức chống lại tất cả các băng đảng khác, nhưng tình hình bây giờ lại khác. Có một yếu tố nhỏ khiến mọi chuyện mất đi cái cán cân bằng của nó. Đó chính là Thu Phong và 50 vệ sĩ theo Thu Phong ra Bắc lần này. Có một điều Thu Phong cũng khá khó hiểu là trước đó không hiểu sao lại quá nhiều hộ vệ theo hắn lại vào trong băng mạ phì ạ tê dẹt đến như thế. Trừ hai người Xuân Tiến và Quang Định ở băng của Nga Hoàng gia thì gần như toàn bộ đều nằm trong băng mạ phì ạ tê dẹt. Sau hôm nay Thu Phong mới biết được thực chất là do ạ bịt đã kêu gọi mọi người tập hợp lại với nhau để dễ bề hoạt động. Riêng Xuân Tiến vốn lanh lợi mà lại thân với Quang Định nên hai người mới tách ra riêng. Theo như ạ bịt biết Thu Phong chỉ nói là chia ra làm việc và tìm hiểu về thế giới ngầm ở đây, chứ không có nói đến việc mỗi người một băng đảng. Nên ạ bịt hành động lôi kéo gần như toàn bộ nhân lực về phía băng mạ phì ạ tê dẹt nên cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên vẫn còn một vài người Thu Phong liên lạc riêng, cấp cho họ một số tiền và kêu bọn họ qua thành phố bên cạnh để thu thập thông tin. Quay lại về vấn đề chính. Làm thế nào để đầu quân cho băng của phụ tử? Khi mà ạ bịt vừa chứng kiến được ba anh em nhà họ Hứa kia, có vẻ như khí thế của bọn chúng quá đàn áp. A Bịt cảm nhận được ba anh em kia đã từng trải qua vô số trận chiến sống còn nhất là tên anh cả Hứa Tử Lệ trông hắn như bức từ chiến trường về vậy. Anh em nhà họ Hứa tới kinh biếng. Giọng nói của người làm lễ vang lên. Lúc này ba anh em nhà họ Hứa bước vào. Sau lưng hắn là vô số đàn em đi trước mở đường không coi ai ra gì, trực tiếp tách ra làm hai nhường đường cho ba vị đại ca của bọn chúng đi vào. Một cảnh tượng thật hoành tráng. Đứa em út Hứa Liên Hạo với gương mặt khá mập mạp nhưng thân hình lại cực rắn chắc, hắn khoác trên mình một cái áo khoác da, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đen, gương mặt tuy khá đẹp trai và trông hiền lành. Bước lên trước linh cữu của Joseph Hứa Liên Hạo lấy nhang từ bàn cúng thắp lên rồi chia ra cho hai người anh trai của mình. Sau đó hắn ta đứng sang phía bên phải của anh cả hắn Hứa Tử Lệ. gương mặt bặm trợn của Hứa Tử Lệ lúc này đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc khi hắn vừa liếc sang hướng của Lục Nương và Thu Phong đang đứng. Dù chỉ một thoáng nhưng hắn cũng cảm nhận được một cái gì đó từ Thu Phong kẻ to con kia. "Tôi..." Hứa Tử Lệ này hôm nay vô cùng thương tiếc chia buồn với tất cả anh em trong băng mạ phỉ ạ tê dẹt trước sự mất mát của ngài Joseph. "Hôm nay tôi dắt những anh em của mình đến để chia buồn cùng anh em của ngài Joseph." Hứa Tử Lệ nói tới đây bỗng hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn quát to lên Joseph. "Xin anh hãy yên nghỉ, xin anh hãy yên nghỉ." Lúc này hơn trăm đàn em của Hứa Tử Lệ lẫn hai đứa em trai của hắn đều đồng thanh nói to. Một cảnh tượng trông thật khí thế. Khác với băng phụng tử của Lục Nương chỉ có mỗi Thu Phòng, Lục Nương và còn vị Phương Ly là đến thắp nhang. Còn những tên đàn em của băng phụng tử tất cả đều tập hợp ở nơi khác gần đó. Bởi vì ngoài băng Sẹt Bờ rút ra tất cả những băng khác đều chỉ có những kẻ nắm quyền và thân cận mới tới tang lễ ngày hôm nay. Tới bây giờ thì là vậy thôi. Do khó khi băng Sẹt Bờ rút xuất hiện với nhân khẩu bấy nhiêu đó người không biết với mục đích gì. Dù băng Sẹt Bờ rút đến đông là vậy nhưng sau khi thắp nhang hết xong chỉ còn ba anh em nhà họ Hứa là ở lại ngồi vào bàn của Lục Nương và Thu Phong đang ngồi ngay đó. Lục Nương, lâu quá không gặp. Hứa Tử Lệ bỗng đứng trước mặt Lục Nương đưa một tay ra. Thấy vậy Lục Nương theo lễ nghĩa đứng lên bắt tay lại và đáp, anh Tử Lệ, đã lâu không gặp. Câu này phải kẻ như tôi nói mới đúng. Ha ha. Kẻ như tôi làm sao có thể lúc nào cũng được quyền gặp người đẹp như cô được. Còn anh chàng này là vừa nói vừa cười cười với Lục Nương. Hứa Tử Lệ liền đánh sự chú ý qua Thu Phong. Thấy sự chú ý của Hứa Tử Lệ chuyển sang mình, Thu Phong liền lập tức đứng lên với vẻ mặt thong dong. Lục Nương theo đó liền giới thiệu với Hứa Tử Lệ, đây là Phong, một anh chàng được việc mới vừa làm với tôi không lâu. Nói tới đây Lục Nương quay sang nhìn Thu Phong đứng từ lúc nào cô không hay Phong. Đây là anh Tử Lệ, ở quận E A Lệ. Anh ấy cũng là một tay cừ khôi trong việc đối kháng đó nha, hí hí. Nói đến đây giống như Lục Nương vừa nhắc Thu Phong hắn là một kẻ khá mạnh cũng như nói ẩn ý với Hứa Tử Lệ rằng Thu Phong bên đây cũng không thua kém hắn đâu. Sau khi Lục Nương vừa giới thiệu về mình, Thu Phong liền đẩy ghế ra bước lên bên cạnh Lục Nương rồi đưa tay ra với Hứa Tử Lệ, "Chào anh Tử Lệ, em là Thu Phong, năm nay 27 tuổi." Thấy thái độ ung dung của Thu Phong khi đứng với những đàn anh như mình, Hứa Tử Lệ thầm đánh giá một từ về Thu Phong: hổ. Vì sao là hổ? Bởi vì hổ là một loài mãnh thú, chúa tể sơn lâm, không giống như sư tử sống theo bầy đàn. Hổ chỉ sống đơn độc một mình, một núi không thể có hai hổ, đó là cách nói xưa giờ trong giới hắc đạo khi tranh giành địa bàn với nhau và lấy đó là lý do để cạnh tranh. Hổ là loại manh thú trị vì mạnh mẽ nhất từng biết trong giới động vật, nó không nghỉ đông nhất yếu, nó luôn luôn nhẫn lại. Nếu nó tấn công nó sẽ tấn công một cách mãnh liệt, và khi nó tấn công nó phải chắc rằng nó sẽ thắng. Thu Phong làm cho Hứa Tử Lệ có cảm giác hắn ta như một con hổ, ung dung tự tại không để bất cứ thứ gì vào mắt. Dẫu vậy Hứa Tử Lệ cũng không hề chướng mắt Thu Phong bởi tuổi trẻ có thể ngông. Hứa Tử Lệ vốn cũng đã nghe qua danh về anh chàng được mệnh danh là quái vật mới xuất hiện gần đây, lời đồn một địch trăm có thể hơi quá nhưng chính mắt Hứa Tử Lệ chứng kiến thấy Thu Phong khiến bản thân hắn cũng nóng lòng muốn thử một trận ra trò với Thu Phong. Còn về địa bàn gì đó hắn không quan tâm. Vốn hôm nay Hứa Tử Lệ đến đây bởi vì khi xưa Dỗ Sẹt từng giúp hắn một việc nhỏ trong việc tìm hung thủ biết bố mẹ của hắn. Dù việc đó chưa xong nhưng ít nhất hắn ta cũng tìm ra được một ít đầu mối cho Hứa Tử Lệ. Nên hôm nay Hứa Tử Lệ muốn đến đây, một phần nữa hắn tò mò xem kẻ trong lời đồn Thu Phong là ai. Thấy Thu Phong vươn tay ra với mình, Hứa Tử Lệ liền mỉm cười bắt tay lại với Thu Phong, quả đúng như lời đồn, cậu quả thật là một chàng trai mạnh mẽ đấy Phong. Có dịp anh em mình lên sàn đấu thử sức một chút. Thử. Nói đến đây bỗng Hứa Tử Lệ phát lực bóp lấy tay Thu Phong một cách mạnh mẽ. Cảm nhận lực bóp trên tay mình mạnh một cách bất chợt, Thu Phong phát ra một lực tương đương với Hứa Tử Lệ. Sau đó hắn đáp lại lời Hứa Tử Lệ. Rất vinh hạnh thưa anh Tử Lệ. Dù biết trước kẻ đứng trước mặt mình đây không tầm thường nhưng Hứa Tử Lệ vẫn khá ngạc nhiên khi hắn bất chợt dùng lực bóp lấy tay Thu Phong mà kẻ đó dường như có chuẩn bị trước liền phản xạ lại với lực hắn tác động. Đối với người luyện võ khi mà một tay Hứa Tử Lệ có thể bóp vỡ viên gạch xây nhà một cách nhẹ nhàng hay những hòn đá xanh một cách chóng đánh chỉ trong một khắc. Với cái việc một kẻ không có chuẩn bị trước bị hắn bóp tay như thể ít nhiều dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa tên Thu Phong kia cũng bị trẹo tay là ít, còn đối với người bình thường chắc chắn xương ngón tay sẽ gãy. Mà tên Thu Phong này lại phản xạ kịp với lực bóp kia một cách không thể tin được như thế mới là điều khiến Hứa Tử Lệ ngạc nhiên. Chừng 10 giây sau dưới sự căng thẳng của hai đứa em trai mình Hứa Tử Lệ mới từ từ cười nhẹ một cái rồi buông tay Thu Phong ra. Theo đó Thu Phong cũng ngay lập tức dừng phát lực với tay của Hứa Tử Lệ. Sau khi buông tay ra Hứa Tử Lệ liền để tay sau lưng. Lúc này tay phải của Hứa Tử Lệ vừa bắt tay với Thu Phong nổi lên những dấu ngón tay đỏ ửng lên mu bàn tay. Nếu để ý kỹ sẽ thấy tay của Hứa Tử Lệ run lên nhẹ nhẹ. Nhưng sự run lên này đối với Hứa Tử Lệ không phải vì đau mà là vì hưng phấn, đã lâu rồi từ cái ngày đấu với tên kia hắn chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như thế. Là một kẻ mạnh, niềm vui của Hứa Tử Lệ là đánh nhau, hắn muốn gặp những kẻ mạnh như Thu Phong này. Dù nóng lòng nhưng Hứa Tử Lệ vẫn phải kìm lại cái ham muốn của mình, bởi vì hắn là con người. Con người khác với con thú ở chỗ là con người biết kiềm chế thú tính của mình lại, do đó Hứa Tử Lệ chỉ có đợi dịp khác để mà tỉ thí với con người trước mặt này sau vậy. Dường như Thu Phong chẳng mấy quan tâm đến hành động vừa rồi của Hứa Tử Lệ bởi hắn biết Hứa Tử Lệ cũng là một kẻ mạnh, hắn cũng là một kẻ mạnh, nên hắn biết việc gặp một kẻ mạnh sẽ đem đến niềm hứng thú đến mức nào cho một chiến binh. Sau cái bắt tay của Thu Phong và Hứa Tử Lệ có vẻ như không khí trong đây vốn đã nặng nề nay còn nặng nề hơn. Thấy mọi chuyện là do mình Hứa Tử Lệ liền cười trừ tiến tới ôm vai Thu Phong, "Phong này, anh hỏi chút à, ngồi xuống đã." Nói đến đây Hứa Tử Lệ kéo Thu Phong ngồi xuống, sau đó hắn cũng ra hiệu cho hai đứa em trai là Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo ngồi phía đối diện. Còn về phần Lục Nương, cô nàng dù không phải là dân võ thuật nhưng cũng là một chị đại nên cũng nhìn ra được hai kẻ này vừa thử sức nhau. Anh hỏi chút, em hình như không phải người ở đây đúng không? Tiếp tục câu hỏi của mình để đánh tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi, Hứa Tử Lệ hỏi Thu Phong.
Vâng, em vốn là người Hải Can, nhưng ở đó phức tạp quá nên em về đây sống, vốn em cũng thích biển nữa, không khí ở đây khá trong lành không có như Hải Can chỉ toàn hơi người, rất khó chịu.
Thu Phong giải thích qua loa về việc mình chuyển về đây thì đúng lúc này bên ngoài sảnh đường đám tang lại vang lên hàng tá tiếng bước chân.
Chương 184, Huệ Nhan xuất hiện. Chương 184, Huệ Nhan xuất hiện. Nga Hoàng lão đại của Quỷ Lang Bang.
Lúc này trong sảnh đường đám tang của Joseph xuất hiện hơn 10 người, bao gồm Nga Hoàng dẫn đầu. Bên cạnh trái phải của hắn lần lượt là gương mặt dữ tợn của Gia Hưng và gương mặt nghiêm nghị kẻ mà Thu Phong có ấn tượng nhất đó chính là Quốc Tiên. Tiếp theo đó là hai cận vệ mà Thu Phong gài vào là Xuân Tiến và Quan Định. Còn những gương mặt còn lại vừa lạ vừa quen, Thu Phong không thể nào nhớ hết được, nhưng hắn dám chắc trong số những người đó có những kẻ từng tham gia vào cuộc hôn chiến với hắn lúc hắn còn trong băng của lão già Ngũ Tý. Lần này gặp lại Quốc Tiên, Thu Phong có cảm giác dường như thanh niên này có gì đó thay đổi đôi chút. Nó khá là mơ hồ khiến Thu Phong cũng không thể nào giải thích được, nhưng cơ bắp của Thu Phong lại giật nhẹ nhẹ lên. Nếu Thu Phong để ý kỹ đến cơ thể của mình thì hắn sẽ nhận ra mỗi khi hắn sắp chiến đấu cơ bắp hắn đều giật nhẹ nhẹ lên như vậy. Bốn lần trước Thu Phong gặp phải Giang Nam ở ngoài bãi biển cũng thế. Tuy vậy ký ức đó đối với Thu Phong lại khá là mơ hồ, vừa thực vừa ảo. Dẹp chuyện rối nào đó sang một bên. Lúc này địa bàn của Nga Hoàng và địa bàn của Joseph vốn là hai địa bàn giáp danh với địa bàn của Lục Nương. Băng Phụng Tử của Lục Nương vốn tọa lạc tại quận Bình Phúc, băng Mạ Phỉ Ạ Tê Dẹt nằm ở quận Tê Dẹt và cuối cùng băng của Nga Hoàng là quận Tiên Lang. Bốn trước kia do kể cạnh nhau như thế này, Lục Nương cũng có nhiều mối làm ăn qua lại với Joseph và Nga Hoàng, tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, Lục Nương lại bỗng dưng không hợp tác nữa. Là một băng béo bở trong mắt của những lao đại tại thành phố Quảng Phúc này. Phụng tử có mỹ nữ, có tiền tài, lão đại vừa đẹp lại vừa có đầu óc. Hợp tác với Phụng tử chưa bao giờ là thiệt, chỉ có lời xin lời, không đời nào lại xin lỗ. Bốn Mạ Phỉ Ạ Tê Dẹt và Nga Hoàng có được ngày hôm nay một phần cũng nhờ sự hợp tác với Lục Nương. Nhưng khi cô nàng lắm chiêu này bỗng dưng dừng mọi hoạt động liên quan lại cách đây vài tháng khiến Nga Hoàng lẫn rổ sệt khá là lo sợ khi mà bị lao già Huệ Nhan lao đại của huyết Huệ Bang nhắm vô. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, vốn Nga Hoàng đang định hợp tác với rổ sệt để cùng nương trợ Huệ Nhan mà giờ đây rổ sệt đã đi trước hắn một bước về thế giới cực lạc. Điều này khiến Nga Hoàng suy nghĩ không biết có phải đây là cái bẫy của Lục Nương hay không. Nuôi cho béo để thịt. Đúng thật vậy, ý định của Lục Nương chính là nuôi cho béo để thịt. Tất cả những mối làm ăn hiện giờ của hai băng Mạ Phi Ạ Tê Dẹt và Quỷ Lang đều nằm trong tay của Lục Nương. Tuy là rút lại quyền không hợp tác nữa nhưng các mối làm ăn công việc tất cả đều bị Lục Nương ngấm ngầm nhúng tay vào. Nếu không nói quá tất cả những kinh tế mà hai băng đó có được đều nằm trong tay của Lục Nương mà chính hai kẻ Joseph và Nga Hoàng đều không biết. Lục Nương đi một con bài chắc chắn như vậy để phòng khi cô ta không đánh chiếm được hai băng này thì cũng không ai có thể ăn được, bởi tất cả gì về mặt kinh tế đều nằm trong lòng bàn tay của Lục Nương. Mỡ đó mà hút, bà không ăn được thì bà đã đổ. Nhưng đó là suy nghĩ trước kia của Lục Nương thôi, từ khi Thu Phong xuất hiện không biết tại sao con người mạnh mẽ này lại làm cô ta có cảm giác tin tưởng đến lạ kỳ. Quay về với tang lễ của Joseph, Nga Hoàng kẻ bị tính kê cho tới tận bây giờ vẫn không hay biết rằng mình đang nằm trong giỏ của Lục Nương. Lúc này hắn quay sang nhìn Lục Nương với ánh mắt không mấy thân thiện, rồi bỗng hắn bắt gặp thân hình quen thuộc của Thu Phong, kẻ đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Chưa kịp nổi máu lên thì Quốc Thiên tên đàn em thân tín của Nga Hoàng đống siết chặt tay lại đến rồi tiếng rắc rắc vang lên trong bầu không khí nặng nề của đám tang. Thấy có người còn thiếu kiềm chế hơn mình, Nga Hoàng liền quay sang vỗ nhẹ lên vai của Quốc Thiên một cái. Được tác động từ bên ngoài bởi chính lao đại của mình, Quốc Thiên đông chốc bình tĩnh lại. Sau đó hắn và Gia Hưng bước nhẹ nhàng lên lấy nhang xuống thắp lên và chia cho từng người. Sau khi khấn vài thủ tục đám tang của người đến viếng xong, Nga Hoàng khẽ bước lên linh cữu của Joseph nhìn vào gương mặt chết mà không yên nghỉ được của lão bạn già, Nga Hoàng thầm thở dài ở trong lòng. Trong thâm tâm Nga Hoàng, là trong số những băng tự lực gánh sinh mà lên, hắn với Joseph vốn tiếp xúc đã lâu. Bây giờ kẻ mất người còn, dù rằng trên danh nghĩa chỉ lợi dụng nhau để sống, nhưng ít nhất hai người bọn họ cũng là dựa vào nhau mà sống. Thầm quyết tâm Nga Hoàng phải lôi được con ả đàn bà Lục Nương kia xuống, sau đó lôi ả ta lên giường cho biết thế nào là lễ độ. Vừa tức vừa thèm cái thân hình bốc lửa đó của Lục Nương nhưng lại nhớ đến Thu Phong lúc nào cũng kẻ kẻ bên ả ta làm Nga Hoàng cảm thấy ở mức mà không nói được gì. Sau khi Nga Hoàng thắp nhang và ngắm nhìn linh cữu của rổ xếp xong, hắn ta cùng các đàn em lựa một bàn gần với bàn của đám người Thu Phong và anh em nhà họ Hứa ngồi xuống đó. Nga Hoàng dở một chỗ, hắn ta không biết kìm nén cảm xúc của mình lại. Dù gì cũng là những anh chị đại với nhau, hắn trực tiếp không quan tâm đến đám người Lục Nương mà đi ngang qua như chưa hề quen biết. Giống như không nể mặt mũi của Lục Nương một chút nào, chẳng con Lục Nương ra cái đinh gì. Lúc này Lục Nương bắt chéo chân lại nhìn sang phía bàn của Nga Hoàng, thấy hắn ta đang nhìn về phía mình, Lục Nương cười khẽ một tiếng đáp lại. Dù là cười khẽ nhưng nụ cười ấy đẹp đến mức làm Nga Hoàng càng muốn lôi ả ta lên giường. Chập vài phút sau, người nên xuất hiện cũng đã xuất hiện. Một chiếc xe đen dài ngoằn thắng nhẹ một cái trước cổng tang đường của Joseph. Một chiếc xe lì mù xỉn sang trọng xuất hiện. Tiếp theo đó là hàng chục chiếc xe đen nối đuôi nhau đi sau chiếc xe sang trọng ấy. Cửa ghế lái phụ của chiếc xe mở ra, một tên to con lực lưỡng khoác trên mình bộ vest đen và đôi găng tay màu đen bước xuống khẽ mở cánh cửa phía sau của chiếc xe ra. Huệ Nhan xuất hiện. Huệ Nhan, ông chủ của băng huyết Huệ và từng là băng đảng giàu có nhất thành phố Quảng Phúc. Đúng với kẻ từng là tên giàu có nhất thành phố này. Hắn xuất hiện một cách khoa trương chưa từng có,
Thay vì những người đến trước họ xuất hiện bên cạnh đàn em và thân tín của mình thì Huệ Nhan bước xuống từ một chiếc xe limousine và chưa hết, sau khi hắn bước xuống thì hắn lại đưa tay vào phía trong chiếc xe, một bàn tay trắng nõn nà không xương kẽ nắm lấy tay hắn. Một mỹ nữ mặc một bộ áo dài cách tân hở ngực xuất hiện, nhưng chưa hết, trong xe còn bước ra thêm ba mỹ nữ khác nữa. Cuối cùng Huệ Nhan cũng bước vào sảnh tang lễ với hai bên hai đại mỹ nữ đẹp rạng ngời, tất cả đều mặc những bộ áo dài cách tân màu đen với hình rồng vẽ một cách công phu lên tà áo dài ấy. Theo sau hắn ngoài bốn mỹ nữ đi cùng ra còn hơn 10 tên thô kệch tướng tá tên nào tên nấy đều như một cỗ máy xe tăng, chẳng ai có vóc dáng thua kém Thu Phong cả, thậm chí còn hơn cả Thu Phong. Biết kẻ vừa xuất hiện là ai ạ bịt bốn không muốn làm lớn chuyện bây giờ, hắn cùng Tiger Rộ Nạt Thản và Bở Rộ Đi Jenner cùng với hai người khác trong băng mình đi ra ngoài tiếp đón. Trong đó Tiger, Rộ Nạt Thản và Bở Rộ Đi Jenner như đã nói ở trước, họ là những cận vệ đi theo Thu Phong ra Bắc lần này. Bốn lúc này không chỉ có đám người của Mạ Phỉ ạ tê dẹt mà thậm chí Nga Hoàng đang ngồi hậm hực ở kia khi thấy sự xuất hiện của Huệ Nhan liền dắt đàn em đứng lên tiếp đón. Huệ Nhan vốn đã kiêu ngạo bởi khối tài sản kết xù của mình nay càng kiêu ngạo hơn bởi sự tiếp đón nồng nhiệt này. Cái sự bực tức khi mà trong giới hắc đạo xôn xao lên việc tài sản của hắn bây giờ thua kém cả con đàn bà xinh đẹp lục nương kia bây giờ dường như hắn đã quên sạch. Chào anh Huệ Nhan. Tụi em thay mặt linh hồn đã khuất của đại ca Rộ sẽ xin cảm ơn anh đã đến dự tang lễ ngày hôm nay. À bị không nong cái thân hình cao đồ sộ của hắn đi đến trước mặt Huệ Nhan khẽ túi người xuống nói với một giọng chân thành khiến Huệ Nhan cảm động. Anh xin chia buồn cùng các anh em của Rộ. Sau khi biết tin thằng Rộ sẽ mất, anh thật sự quá sốc đấy chú em à. Còn cả một con đường phía trước cơ mà. Quả thật là nước mắt cá sấu mà, đúng là cá sấu. Con bé để gì gì đứng xa xa đó thầm chửi, cô nàng này thật sự không ưa tên già lắm tiền kia chút nào. Có được tí tiền là bố đời ra vẻ ta đây giàu nhất thiên hạ. Nếu thằng già này mà biết được thân phận thật của thiếu gia nhà hắn chắc chắn chỉ có quỳ lạy khóc lóc van xin thôi. Cô nàng để gì gì đang tơ tưởng đến viễn cảnh thằng già ngu này sẽ bị thiếu gia mình đạp dưới chân và phải liếm giày thiếu gia thì nó sướng, nó phê biết mấy nhà. Đúng lúc đang mơ mộng thì cô nàng lém lỉnh này lại bắt gặp ánh mắt của Thu Phong đang chừng chừng nhìn mình khiến cô ta nổi hết cả gai óc. Thấy ánh mắt của thiếu gia mình bất thiện đệ gì gì liền biết mình phải làm gì dù cho cô nàng có vẻ không được việc nhưng không, cô nàng rất được việc. Chẳng ai làm gì bỗng giọng khóc nấc lên nghe vừa bi thương vừa đáng yêu vang lên, anh Joseph. Đại ca Joseph, đại ca ra đi thật oan uổng quá hủ hủ em còn chưa làm được gì cho đại ca mà bây giờ đại ca đã phải về trốn cực lạc. Tại sao kẻ nào lại nhẫn tâm giết đại ca hức hức, còn đánh anh ạ bị đến trọng thương em thề em mà lôi được tên đó ra, em sẽ cắt cái chân giữa của hắn, chặt cái tay của hắn. Lấy lỗ thai của hắn đến trước mộ của đại ca mà kính viếng hủ hủ trong không khí nặng nề khi mà mọi người đều tập trung tất cả vào Huệ Nhan. Lúc này Na Hoàng cùng đàn em vừa định bắt chuyện với Huệ Nhan thì cũng lúc đó tiếng khóc ai oán nức nở như giọng của một đứa con nít lên 10 vang lên. Dù cái giọng nói rất đáng yêu kể cả lúc khóc đi nữa nhưng lời nói của cô nàng khiến cái phái mạnh của chúng ta thầm ôm lấy phần hạ bộ của bản thân mà thầm than đau. Lục Nương ngồi đó chứng kiến hết tất cả, vừa buồn cười mà vừa cảm thấy khó hiểu. Bởi từ lúc đến giờ Lục Nương đều ngồi khẽ quan sát Thu Phong, rất cẩn thận mà không để Thu Phong hay biết. Cô nhìn thấy Thu Phong đưa ánh mắt về phía cô nàng ngoại quốc xinh đẹp kia, song sau đó bỗng nhiên cô nàng giật mình rồi làm ra cái trò thật buồn cười như vậy. Với Lục Nương thì nó buồn cười, nhưng với người khác thì không. Với một gương mặt xinh đẹp đáng yêu của đệ dị dị khiến những ai vừa chứng kiến cảnh này đều muốn lao đến bảo vệ lấy cô bé nhỏ nhắn ấy. Một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu tới mức chỉ cần ra ngoài đường va chạm với xã hội thôi liền vỡ đi mất. Bất cứ ai trong đầu cũng đều có suy nghĩ như thế, cho đến cả Huệ Nhan. Dù xung quanh Huệ Nhan lúc này toàn là mỹ nữ nhưng hắn dường như thấy được cái gì đó đặc biệt hơn. Trực tiếp bỏ mặt Nga Hoàng lúc này đang tiến về phía hắn. Bỏ mặc tứ đại mỹ nữ đang cặp kè với hắn, đông hắn lao đến trước linh cữu của Joseph nơi mà đệ dị dị đang khóc giống ở đấy. Khẽ vừa đôi vai thu kịch, da khọn của mình ra ôm chầm lấy đệ dị dị nhỏ nhắn. Huệ Nhan ôm lấy đệ dị dị khẽ nói một cách nhẹ nhàng, em đừng lo, có anh ở đây, anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết hại Joseph cho em. Em đồng ý chứ? Biết thừa lao giả Huệ Nhan bước về phía mình, đệ dị dị vẫn để yên cho láo tiếp cận và ôm lấy mình. Bốn cô nàng này cũng đã kỷ công gây dựng một hình ảnh cô nàng bé bỏng đáng yêu, mong manh dễ vỡ nhưng cũng giữ dằn không kém trong cái băng mạ phi ạ tê này. Bốn có hàng tá kẻ bị đệ dị dị thả thính đều định đi về phía đệ dị dị để ôm lấy cô nàng nhưng khi bọn chúng thấy Huệ Nhan tất cả đều như những cái đài phát thanh bị tắt điện vậy. Ý bật. Mặc dù rất tởm cái cảnh để lão già mình cực kỳ ghét ôm lấy mình nhưng đệ dị dị vẫn phải diễn. Anh Huệ Nhan, anh nói thật chứ ạ? Thức em buồn lắm từ hôm qua đến nay em không ăn, không uống, không ngủ được em sợ tiếp theo sẽ có người diệt cả bằng tuổi em. Đệ dị dị nhắc đến chuyện nhạy cảm nhất mà không mảy may suy nghĩ. Không, thật ra là có đó. Ý cô nàng muốn nói, sắp tới những người ở đây sẽ làm gì khi mà một con rắn bổ béo bị mất đầu? Nhất là câu nói này dành cho cả Huệ Nhan. Dù rằng lão Huệ Nhan mê gái thì có mê gái thật, nhưng lão cũng nhận ra lời lẽ của cô nàng bé bỏng đáng yêu này. Nhưng gái vẫn là gái, lão ta vẫn có kiên nhẫn. Em yên tâm có anh ở đây sẽ không ai dám đụng một ngón tay nào vào em đâu. Bằng lời nói mật ngọt như dụ dỗ con nít Huệ Nhan khéo léo mà nói. Bà đang cần mày nói không ai dám đụng vô băng này cơ mà. Không đấy thằng già. Đệ dị dị khẽ chửi thầm trong đầu. Cô nàng này vốn định gái cho Huệ Nhan nói đến việc sẽ bảo vệ băng mạ phỉ ạ tê dẹt tương đương với việc tuyên chiến với cả phụng tử của Lục Nương. Như vậy dễ có cái cớ để gây chiến hơn khi mà về tài lực Lục Nương có vẻ nhỉnh hơn Huệ Nhan bây giờ, thậm chí cả thực lực cũng vậy. Ấy thế mà lao ta nói chỉ bảo vệ mỗi mình. Bây giờ đệ dị dị thật sự rất muốn nói, cô không thể nào ngửi được cái mùi nước hoa của lão già khọng này chút nào. Thấy gương mặt nhăn nhó của đệ dị dị, A Bịt liền biết con bé này sắp diễn hết nổi rồi. Hắn liền lại giải vây. Nín đi Đệ Dị Dị. Mối thù giết đại ca ai cũng muốn trả, em đừng quá đau lòng. Và lại anh cũng không sao, vẫn lành lặn và khỏe mạnh. Lại đây với anh em gái. Vừa nói A Bịt vừa giang tay ra, như có cơ hội để thoát Đệ Dị Dị ngay lập tức rời khỏi vòng tay của Huệ Nhan lao đến ôm chầm lấy A Bịt. Dù cảm thấy bị hụt hẫng, nhưng không sao cả, Huệ Nhan cũng không để ý tới mấy. Bởi mục đích đến đây cả hắn là chuyện khác, không phải việc tán gái nên hắn bỏ qua tiểu tiết. Vì hắn là người làm việc lớn cơ mà. Chương 185, điểm danh hắc đạo thành phố Quảng Phúc. Chương 185, điểm danh hắc đạo thành phố Quảng Phúc. Thờ ban đầu vốn thành phố Quảng Phúc là một khu vực kinh tế biển trọng tâm của đất nước Xích Quỷ. Nhưng một thời gian trong thời kỳ chiến tranh Quảng Phúc bị tàn phá không còn sót lại chút gì. Biển thì bị đánh bùm phá hủy cả một hệ sinh thái biển của thành phố Quảng Phúc. Vì giáp danh với biển cả lại là khu biển Đông, nơi mà các nước phương Tây nếu muốn đánh chiến Xích Quỷ đều phải tới biển Đông để đưa quân vào Xích Quỷ. Thành phố Quảng Phúc là một trong những thành phố bị thiệt hại nặng nề về cả người và của. Thậm chí khi xưa ở Quảng Phúc có một băng đảng rất mạnh, nhưng lão ta lại có một lòng tự tôn dân tộc cao cả, hắn quyết định sống chết với quân đội phương Tây, cuối cùng bị toàn diệt chẳng còn một mống người nào sống. Hơn 1/3 dân cư Quảng Phúc bởi vì di cư không kịp mà bỏ mạng. Từ đó cho đến nay chưa có một thế lực hắc đạo nào thật sự chiếm được thế giới ngầm của Quảng Phúc. Lúc đó Duy Bạch Hổ tức ông trùm đất Bắc bây giờ còn đang trên đà phát triển nên hắn chưa thể nào chiếm lấy thành phố Quảng Phúc cho riêng mình. Đối với hai ông trùm đất Nam và Bắc, khi mỗi một thành phố hay một tỉnh thành nào đó có lao đại quản lý hết cả thế giới ngầm của thành phố ấy, thì Nhất Phương và Duy Bạch Hổ sẽ tới đàm phán phân chia lợi nhuận và đảm bảo vị trí của kẻ đó được giữ vững tại mảnh đất bọn chúng đang ở, dù rằng rừng nào cọp đó nhưng chớ xem thường một con rồng. Rồng là loại linh thú được mệnh danh là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, nó được coi như là một biểu tượng của sự trị vì, sự cai trị. À, rồng cũng có rồng thịt, rồng thác. Một con hổ hay con cọp cùng lắm chỉ là những con súc vật đứng đầu chuỗi thức ăn thôi. Chúng có thực lực nhưng không có quyền năng. Những Nhất Phương và Duy Bạch Hổ lại chính là những con rồng ấy. Có thể rừng nào cọp đó bọn chúng bá chủ một phương của mình, nhưng khi Nhất Phương và Duy Bạch Hổ xuất hiện những con cọp con hổ ấy đều phải cúi đầu nghe theo. Bởi vì sao? Bởi vì có tiền và có quyền. Nhất Phương lẫn Duy Bạch Hổ đều quyền lực đầy người, dù ngươi có ở trong nhà, trong địa bàn chăng nữa Nhất Phương lẫn Duy Bạch Hổ đều có cách để kéo chúng xuống và đưa chúng lên. Dẫu giang hồ phương Nam và phương Bắc rất cay đắng khi cả cuộc đời bọn chúng cố gắng để làm tên lão đại của cả một thành phố vậy mà một kẻ lạ mặt nào đó đến đòi chia lợi nhuận và bọn chúng phải nghe theo. Tuy vậy cách hành xử của Nhất Phương rất khác, lão ta không phải chỉ đến đòi chia lợi nhuận một cách vô lý đâu. Cũng giống như hợp tác nhưng Nhất Phương mang tính chủ động và nắm thóp tất cả. Lão ta sẽ cho cần câu cá và mồi cá, để người khác câu, lão cung cấp mọi tiện ích, mọi lợi thế. Từ thuốc phiện cho đến những món hàng phạm pháp, tất cả nguồn cung ở trong Nam đều là từ một tay Nhất Phương mà ra. Dù vậy Nhất Phương lại không ra mặt, lão ta rất khôn khéo khi kiếm một tên đứng ra chịu tất cả trách nhiệm về việc liên lạc ra nước ngoài buôn lậu các thứ. Từ những công ty hàng giả nhái những thương hiệu đắt đỏ nhất thế giới, cho đến những công nghệ sao chép từ các nước phương Tây, bán ra với giá thành rẻ và công dụng cao. Nếu có lỡ xui xẻo đường dây bị triệt phá thì vẫn có người đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm, cho dù đó có là án tử đi nữa. Tiền thu về Nhất Phương sẽ chỉ lấy đúng phần của mình, không hơn không kém. Và nhất là Nhất Phương rất biết cách dùng người, ông ta biết cách tin tưởng một người, rất ít khi nghi ngờ một người nào đó. Bởi trước khi nghi ngờ một hai Nhất Phương đều đánh giá xem, hắn có điểm gì khiến mình nghi ngờ, hắn làm vậy được lợi ích gì, hành động dạo này của hắn ra sao, con người và bản chất như thế nào. Tất cả mọi chuyện xung quanh Nhất Phương đều được đánh giá một cách cẩn thận. Và trên hết Nhất Phương luôn đánh giá tất cả mọi thứ qua lời nói của tất cả mọi người, lão ta muốn biết cảm nhận của người khác như thế nào. Mình đối xử với người khác ra sao. Sau đó lão dựa vào suy nghĩ của mình, suy xét cho thấy đáo đến tận chân tơ kẽ tóc rồi mới đưa ra quyết định thích đáng nhất. Lúc trước lão một thân một mình còn đánh liều cả mạng sống, nhưng giờ lão đã có cơ ngơi của riêng mình. Lão vẫn có tham vọng nhưng biết đâu là điểm dừng. Nên giờ đây lão đành nhường cơ hội lại cho con trai của lão. Ngược lại Duy Bạch Hổ dùng người một cách đe dọa, hắn ta rất ít khi quăng một món lợi nào cho người khác. Lão ta là một tên lão đại của hủ, tất cả đều phải theo ý hắn, trái ý là giết. Bởi do đó ngoài Bắc loạn hơn trong Nam chính là vì vậy. Nếu mà so sánh ra hắc đạo phía Bắc như một chế độ phong kiến thì trong Nam như là một chế độ dân chủ. Một bên lắng nghe ý kiến người khác, một bên chỉ làm theo ý mình. Vẫn là làm theo ý mình nhưng Nhất Phương có một cái đầu khéo hơn rất nhiều Duy Bạch Hổ. Nhất Phương dù nghe ý kiến của mọi người và thực hiện theo ý kiến của đa số nhưng cái ý kiến đa số đó là do Nhất Phương dẫn dắt từng ly từng tí một để theo ý ông mà người đưa ra ý kiến vẫn tưởng là ý của họ thế mới hay. Biết rằng rất thèm muốn địa bàn ngoài Bắc nhưng Nhất Phương không quá hấp tấp. Bởi hắn giờ đây đã có đứa con trai cưng của mình Thu Phong. Đúng hơn là Quốc Phong. Quay trở về với giới hắc đạo Quảng Phúc. Do Duy Bạch Hổ chưa thể thôn tính được thành phố Quảng Phúc nên đây giống như một cái mụn nhọt của hắn. Huyết Huệ chính là một băng đảng mà hắn một tay nâng đỡ. Đúng hơn Huệ Nhàn tên lão đại giàu có nhất thành phố Quảng Phúc lại chính là người được Duy Bạch Hổ rót tiền và rót lực lượng cho hắn. Vốn Duy Bạch Hổ muốn Huệ Nhan chiếm lấy cái thành phố màu mỡ này, nhưng dường như điều là quá sức với Huệ Nhan. Thành phố này cực kỳ loạn, cực kỳ khó nhai. Không tính đến những băng đảng nhỏ lẻ ra, riêng Lục Nương đã khiến Duy Bạch Hổ khá là đau đầu. Cô gái xinh đẹp này làm lão ta say mê thám thiết nhưng tuyệt nhiên lại không chịu hắn ở thủ đô mà lại về cái xứ loạn lạc này thành lập lên một thế lực đối chọi với chính thế lực mà lão ta đang thầm nâng đỡ. Do vừa muốn ăn người đẹp lại vừa muốn chiều lòng người đẹp, mà lại vẫn muốn nâng đỡ băng Huyết Huệ lên ngôi vương của thành phố Quảng Phúc. Duy Bạch Hổ bị lanh quanh trong chính câu chuyện của hắn, cuối cùng đến tận bây giờ hắn vừa rót tiền cho Huyết Huệ và lại vừa rót chút tiền cho phụ tử. Điều này thật sự chỉ có mỗi mình Duy Bạch Hổ là biết. Nếu Huệ Nhan mà biết được chuyện này có cho hắn thêm tiền, hắn cũng không chiếm được cái thành phố này nếu Duy Bạch Hổ cứ không quyết đoán như vậy. Chỉ có những thứ có giá trị tương đương mới khiến con người không thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Và Lục Nương đủ giá trị so với một thành phố. Một người đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại có cả mưu trí, tâm cơ, thông minh và sắc sảo, đủ để Duy Bạch Hổ phân vân trong chính cán cân của hắn. Lục Nương cũng không hề hay biết chuyện này, nhưng cô nàng này cũng nghi ngờ là nguồn tiền của Huệ Nhan là từ đâu ra. Các địa bàn của Huệ Nhan không nhiều, tuy nhiên mỗi khu vực làm ăn của hắn lại là những nơi xa hoa nhất thành phố này. Ví dụ như hắn đang sở hữu trong tay một chuỗi nhà hàng thương hiệu phải nói là đặc sản của Quảng Phúc, một vài khách sạn lớn 4 và 5 sao. Tuy vậy thứ đánh giá nhất của thành phố này chính là thị trường du lịch. Trong đó Huệ Nhan chỉ chiếm thị phần du lịch vỏn vẹn 20 trong khi Lục Nương sở hữu đến 50 thị trường du lịch của Quảng Phúc. Số còn lại là những công ty nhỏ lẻ trong thành phố không thuộc hạt đạo. Nếu nói đến cơ ngơi tại thành phố này, Lục Nương có nhiều hơn gấp bội. Chỉ tính riêng cái nhà hàng Liêu Tơ kia của Lục Nương, một năm cô kéo đến không biết bao nhiêu là đại gia đến đây, nhưng đây vẫn chỉ là chi nhánh của Lục Nương mà thôi. Trụ sở chính của nhà hàng này lại nằm ở trung tâm thủ đô thành Thượng Kinh. Đa số các doanh nhân trong và ngoài nước, thậm chí đến các nhà chính trị tay to mặt lớn của nhà nước đều đã từng đến đây và nhiều lần đến đây. Đến cả bố già nhất Phương mỗi lần ra Bắc có việc đều ghé vào đây. Đó là những mặt nổi của tài sản Lục Nương. Về mặt chìm, kinh tế mại dâm của Quảng Phúc đa phần đều nằm trong tay của Lục Nương. Kể cả những ả đào trong khu ổ chuột của Ngũ Tý đều là do Lục Nương tiện tay ném vài em đào không mất chất lượng ra đó. Lục Nương thậm chí còn có cả một lò đào tạo mỹ nữ để hành nghề này như một nghề chân chính nữa cơ. À quên, không nhắc tới, cũng có một đường dây lớn buôn bán dâm của các người mẫu, hoa hậu trong và ngoài nước đều trong tay của Lục Nương nhà ta. Thi thoảng Lục Nương còn làm một tour gồm các chân dài, mỹ nữ, hoa hậu, người đẹp quốc dân cùng với các đại gia lắm tiền. Các cô này ấy sẽ đến đây phục vụ những đại gia lắm tiền, làm những thứ ấy ấy tập thể. Phải nói cứ mỗi một tour như vậy Lục Nương thu vào tay cả mấy triệu sen. Hầu như thứ gì Lục Nương cũng làm ngoại trừ có ma túy là Lục Nương không dây vào, bởi sau lưng cô không có một bức tường vững chãi để cô dựa vào. Còn các lão đại ở thành phố này đều liều chết buôn bán ma túy, bởi lợi rất lớn, rủi ro cũng rất cao. Và thêm phần cô cũng rất hái khi lại gần các con nghiện khi lên cơn thèm thuốc. Về thị phần thuốc phiện phải nói kẻ đứng đầu trong thành phố này chính là Khánh Trắng. Khánh Trắng là lão đại của băng khuyển bạch thuộc địa phận quận Hải Điền. Quận Hải Điền giáp danh với biển phía đông của thành phố Quảng Phúc, hắn ta là một tay trùm buôn thuốc phiện nhất là hàng trắng, thứ gây cho biết bao nhiêu cái chết của con người, còn cứ gọi là cái chết trắng. Khánh Trắng trên thật là Dương Huy Khánh, 40 tuổi. Bên ngoài hắn là thành lập một công ty bốc vác để che mắt thiên hạ lẫn chính quyền. Đàn em dưới trướng của hắn đa số đều là công nhân làm bốc vác với sức khỏe cao. Dù buôn thuốc phiện nhưng Khánh Trắng chỉ buôn xỉ cho các lao đại trong thành phố Quảng Phúc và các tỉnh lân cận. Đàn em của hắn thậm chí còn không biết hắn buôn hàng trắng, hiển nhiên đồng nghĩa với việc hắn không cho phép đàn em của hắn chơi thuốc phiện. Khánh Trắng là một tên có đầu óc, thân tín hắn có hai người đó là Hùng Trắng và Lý Đại, nhưng chỉ một người là biết hắn buôn hàng trắng và hắn có cả một đội riêng phụ trách việc buôn hàng trắng. Đội này hoàn toàn cách biệt với những tên đàn em khác của hắn. Bọn chúng được lệnh không được tiếp xúc với những thành viên bình thường khác, mà chỉ được làm việc trực tiếp với hắn và Hùng Trắng. Tuyệt nhiên cũng không được gây sự với Lý Đại. Hùng Trắng là người duy nhất cùng biệt hiệu với Khánh Trắng. Là một cách tay phải đắc lực của Khánh Trắng, Hùng Trắng vốn với vẻ ngoài đẹp trai chỉ thua Khánh Trắng một tuổi. 39 tuổi Hùng Trắng có một đầu óc kinh doanh về mặt hàng cấm này một cách kín đáo và khéo léo, dù rằng Khánh Trắng rất mưu trí nhưng Hùng Trắng khuyên gì Khánh Trắng đều nghe theo, bởi ý kiến của Hùng Trắng sáng suốt hơn Khánh Trắng một bậc. Hùng Trắng tuy là một tên tướng buôn hàng trắng nhưng hắn lại có một cách sống trung nghĩa trung thủy, cả đời này hắn chỉ cưới một người vợ và có hai đứa con trai. Người vợ đã mất, hắn không hề đi thêm một bước nào nữa, còn con trai của hắn dạy hai đứa con của mình là những đứa con có ích cho xã hội. Ngoan hiền, học thức những đứa con của hắn có tất cả. Chỉ là chúng không biết bố mình là một tên tội phạm khét tiếng gây đến cái chết của biết bao nhiêu con người. Còn về Lý Đại, năm nay hắn ta 22 tuổi, là một chàng thanh niên trẻ tuổi, là cánh tay trái đắc lực của Khánh Trắng xử lý những việc bên trong và bên ngoài băng của hắn. Lý Đại là một thanh niên chính trực và cực kỳ ghét việc ỷ mạnh hiếp yếu, một mẫu hình lý tưởng của một lưu manh chính nghĩa, bởi chính vì điều đó nên chỉ mới 22 tuổi mà Khánh Trắng lại đề cử hắn làm đàn em đắc lực nhất của mình sau Hùng Trắng. Thực chất Lý Đại vốn sẽ không vướng vào con đường khắc nghiệt như thế này đâu, bởi do khi xưa hắn có một người anh trai, vốn ăn học rất giỏi, giỏi hơn hắn nhiều. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh trai hắn lại bị dụ dỗ vào con đường nghiện ngập và chết vì sốc thuốc. Vì ghét cay ghét đắng những kẻ đã dụ dỗ anh mình vào con đường ấy khiến hắn phải mất đi người anh trai đáng quý nên hắn đã quyết định tìm ra những kẻ dụ dỗ anh hắn rồi đánh chúng nhập viện khi chỉ mới 15 tuổi. Cuối cùng Lý Đại bị đưa vào trại cải tạo vị thành niên, sau 3 năm hắn ra ngoài. Đi xin việc không ai nhận, cuối cùng chỉ có một công ty bốc vác của Khánh Trắng là chịu nhận hắn. Hắn là một thanh niên tuy không to cao cho lắm, phải nói là hắn khá gầy nhưng lại có sức khỏe và sức chịu đựng hơn người. Bởi vì hắn là một dị năng lẫn mình. Một dị năng giả mang siêu năng lực khá hiếm đó chính là dị năng siêu sức mạnh. Lý Đại có một siêu sức mạnh gấp nhiều lần bình thường, như khả năng chạy nhanh gấp 4 lần người bình thường, khỏe gấp chục lần người bình thường, hắn có thể nâng một chiếc ô tô con lên bằng hai tay, cơ thể rắn chắc như đá. Hắn có thể đấm nát một bức tường bê tông độn thép bên trong, một viên đạn từ khẩu súng lục không thể làm hắn bị thương và một số tính năng hơn người thường khác. Tại sao hắn lại ẩn mình? Không phải vì xã hội không cho phép tồn tại dị năng mà chính là chính phủ không cho phép điều đó. Mỗi khi có một dị năng giả xuất hiện tại chính quốc gia của họ, dù yếu hay mạnh, dù năng lực có tác dụng hay vô dụng, bọn họ đều được đưa vào một khu tách biệt với thế giới loài người của riêng mỗi quốc gia. Khá giống với việc bị cầm tù, dẫu cho bọn họ bị đổi xử cá biệt nhưng nhà nước vẫn cho ăn học đầy đủ và rèn luyện sức mạnh của mình để có ích cho đất nước. Mặc dù có không ít tổ chức ngầm nuôi nấng dị năng nhưng đều bị quốc gia nắm thóp và kiểm soát chặt chẽ, nếu bọn chúng gây nguy hại đến người dân chắc chắn sẽ phải chết. Trong giới dị năng cũng có điều lệ cho riêng mình, không thể tự ý đả thương người bình thường được, cho dù bạn là dị năng thuộc quyền sở hữu của lão đại thế giới ngầm đi chăng nữa. Hiển nhiên Khánh Trắng không hề biết Lý Đại mang trong mình năng lực đó. Sức mạnh này hắn có từ khi mới sinh ra, vốn trước đó gia đình của Lý Đại cũng sinh ra một dị năng vào thời chiến và bị chính phủ Xích Quỷ kêu gọi tham gia chiến tranh và hy sinh không lâu sau đó. Bởi sau khi gia đình Lý Đại biết được hắn sở hữu sức mạnh dị năng liền giấu giếm đi, dạy hắn cách kiểm soát sức mạnh và không được cho ai biết về sức mạnh của mình. Dần dà lâu dài hắn kiểm soát được sức mạnh và sống như người bình thường ở tuổi 15, nhưng sau đó hắn bị đưa vào trại cải tạo do đánh người, cũng may trước đó đã kiểm soát được sức mạnh của mình nên chính phủ không mấy là nghi ngờ. Nếu xếp theo lớp dị năng hiện tại hắn chỉ thuộc dị năng cấp 2, nhưng bàn về sức chiến đấu lúc điên lên có thể vượt cấp bất cứ lúc nào. Trong số những lao đại ghét cay ghét đắng Lục Nương nhất không phải là Nga Hoàng cũng không phải là Huệ Nhan mà chính là Bạch Vân. Bạch Vân đại tỷ là lao đại của Liên Hoa Bang. À là một mụ đàn bà nham hiểm, thâm độc, vừa giữ lại vừa ác. Không như Lục Nương, mụ ta làm việc gì cũng đích thân mình làm, không tin tưởng ai hoàn toàn. Đến Lục Nương khi gặp mụ ta còn phải chùn vài bước vì độ điên và ác của mụ ta. Dù tài lực lẫn đàn em của mụ ta đều thua kém Lục Nương một bậc, nhưng bàn về độ điên và độ liều thì vượt bậc tất cả lão đại trong Quảng Phúc này, chỉ trừ một người là Thành Chân, một lão đại của bang khác. Ta sẽ nhắc về Thành Chân sau. Với địa bàn là khu đang phát triển nhiều nhất, khu được chính phủ lẫn các công ty lớn trong nước đang tái đầu tư và xây dựng những khu vui chơi, khu du lịch, khu ăn uống. Bạch Vân phất lên như diều gặp gió, vốn là đối thủ chuyển khiếp của Lục Nương nhưng dẫu vậy mụ ta xa xa vẫn không bằng Lục Nương, nhất là bây giờ Lục Nương lại có thu phong tên được mạnh danh bất bại tại thành phố này vừa nổi gần đây. Hiển nhiên trong cái giới xã hội ngầm không được vướng vào cảnh sát thì việc sử dụng nắm đấm là phổ biến nhất trong hắc đạo. Thu phong xuất hiện làm mất đi cán cân giữa Lục Nương và Huệ Nhan. Dung mạo của Bạch Vân khá là ác, không xinh đẹp, không hậu thuẫn, nhưng mụ ta lại cực kỳ cứng đầu và tình quái khi tồn tại trong cái hắc đạo loạn lạc của thành phố này. Từ nay đến giờ ta đã nói về mặt tối của hắc đạo ở thành phố này. Ngoại trừ những băng đảng nói trên thì Sẹt Bờ Rụt là một trong những băng đảng tự phát, nhiều người tập hợp lại với nhau nhưng không gây hấn, không bảo kê, không ức hiếp người dân. Ít nhất cũng có đến 3 băng đảng như vậy. Sẹt Bờ Rụt là một, tiếp theo đó là Liên Minh Ổ Sủ Mạ. Liên Minh Ổ Sủ Mạ không hẳn là một băng đảng, nói cho chính xác đây chính là những con người bình thường, họ bảo vệ lẫn nhau dưới cái đời sống pháp luật còn nhiều thiếu sót này. Liên Minh Ổ Sủ Mạ địa bàn của họ thuộc quận Tuyên Phong, một quận nằm phía bắc thành phố. Quận Tuyên Phong là quận yên bình nhất Quảng Phúc, ở đây không xuất hiện trộm cướp hay các tệ nạn hiếp dâm, ma túy. Phải nói người dân ở đây đều nợ Liên Minh Ổ Sủ Mạ một lời cảm ơn, bởi họ giống như là những kẻ bảo vệ quận Tuyên Phong này vậy. Như cái tên Liên Minh Ổ Sủ Mạ không hề có lão đại hay bất cứ đại ca nào, bởi vì họ là những con người bình thường, những công dân lương thiện của đất nước này, đóng thuế đầy đủ và không phạm bất cứ tội gì. Chỉ ngoài trừ một việc là Liên Minh Ổ Sủ Mạ có máu thích đánh nhau. Đây là một liên minh bao gồm những kẻ thích đánh nhau, nhàn rỗi, những tên đàn ông chán nản trong cuộc sống, họ thường tìm thú vui giải trí bằng cách đánh nhau trong chính băng của họ. Dù vậy khi có chuyện cũng chính họ bảo vệ nhau khỏi những rắc rối từ bên ngoài. Ở quận Tiên Phong, con người ở đây giải quyết mâu thuẫn bằng cách lên võ đài đánh nhau cho đến khi nào xả được bực tức trong người thì khi đó xong chuyện, không làm lớn chuyện như những khu vực khác. Quận Tiên Phong cũng tồn tại một thứ mà không có bất cứ nơi nào trong thành phố Quảng Phúc có, đó chính là đấu trường ngầm, một nơi tồn tại nhờ thú vui của những tên đại gia, nhất là những lao đại hắc đạo. Kẻ lắm tiền thường đến đây không phải để đánh nhau mà để cá cược, được chứng kiến những cuộc chiến sinh tồn đẫm máu trên sàn đấu, không luật lệ. Đánh đến khi nào một bên gục thì thôi. Có một kẻ dù không phải là lao đại của Liên Minh Ổ Sủ mà lại được chính những anh em trong liên minh tôn lên làm thủ lĩnh, đó chính là Trọng Khoa. Trọng Khoa một tên đàn ông năm nay 34 tuổi, hơn Hứa Tử Lệ 2 tuổi. Kẻ được coi như thủ lĩnh của Liên Minh Ổ Sủ, hắn vốn là một tên mồ côi cha mẹ. Từ bé đã đánh nhau vốn không biết với bao nhiêu đứa trẻ khác để giành chỗ bán hàng rong. Cho đến lúc lớn lên hắn kiếm sống bằng nghề võ sĩ của thế giới ngầm tại quận Tuyên Phong. Cho đến hiện tại hắn là kẻ giữ ngôi vương tại đấu trường ngầm quận Tuyên Phong. Từng đánh nhau với Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo Cân cả hai người và đánh thắng. Từng solo 1-1 với Hứa Tử Lệ trong đấu trường ngầm và thua vì kiệt sức trước Hứa Tử Lệ, sau đó Hứa Tử Lệ cũng gục, đó coi như là một trận hòa. Coi là trận hòa cũng đúng, bởi Trọng Khoa vừa đấu thắng hai anh em Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo xong liền đánh với Hứa Tử Lệ mà không nghỉ một phút nào. Nếu Trọng Khoa ở trong trạng thái sung mãn và chưa mất sức thì chưa biết mèo nào ăn nhịu nào. Điều này cho thấy Trọng Khoa là một tay đánh nhau rất giỏi. Chưa kể hắn là một con người hết lòng vì các anh em trong liên minh Ổ Sủ Mạ của mình, kẻ được tôn vinh gần như bất bại. Dẫu vậy trong liên minh Ổ Sủ Mạ vẫn còn một kẻ được coi là thủ lĩnh thứ hai của băng Hạ Nguyên. Hạ Nguyên 27 tuổi, được coi như là thủ lĩnh thứ hai của liên minh Ổ Sủ Mạ sau Trọng Khoa khi có một khoảng thời gian Trọng Khoa vắng mặt. Trước đó Hạ Nguyên vốn là một đứa trẻ có cha mẹ nhưng sau biến cố cả gia đình bị giết trong một vụ cướp đột nhập vào nhà ban đêm. Dù được nhà nước chu cấp tiền cho đến năm 18 tuổi nhưng Hạ Nguyên vốn là một đứa trẻ mang trong mình hàng tá hận thù với những kẻ trộm cướp. Trong thời gian từ một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đến lúc có thể đánh thắng một người lớn cho tới lúc trưởng thành, hắn đã dọn dẹp bằng sạch những tên cướp của giết người và giao cho cảnh sát tại khu vực mà hắn sinh sống. Hiện tại hắn đang mở một quán bar nhỏ với người yêu của mình, và đây cũng là nơi thường xuyên tụ tập những anh em trong liên minh Ổ Sủ Mạ. Trong liên minh Ổ Sủ Mạ có rất nhiều gương mặt đáng chú ý khác nhưng tạm thời bọn họ chưa xuất hiện. Theo đánh giá về thực lực liên minh ổ sủ mạ có lẽ là một trong những băng mạnh nhất cùng sánh ngang với Sẹt Bờ Rút. Đây chỉ nói về thực lực, không nói về tài lực là mặt bằng chung theo đánh giá của Thu Phong. Nói đến những băng đảng chân chính thì không thể không nói đến Trúc Thanh Bang. Lão đại của Trúc Thanh Bang là Thành Chân. Địa bàn của Trúc Thanh Bang nằm trên quận Dương Tiên, một quận tồn tại nhiều quán bar club nhiều nhất thành phố. Thành Chân năm nay 40 tuổi, tên thật là Ngô Thanh Thành. Dù chỉ là một băng đứng thứ tư về mặt tài lực trong đất cảng Quảng Phúc, nhưng số má của Thành Chân khiến cho Huệ Nhan lẫn Lục Nương đều phải kính nể, nhường hắn một bước. Thành Chân tuy là một tay giang hồ khét tiếng, nhưng hắn lại là một tên giang hồ lưu manh chính nghĩa, không ức hiếp kẻ yếu, không cướp của người nghèo. Có một câu chuyện từng kể về Thành Chân rằng khi hắn 27 tuổi chỉ là một tên giang hồ cầm đầu vài tên đàn em chưa có mấy tên tuổi, vậy mà hắn từng đánh một kẻ cướp giật cái túi sách của bà lao trên đường. Đại ca của tên đó có quan hệ mất thiết với Huệ Nhan, chuyện bé xé ra to, Huệ Nhan kiếm chuyện đòi hẹn gặp Thành Chân, Huệ Nhan thách Thành Chân dám tới khu của hắn để chiến. Một thân một mình sợ liên lụy đàn em, Thành Chân xách đao một mình tới điểm hẹn với Huệ Nhan. Vì thấy Thành Chân đi một mình với thái độ không sợ sệt, Huệ Nhan cho 20 tên đàn em bủa vây Thành Chân lại. Hỗn chiến xảy ra, một mình Thành Chân chiến đấu với 20 tên giang hồ, dù bị chém rất nhiều nhát nhưng Huệ Nhan cứ như một cỗ máy vậy, chém rồi lại chém, không sợ sệt bất cứ thứ gì. Sau khi Thành Chân sắp sửa gục ngã vì mất quá nhiều máu thì đàn em Thành Chân tới kịp lúc và giải cứu hắn ta. Từ danh tiếng đó của Thành Chân, đàn em dưới trướng Thành Chân một lúc một nhiều, một lúc một chất lượng, với khuôn mặt lạnh và đầu góc ma lanh, sống một cách bản lĩnh, chỉ bằng sức của một kẻ giang hồ còn con hắn được hầu hết tất cả giang hồ trong thành phố Quảng Phúc vừa sợ vừa nể. Đầu góc ma lanh của hắn, hắn biết cách sống trong cái xã hội ngầm, hắn biết được biết mất, biết lợi biết thiệt, hắn biết cách kinh doanh và tính toán, biết cách chừa đường lui nước bước cho mình về sau. Hắn không bao giờ đánh cược tất cả mọi thứ, nhất là bản thân hắn. Sống đúng cái chất của kẻ giang hồ, Thành Chân rất được nhiều người trong giới hắc đạo kính nể. Dù tốt hay xấu, Thành Chân thật sự là một người có bản lĩnh. Sau đây là thứ tự sắp xếp theo thực lực lẫn tài lực của hắc đạo từ trên xuống dưới: 1. Phụ tử quận Bình Phúc lão đại Lục Nương 2, Huyết Huệ quận Thừa Thiên lão đại Huệ Nhan 3, Khuê Bạch quận Hải Điền lão đại Khánh Trần 4, Trúc Thanh Bang quận Dương Tiên lão đại Thành Chân 5, Băng Quỷ Lang quận Thiên Lang lão đại Nga Hoàng 6, Liên Hoa Bang quận Việt Tú lão đại Bạch Vân 7, Mạc Phỉ Ạ Tê Dẹt quận Tê Dẹt lão đại Joseph đã chết, Ạ Bị 8, Khu Ổ Chuột quận Ổ Chuột 0. Chính thức, lão đại Ngũ Thi 9, Sẹt Bờ Rút quận Ạ Lệ lão đại Hứa Tử Lệ 10, Liên Minh Ổ Sủ Mạ quận Tiên Phong thủ lĩnh Trọc Hoa. Xếp theo sức chiến đấu tính cả những kẻ giấu nghề: 1. Phụ tử, trước kia chỉ đứng hạng 3, sau này có Thu Phong nên dẫn đầu. 2. Liên minh Ổ Su Mạ 3, Sẹt Bờ Rút 4, Khuyển Mạch, có Lý Đại, Nam, Huyết Huệ 6, Mạc Phỉ Ạ Tê Dẹt, bao gồm những hộ vệ của Thu Phong. 7. Quỷ Lang, có Cốt Tiên, chương sau sẽ giải thích. 8. Trúc Thanh Ban 9, Liên Hoa Ban 10, Khu Ổ Chuột chương 186, bại lộ thân phận. Chương 186, bại lộ thân phận. Sành đường nơi tổ chức đám tang của Joseph. Không khí ban đầu chắc hẳn là tang thương đến chia buồn cùng Joseph. Nhưng lúc này đây bầu không khí ấy lại sặc mùi thuốc súng khi mà không những Huệ Nhan đã tới mà gồm hầu hết những anh chị đại hắc đạo đều có mặt ở đây. Tang đường được chia làm hai khu bàn với mỗi một bàn là một số thức ăn vặt để người đến dự đám tang có thể nhâm nhi. Nhóm người Lục Nương bao gồm Thu Phong và Phương Ly, như ban đầu anh em nhà họ Hứa của băng Sẹt Bờ Rút ngồi chúng một bàn tròn với Lục Nương. Kế đó là lão già chuột chuối Ngũ Tí. Bàn bên cạnh Lục Nương vừa đến thêm vài vị khách nữa là lão đại Trúc Thanh Bang Thành Chân cùng đàn em của hắn. Khác với những kẻ khác, Thành Chân vốn không có đàn em thân tín quá nổi bật như những băng khác. Một phần cũng bởi vì hắn đã hội tụ tất cả những thứ cần thiết, nhu trí và dũng phu, Thành Chân đều có tất cả, nên việc để cơ hội thể hiện cho đàn em là việc khá hiếm. Thành Chân đến tất cả lão đại ở đây ai cũng đều gật đầu chào hắn nhẹ một tiếng, kể cả Lục Nương hay Huệ Nhan theo một cách nào đó đều tôn trọng hắn. Dù rằng được người đời ban cho cái tên lưu manh chính nghĩa đi nữa, nhưng khi nhìn vào gương mặt của Thành Chân chẳng ai dám thốt câu đó ra. Thành Chân tuy không đẹp trai cho lắm nhưng gương mặt của hắn cực kỳ lạnh, lạnh như một sát thủ có thể giết người bất cứ lúc nào. Đang nằm ở cái tuổi tứ tuần, lý ra Thành Chân phải có vài tên đàn em để giao trọng trách nặng nề cho hắn, nhưng không, Thành Chân không may mắn như những kẻ khác. Người dưới trướng hắn tuy nhiều nhưng không ai đủ giỏi để hắn giao cả cơ ngơi của mình cho kẻ đó. Suy cho cùng Thành Chân cũng muốn dừng chân, hắn cảm thấy khá là mệt mỏi khi sống trong giới giang hồ này. Sức người cũng có hạn, hắn có mưu nhưng không đủ tầm và sức. Hắn giờ đây cùng lắm chỉ muốn sống sao cho thoải mái lòng mình là vui rồi. Sau khi chào hỏi nhẹ nhàng với bàn của Huệ Nhan và bàn của Lục Nương thì Thành Chân liền đặt mông xuống một bàn gần bên với Lục Nương mà ngồi. Bởi hắn ngồi đây là vì không thích tên Huệ Nhan cho lắm, và lại Lục Nương cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, ít nhiều hắn vẫn thích ngồi bên đây hơn là bên kia với toàn những kẻ bặm trận của Huệ Nhan và Nga Hoàng. Không biết Thành Chân vừa đặt mông xuống đang suy nghĩ tính toán điều gì đó thì lúc này Lục Nương kéo Thu Phong lại nói nhỏ, vừa nãy tên Thành Chân đó em đánh giá hắn như thế nào hả Phong? Nghe Lục Nương nhắc đến Thành Chân, Thu Phong liền đáp, theo em thấy bề ngoài của hắn là một tên khá lạnh lùng, nhưng hắn có cái gì đó mà em cảm nhận được là hơn người khác. Dù là hơn người nhưng em vẫn thấy hắn thiếu một cái gì đó em cũng không rõ nữa. Có lẽ hắn cũng là một tên thông minh, dụng tâm nhưng không tà tâm. Câu trả lời mơ hồ của Thu Phong khiến Lục Nương có chút hơi bất ngờ. Là người tiếp xúc với Thành Chân cũng khá lâu, tính cách, bản chất của Thành Chân tuy cô không phải là người hiểu rõ nhất nhưng cô nắm được hành động của hắn rõ nhất. Từ lúc biết Thành Chân đến nay, Lục Nương chưa bao giờ thấy Thành Chân gây sự vô cớ hay vô lý đánh đập người khác. Thành Chân trước giờ đúng tiểu đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ thứ gì, có mưu, có trí, có dũng, nhưng không có tầm và có nhiều tiền. Do đó cả đời Thành Chân cũng chỉ lanh quanh ở cái thành phố đang phát triển này. Nếu như cuộc đời thành chân xuất phát cùng lúc với Duy Bạch Hổ và Nhất Phương thì sao? Có lẽ ông trùm đất Nam hoặc đất Bắc có thể không phải là cái tên còn biết như bây giờ. Nghĩ đến đây, Lục Nương lại nhìn sang Thu Phong, cảm thấy người đàn ông này hình như có chút gì đó quen quen mà cô không thể nào là nhớ từng gặp ở đâu. Tuy hơi thắc mắc nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn là Á Bịt Kẻ được coi như là nhân vật trị vì mạ phì ạ tê dẹt tạm thời bước tới bàn của Lục Nương. Với giọng nói men lì đậm chất phương Tây, Á Bịt anh chàng da đen cao hơn 1m9 đi tới trước người Lục Nương, hơi không người xuống đáp: "Chào chị Lục." "Em là Á Bịt ổ." "Chào em." "Em là..." Lúc này Lục Nương vẫn không đứng lên, cô nàng bắt chéo chân lại xoay qua nhìn Á Bịt nói chuyện giống như bể trên vậy. Dù hành động này có khiến người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào khó chịu, nhưng người hiểu chuyện và người trong cuộc thì không. Lục Nương là ai? Là tuyệt sắc mỹ nữ của cái xứ Bắc này. Chỉ những người cô ta cảm thấy tôn trọng cô ta mới đứng lên tiếp chuyện, còn những kẻ tôn kép như Á Bịt thì không. Và lại Lục Nương biết tên da đen này đến đây làm gì, cô biết thừa hắn là kẻ tạm thời thay thế Joseph ở đây. Lời nói của hắn quyết định cả mạng sống của Mạ Phi ạ tê dẹt. Trước đó Lục Nương đã từng bàn với Thu Phong rằng Joseph đống dưng một tử, hắn bị giết một cách bất ngờ. Lục Nương không làm việc này, cô chắc chắn điều đó, dù rằng cô đã định đến gây chiến với Joseph, tệ nhất là giết chết hắn, hoặc hắn tự giao địa bàn và cút về xứ sở của mình. Nhưng việc giết chết Joseph cô chắc chắn tỷ lệ rất thấp, bởi cô đã nắm hết tất cả kinh tế của hắn, chỉ việc đóng băng hết các mối làm ăn của hắn là Nga hoàng là hai kẻ này tự động chết hoặc đến quỳ lệ xin một đường lui hoặc bấu víu lấy huệ nhan. Ấy vậy trước cái ngày Lục Nương định ra tay thì xảy ra chuyện, Joseph bị giết chết. Cô đang không biết là ai làm chuyện này, nếu kẻ đó giết chết Joseph chắc chắn là phải có nguyên do. Người cô nghi ngờ nhiều nhất đó chính là Huệ Nhan. Nhưng động cơ khiến Huệ Nhan làm việc này là khá thấp, bởi hắn chưa nắm thóp được Joseph. Mà giết hắn đúng ngay lúc này chỉ có lợi cho những lao đại băng khác lao vào mà sâu xé thôi chứ chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ lời được một chút thịt mà phí cả một con bò thì đó không phải là cách hành động của Huệ Nhan mà Lục Nương từng biết. Ngoài Huệ Nhan ra Lục Nương còn nghi ngờ thêm Nga Hoàng, dù chỉ một ít thôi. Bởi Nga Hoàng cũng đang gặp khó khăn khi nghe cô ta sẽ đe dọa đến hai người. Cách chọn lựa duy nhất của Joseph và Nga Hoàng là cùng hợp tác với nhau, sau đó cùng lắm bọn chúng sẽ lao đầu theo bú liếm Huệ Nhan như cọng cỏ cứu sinh cuối cùng của bọn chúng. Nếu Nga Hoàng mà nghe được những suy luận này của Lục Nương đang nói với Thu Phong chắc hẳn hắn sẽ phải nổi da gà vì những dự tính trong đầu hắn đều bị Lục Nương đoán ra. Lý do khiến Lục Nương nghi ngờ Nga Hoàng một chút đó chính là Huệ Nhan đưa ra một cái tiền đề nào đó cực kỳ lợi cho hắn và buộc hắn phải giết Joseph, Lục Nương chỉ nghĩ được đến thế thôi. Nhưng khi nãy Lục Nương chứng kiến cảnh Nga Hoàng bước lên linh cữu của Joseph than ngắn thở dài, đôi mắt buồn rười rượi kia thì không thể nào là tâm trạng của kẻ tiếc nuối vì đã lấy mạng người khác được. Khi Lục Nương nói với Thu Phong điều này cũng chính là lúc Lục Nương nhìn ra được cái gì đó trong chính ánh mắt của Thu Phong. Ánh mắt của Thu Phong như nói với cô ta là hắn đã biết tất cả mọi chuyện vậy. Không có căn cứ, Lục Nương đành bỏ qua không suy nghĩ nữa. Kẻ thông minh biết cái gì nên nghĩ và không nên nghĩ, nếu vấn đề mình không giải quyết được đành phải dẹp nó sang một bên. Quả thật sự là một người phụ nữ đầy tâm địa thôi chứ chưa hẳn là tâm địa gắt. Thu Phong thực mà biết được đầu Lục Nương nghĩ gì có mà hắn bắt ghế ra mà quỳ lạy Lục Nương 80 lần. Quay lại với việc Á Bịt đang tiếp cận Lục Nương. Dường như tất cả ánh mắt của mọi người trong tang đường đều đang tụ tập về lại phía của Á Bịt và Lục Nương. Thật sự Á Bịt đang làm theo đúng như kế hoạch mà thiếu gia Thu Phong và hắn bày ra. Trực tiếp đầu quân Lục Nương sau đó để cho phụng tử bảo hộ lấy mạ phì ạ tê dẹt. Tuy nhiên không phải là nói ở đây, Á Bịt khéo léo nói với giọng vừa đủ chỉ những người ở trong bàn này nghe thấy. Dạ, em tạm thời thay mặt các anh em trong mạ phì ạ tê dẹt mời chị Lục vào phòng VIP của tụi em được không ạ? Tụi em có chuyện cần nói với chị, và điều đó mang đến lợi ích cho chị. Khéo léo nói đến thứ người khác cần trước, trước khi nói đến thứ mình cần như là cầu xin này nọ. Lục Nương đương nhiên là hiểu rõ câu nói này. Cô nhẹ nhàng gật đầu với Á Bịt sau đó quay sang nhìn Thu Phong một cái. Biết rõ phải đi đến đâu, Thu Phong liền đứng dậy bước ra phía sau ghế của Lục Nương, nhẹ nhàng kéo ghế cho mỹ nữ xinh đẹp này. Phương Ly, cô nàng khó chịu suốt từ lúc tang lễ nhàm chán này diễn ra cho đến tận bây giờ, cô nàng này đợi mãi cuối cùng cũng đến cũng hay. Phương Ly hớn ha hớn hở đứng dậy lèo kèo sau Thu Phong. Hứa Tử Lệ ngồi đó nghe được tất cả, hắn mập mờ cũng đoán ra được chuyện gì. Hắn cũng chẳng quan tâm ấy, bởi hắn không cần quyền lực hay tiền bạc. Hắn làm đủ sống rồi, hắn không ham giàu sang phú quý nhức đầu lắm. Hắn có mặt ở đây chốt hạ là cũng chỉ để đưa linh cựu Joseph về thế giới bên kia rồi hắn sẽ quay lại địa bàn của mình mà thôi. Mỗi người một cách nghĩ, lúc này Thành Chân ở bàn bên cạnh cũng chứng kiến tất cả. Dù nghe câu được câu mất, Thành Chân cũng lờ mờ đoán ra là chuyện gì. Cùng giới hắc đạo với nhau lại cùng thành phố, hắn thừa biết hành động của tên da đen kia đang ám chỉ điều gì. Đa phần những người có mặt tại đây bao gồm Lục Đường, Huệ Nhan, Nga Hoàng và còn một số người nữa dường như vẫn chưa có mặt đều có tâm cơ của mình. Rằng ai sẽ được băng mạ phi ạ tê dẹt đầu quân. Hành động đó của Á Bịt như thể đang nói cả băng hắn ta chọn băng phụng tử của Lục Đường, tương đương với việc hắn ta coi Lục Nương là chị đại nắm trong tay quyền lực lớn nhất thành phố này chứ không phải Huệ Nhan hắn. Gân trên trán Huệ Nhan nổi lên, hắn thật sự tức giận quay sang nhìn Nga Hoàng như thể muốn nói lúc trước mày với thằng xúc vật Joseph có mối quan hệ tốt lắm mà. Vậy mà tại sao hắn vừa chết đàn em của hắn lại đầu quân cho Lục Nương kia là sao? Nga Hoàng cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn nhìn được ánh mắt của Huệ Nhan như muốn nói gì. Thầm nghĩ trong đầu thôi xong rồi Nga Hoàng lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Mọi chuyện phải nói xảy ra quá nhanh đến mức Nga Hoàng không kịp phản ứng thì Joseph đã chết rồi. Đã vậy hắn không có tay trong bên băng của Joseph. Chuyện Joseph vừa chết sau liền lập đám tang và thông báo một lần đến các thế lực ngầm trong thành phố này làm Nga Hoàng trở tay không kịp. Thực chất đó cũng là một ý riêng của Á Bịt, đánh là phải đánh bất ngờ, hành động cũng phải bất ngờ tránh đêm dài lắm mộng. ạ bị sợ này nếu giấu chuyện rồi sẽ chết đi chỉ một ngày thôi bọn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhất là đối với mạ phì ạ tê dẹt bọn họ. Dù rằng gái chết buộc rồi sẽ đi chăng nữa ạ bị thật sự cũng không muốn những anh em tha hương giống hắn bị thương một cách oan uổng nên hắn mới hành động như vậy một cách hợp lý. Giờ đây trong căn phòng biệt lập với tang đường tổ chức tang lễ rồi sẽ thì trong đây chỉ có 5 người. Bao gồm Lục Đương, Thu Phong, Phương Ly, ạ bịt và cô bé nhí nhảnh đệ gì gì. Với cái thói hay nghịch điện thoại mọi lúc mọi nơi bỗng nhiên khi vừa bước vào căn phòng ấy Phương Ly đánh rơi điện thoại với gương mặt không thể nào hốt hoảng hơn. Lạch cạch người quay lại nhìn đầu tiên không phải là Thu Phong mà chính là Lục Đương. Lục Đương nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Phương Ly liền cảm giác có gì đó không ổn nên cô túi xuống nhặt điện thoại dùm Phương Ly thì lúc này đây trên điện thoại có một bức hình cực kỳ quen thuộc. Một anh chàng mặc áo quân đội với vài chiếc huy chương to lớn trước ngực và gương mặt ấy. Lần này đến Lục Nương ngạc nhiên, dù có hơi khác nhưng Lục Nương vẫn nhận ra gương mặt trong hình chính là Thu Phong đang đứng trước mặt cô đây. Môn của Lục Nương như mở ngoác cả ra, môn của Phương Ly cũng vậy trông buồn cười thế quái nào ấy. Nhưng cũng có người cũng làm gương mặt y hệt vậy đó chính là ạ bịt anh chàng cao đến tận 1m9 kia đứng hơn Lục Nương một nửa cái đầu khi Lục Nương đang đi góc 10 phân. Hắn ta nhìn vào điện thoại trong tay của Lục Nương ngạc nhiên không kém. Da đã đen mà hai mắt hắn trợn lên nhìn vào điện thoại, sau đó lại nhìn vào Thu Phong thiếu gia của hắn kèm với ý nghĩa thôi xong rồi. Trong căn phòng chỉ có mỗi đệ dị dị và Thu Phong đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy thắc mắc Thu Phong liền bước đến bên cạnh Lục Nương nhìn vào điện thoại trên tay cô ta, lần này đến hắn. Hắn không trợn mắt há mồm mà lấy tay đập vào mặt mình, hắn ôm lấy mặt tôi xong con mẹ nó rồi ửng ửng như các bạn thấy đó. Chính là thằng Phong trong màu áo quân đội chứ đâu. Đây là tin tức mà Quốc Phong hay Thu Phong hiện giờ bị mất tích vào mấy tháng trước được báo đăng tải lên. Sau đó tuy có được chính phủ gỡ hết xuống nhưng tin này quá lớn, về sau này có vài tờ báo lá cải khác hết chuyện để đăng liền đăng lại cái tin mất tích về Thu Phong. Và không lẫn đi đâu được cái gương mặt chết tiệt của hắn lại nằm trên đó. Chương 187, sự quyết đoán của Lục Đương. Chương 187, sự quyết đoán của Lục Đương. Giờ đây trong căn phòng 4 dùng để bàn chuyện băng mạ phỉ ạ tê dẹt sẽ đầu quân cho băng phụng tử như thế nào thì nó lại mang một không khí hoàn toàn khác. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, trong đây hai người có mối nghi hoặc lớn nhất, mùi thuốc súng nặng nề bằng ánh mắt đáng chằm chằm thẳng vào anh chàng to lớn trong này Thu Phong. Thu Phong chán đang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết mà, hắn biết cái chuyện quái quỷ này chẳng thể nào giấu lâu được. Ai biểu trước đó hắn lại là một quân nhân có tầm và có tiếng, có sức ảnh hưởng lớn như thế chứ. Giờ thì xong thật rồi. Thu Phong đang thầm nghĩ, lần này xong việc hắn sẽ đào cả mồ mả tông ti họ hàng nhà cái thằng viết báo kia lên mới yên lòng. Đúng với câu nói nhỏ không ăn học lớn lên làm nhà báo. Báo quá báo. Thu Phong giờ chỉ muốn đập mặt vào đâu cho nó xong chuyện. Quá phiền phức. Dù sao chuyện cũng vỡ lỡ rồi, Thu Phong quyết định phá tan cái bầu không khí khó chịu này bằng cách đi lại cái ghế sofa đơn. Ghế này được đặt ở đầu bàn giống như là ghế chủ vị, chỉ những kẻ có quyền lớn hơn những kẻ bước vào căn phòng này thì mới được phép ngồi xuống đó. Thu Phong lại trực tiếp ngồi xuống đó nhìn chằm chằm vào Lục Đương. Lý ra chiếc ghế đó ban đầu là dành cho Lục Đương. Hai người ngồi xuống đi. Nếu muốn nghe tôi giải thích. Giọng nói nghiêm túc của Thu Phong vang lên đánh tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ kia. Giọng điệu nghiêm túc ấy của Thu Phong khác hẳn với thường ngày, khác với bản tính cợt nhả của hắn, bản tính ngông nên của hắn giờ đây đã không còn, thay vào đó sự nghiêm nghị đến đáng sợ của kẻ có quyền. Lục Nương cảm nhận được điều đó, cô cảm giác như con người của Thu Phong chàng trai trước mặt mình đây thay đổi một cách chóng mặt. Dù Lục Nương cũng là người khéo léo, nhìn người một cách dễ dàng, nhưng Thu Phong làm cô quá bất ngờ. Cô chắc chắn người trong hình kia cũng là người ngồi trước mặt đây. Bất ngờ vì chính thân phận quá lớn của Thu Phong chứ không phải bất ngờ vì Thu Phong che giấu cô. Lần đầu tiên Lục Nương cảm thấy lâng lâng, một cảm giác vừa sợ, vừa kích thích. Sợ là sợ hắn sẽ làm gì với cô khi cô đã biết thân phận của hắn, suy cho cùng cô cũng chỉ là tôm tép so với thân phận thật sự của kẻ ngồi trước mặt cô đây. Kích thích là hắn sẽ nói điều gì cho cô nghe, cô muốn biết hắn tiếp xúc với Hắc Đạo có mục đích gì, tại sao là ở đây, tại sao là thành phố này mà không phải là ở những thành phố phía Nam nếu hắn muốn tiếp xúc với Hắc Đạo. Cô muốn biết suy nghĩ của hắn và những việc hắn đang làm có ý nghĩa gì, đó cũng là một sự tò mò chết người của cô. Lấy hết can đảm Lục Nương bước đến ngồi xuống cái ghế sofa dài bên cạnh Thu Phong, theo đó cô cũng kéo lấy Phương Ly đang chết đứng ngồi xuống. Đúng lúc này thì hành động của tên da đen ạ bịt và con bé dễ thương kia khiến Lục Nương thêm ngạc nhiên, à không phải nói là hưng phấn. Ạ bịt và đệ dị dị đông im lặng đến đáng sợ bước ra phía sau Thu Phong như hai bức tượng điêu khắc không nhúc nhích một tí gì. Tính cách đơn cần khéo léo của ạ bịt khi nay biến đi mất, thay vào đó gương mặt hắn trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Còn cô nàng đệ dị dị lúc nào cũng thích cả khịa nhây nhất từ người này đến người kia thì ánh mắt cô ta lại đằng đằng sát khí như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Lục Nương. Hành động của ạ bịt và đệ dị dị như thể đang nói họ là người của Thu Phong. Thu Phong biết điều đó, hắn vẫn để yên như vậy bởi vì bây giờ hắn sẽ nói ra hết. Hít vào một hơi thật sâu sau đó thở ra. Thu Phong im lặng chừng nửa phút để suy tính nên nói những gì. Hắn cất tiếng, như cô đã thấy, tôi là Quốc Phong, thiếu tướng quân đội. Hít hà thình thịch dù đã chắc chắn người trước mặt này đây chính là Quốc Phong, đứa con trai của ông trùm đất Nam Tiết nhưng khi nghe hắn thú nhận khiến Lục Nương phải hít sâu vô một hơi lạnh. Tim đập liên hồi, cả Phương Ly tim cũng đập lên không kém. Nhưng Thu Phong vẫn chưa nói hết, nói như vậy là chưa đủ, Lục Nương quyết định im lặng để người đàn ông ấy nói tiếp. Đã từng thôi. Nói đúng hơn chỉ có quân đội là không chịu buông tha tôi, còn tôi chẳng thiết tha gì với nơi đó nữa. Thu Phong mắc một sai lầm nhỏ rằng hắn nghĩ trong giới Hắc Đạo thường rất ghét quân đội, nhưng không. Vẫn có những tay trùm hợp tác với quân đội biên phòng để buôn lậu, tuy Lục Nương không buôn lậu nhưng cô không hề ghét quân đội, bởi quân đội cô không bao giờ dính đến nên cô cũng không quan tâm ấy. Như thể tra tấn người khác bằng lời nói, Thu Phong nói rất chậm, đã chậm lại còn nói ít, dù nôn nóng nhưng Lục Nương đã sống đến tầm tuổi này trong giới hắc đạo rồi, còn gì còn có thể khiến cô mất kiên nhẫn hơn được nữa chứ. Nhưng Phương Ly thì không như thế, cô nàng vừa quay đầu ra định nói gì đó với Thu Phong thì bàn tay nhỏ bé của cô đã bị một bàn tay nhỏ bé không xương xinh đẹp quen thuộc kia nắm lấy. Lục Nương khẽ nhìn Phương Ly, cô nghiêm mặt lại lắc đầu. Cô không hề biết con người thật sự của Thu Phong là gì, nếu Phương Ly có làm gì phật ý hắn chắc chắn hai người sẽ có một kết quả không tốt đẹp. Tốt nhất nên im lặng để hắn nói những gì hắn muốn. Ấy thế mà Thu Phong chỉ nói đúng một câu khiến Lục Nương hưng phấn còn hơn cô lên đỉnh bằng hai ngón tay của mình. Tôi muốn thống lĩnh giang hồ hai miền Nam Bắc. Một câu nói khiến Lục Nương sau này mỗi ngày cô đều nhớ đến câu nói ấy. Câu nói ấy mang đến cho cô một năng lượng tinh thần dồi dào từ trước đến nay chưa từng có. Dưới sự hưng phấn của Lục Nương, người phụ nữ nhiều tâm cơ ít khi bộc lộ cảm xúc thật sự của mình. Và sự ngạc nhiên đến tột cùng của Phương Ly, cô nàng vẫn lơ mơ vừa hiểu vừa không hiểu những gì đang diễn ra. Gương mặt Phương Ly lúc này phải nói là biến sắc liên tục, từ ngạc nhiên đến sợ hãi, đến vui sướng, rồi lại đến lo lắng. Giống như hiểu được Phương Ly đang có khúc mắc gì đó, Thu Phong cũng bèn nói ra hết cho cả hai người nghe. Tôi nói việc này với hai người có một mục đích duy nhất, không tiết lộ hoặc chết. Đồng ý chứ? Lời lẽ lạnh lùng phát ra từ miệng của anh chàng lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, vui tính, luôn quan tâm người khác khiến hai người Lục Nương và Phương Ly nổi cả da gà. Lục Nương thì gật đầu nhẹ nhàng một cái, vẫn im lặng lắng nghe Thu Phong. Còn Phương Ly thì gật đầu như thể chưa bao giờ được gật. Thật ra Thu Phong không muốn đe dọa hai người này, bởi hắn cũng muốn dùng đến hai người cho những việc sau này. Sau đó trong đầu Thu Phong đống nảy ra một suy nghĩ. Thân phận thật của tôi như đã nói rồi, vừa là quân nhân và cũng là con trai cả của Nhất Phương. Mục đích của tôi vốn ban đầu không phải là tiếp cận cô đâu Lục Nương. Vừa nói Thu Phong vừa nhìn vào gương mặt xinh đẹp đầy sự tập trung lắng nghe của Lục Nương. Tôi không muốn cô tiết lộ bởi vì một phần đây cũng là bí mật quốc gia chưa được công bố rộng rãi rằng tôi đã mất trí nhớ. Sau một khoảng thời gian tôi mất tích, tôi được tìm thấy tại một cánh rừng bởi người của tôi ở khu rừng biên giới phía tây đất nước. Sau đó Thu Phong nói ra mình hồi phục lại như thế nào, rồi bỗng nhiên khác trước, không còn thông minh thay vào đó là một cơ thể đầy dây kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên Thu Phong lại không nhắc đến những việc tồn đọng trong ký ức của mình, những ký ức chân thật đến mức khiến hắn đang nghi ngờ chính bản thân mình. Thu Phong là một người theo cái đúng của số đông, bởi tất cả mọi người xung quanh hắn đều nói hắn mất trí nhớ, chứ không phải nói hắn là một người khác, không phải là hắn đến từng thế giới khác. Kiến thức của Thu Phong chưa đủ để biết rằng mình thuộc về nơi khác chứ không phải ở đây. Ngừng một chút, người đàn ông ấy tiếp tục nói, do tôi không còn có trí óc siêu việt nữa, thay vào đó là một cơ thể thô kệch như thế này. Tôi nghĩ tôi không còn giá trị gì với quân đội, ở lại đó chẳng khác nào bù nhìn cả. Chưa kể khi hồi phục thứ tôi tiếp xúc đầu tiên là những mặt tối về đất nước này, mặt tối về chính trị lẫn quân đội của đất nước này, khiến tôi không thể nào ở trong quân đội thêm phút giây nào nữa. Nhưng nói đến đây Thu Phong lại thở dài, sự lạnh lùng trong ánh mắt mất đi thay vào đó là nỗi niềm cảm thấy mình vô dụng đến mức nào. Lục Nương hiểu được cảm giác của Thu Phong lúc này, cô nhìn vào hành động và lời nói của hắn, cô biết hắn đang bất lực điều gì đó. Nhưng cô vẫn không nói, cô vẫn kiên nhẫn đợi Thu Phong nói tiếp. Chúng đe dọa đến gia đình tôi. Sự tức giận của Thu Phong thể hiện qua lời nói, kèm với sự bất lực mà bản thân không thể làm gì. Một cá nhân không thể chống lại tập thể, dù rằng bản thân cục xúc nhưng Thu Phong không muốn làm gì liên lụy đến gia đình. Giống với ba mình Nhất Phương. Khi Nhất Phương làm một phi vụ làm ăn nào đó, ông phải suy xét xem nó có nguy hại đến gia đình mình không thì mới làm. Đó cũng là lý do tại sao đến tận bây giờ Nhất Phương dù biết Quốc Thiên là con trai mình, ở bên ngoài lăn lộn mà ông lại không kêu nó về. Ông sợ nỡ có việc gì xảy ra cũng không liên lụy đến nó. Thu Phong cũng vậy, nhưng hắn chưa đủ kinh nghiệm để giải quyết vấn đề lớn lao này. Hắn biết mình chưa đủ khả năng, chưa đủ thực lực để chống lại cả một quốc gia. Không, không cần phải chống lại, chí ít có thể bảo vệ gia đình mình là đủ. Do đó Thu Phong phải có thực lực, một mình bố già hắn là không đủ. Ông không đủ sức để bảo vệ gia đình mình khỏi cả một quốc gia. Không đủ thì tăng nó lên, đó là suy nghĩ của Thu Phong lúc quyết định giúp sức ba mình ra Bắc tham gia hắc đạo và chiếm lấy nó. Nhưng Thu Phong lại không hiểu được một chuyện rằng ông từng muốn con mình tham gia vào quân đội, tham gia vào chính trị để cống hiến cho đất nước, để cho ông có thể thoải mái làm những việc này như ngày hôm nay. Do đó về tài lực lẫn thực lực Nhất Phương hơn hẳn Duy Bạch Hổ là vì thế, bởi vì ông từng có đứa con thiên tài. Nhưng rồi ông lại thấy nó quá cực khổ với cái chức danh thiên tài quân sự kia, ông chỉ ước nó mất trí nhớ rồi trở lại làm người bình thường, để tất cả mọi thứ lại cho ông lo. Một phút yếu lòng khiến ông ta suy nghĩ như vậy, ấy thế mà nó lại thành thật. Đứa con cả yêu quý của ông lâm vào nguy hiểm, mất tích hàng tháng trời, cuối cùng tìm về trong tình trạng đầy vết thương và bị mất trí nhớ sau khi hồi phục khiến lòng ông đau như cắt. Thế nên ông quyết định không cho nó tập bất cứ liệu pháp gì để phục hồi trí nhớ, ông cứ để như vậy. Với ông Thu Phong bị như vậy, ông vừa vui vừa mừng và cũng vừa lo lắng. Như thể con trai mình hiểu được nỗi lòng của lão già như mình hay sao mà khi trở về từ thủ đô đứa con ấy đã quyết định tham gia hắc đạo để lên ngôi vương tại thế giới ngầm. Về sau khi hơn một tuần Thu Phong ra Bắc, cuối cùng Nhất Phương cũng biết lý do tại sao. Ông càng căm hận quân đội hơn. Quay về vấn đề của Thu Phong, hắn ta nói rằng quân đội đe dọa đến gia đình hắn bằng cảm xúc vừa tức giận vừa bất lực. Nên tôi quyết định phải làm bá chủ nơi không luật lệ, để đủ sức bảo vệ những người quan trọng với tôi. Im lặng từ nay đến giờ cuối cùng Lục Nương cũng phải lên tiếng, rồi anh định làm gì với cái gương mặt đó? Một câu hai nghĩa. Nếu Thu Phong đoán không nhầm, Lục Nương ẩn ý muốn nói rằng với gương mặt tràn đầy trên mạng như thế kia, thì việc công khai lên làm lão đại hắc đạo là điều không thể. Hắn phải giữ bí mật thân phận của mình, nhưng để làm được điều đó hắn phải ít xuất hiện và để mọi việc cho một người hắn đủ sức tin tưởng. Hiểu được dụng ý của Lục Nương, Thu Phong liền nhẹ nhàng đáp, nên tôi cần cô vì cô nên biết giá trị của mình. Tất nhiên không phải vì cô đẹp mà là vì cái này. Thu Phong nói một cách nhẹ nhàng, vừa nói hắn vừa cười thật sâu, sau đó chỉ vào đầu mình với một hàm ý sâu hơn. Tất nhiên là Lục Nương hiểu ý, cô nhẹ nhàng gật cái đầu xinh đẹp của mình. Còn nếu không, tôi không muốn đe dọa ai, nếu cô từ chối cô phải cam kết không tiết lộ chuyện này với ai nếu không nữa. Cô nên biết điều, và đừng đánh mất cơ hội của mình. Cờ Giắc vừa nói Thu Phong vừa dùng lực bóp một góc bàn gỗ ra thành một phấn. Có nhu có cương, đó là cách làm việc của Thu Phong. Lục Nương tiếp tục im lặng, cô im lặng không phải vì sợ lời đe dọa của Thu Phong. Cô biết nếu cô đã nghe hết tất cả những chuyện vừa rồi thì bản thân mình sẽ có kết quả như thế nào nếu dây vào những người quyền lực như vậy. Tuy cô dây vào Duy Bạch Hồ không sao, bởi vì hắn mê sắc đẹp của cô. Nhưng kẻ ngồi trước mặt cô lúc này thì không, hắn có một người yêu xinh đẹp không thua kém cô, thậm chí thân thế của người tình Thu Phong chắc chắn có một thân phận không hề thua kém hắn. Lục Nương thì im lặng, nhưng Vương Ly lại không như thế. Cô nàng này cứ như rối tinh rối mù. Mình thích nhầm người hay sao? Hắn ta sao lại đáng sợ như thế? Nếu lỡ chị Lục từ chối thì sao? Làm sao mình có thể cản được hắn để chị Lục chạy thoát đây? Một mớ suy nghĩ chứ chạy vòng vòng trong đầu Phương Ly khiến cô nàng tự mình làm chóng mặt mình. Quay sang thấy hành động ấy của Phương Ly, Lục Nương chỉ biết cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé như để trấn an chính cô bé và chính bản thân mình. Được. Tôi anh đã nói tôi có giá trị như vậy, vậy thì tôi sẽ được gì khi phục vụ anh? Lục Nương cũng có cái kiêu ngạo của mình, lúc này Thu Phong chính là người cô cần nhất. Chưa kể cái thân phận ấy khiến cô nàng càng thêm hưng phấn, chuyện Thu Phong muốn cô gia nhập kế hoạch của hắn là điều chắc chắn cô sẽ làm. Cô cũng có niềm mong mỏi được chứng minh bản thân mà lại không có chỗ dựa, bây giờ có rồi dại gì cô không nắm lấy. Dẫu vậy cô vẫn muốn giá trị của mình được nâng cao bằng thái độ là lời lẽ của cô. Cô không thể nào chấp nhận việc mình theo một người trẻ tuổi còn hơn mình một cách dễ dàng được. Cô sẽ được những thứ cô muốn. Tôi biết cô là người kiêu ngạo mà. Cô không thể nào ở trong cái xó xỉnh này được. Thu Phong chậm rãi nói với giọng điệu tự tin rằng hắn sẽ cho Lục Nương những thứ mà cô ta hằng mong ước. Tuy vậy Lục Nương tới mức này vẫn chưa chịu thua kém Thu Phong. Cô muốn thử anh chàng này thêm một câu nữa. Vậy anh nghĩ tôi không đủ khả năng bước ra khỏi vũng lầy này sao? Vậy là anh đang mâu thuẫn chính với lời nói của anh rồi đó. Anh bảo tôi có giá trị của riêng mình mà. Đúng. Đúng là cô thừa khả năng phát triển hơn nữa, vấn đề với cô chỉ là thời gian thôi. Nhưng đó là khi tôi chưa xuất hiện, bây giờ tôi đã xuất hiện, cô nghĩ mình có thể vươn xa hơn được sao? Cô nghĩ tại sao rồi sẽ lại chết? Nói đến đây Thu Phong đổi thế ngồi từ hai tay tự trên hai thành ghế chuyển sang bắt chéo chân lại, đầu nghiêm về bên trái dựa vào nắm đấm của mình nhẹ nhàng khẽ nhìn Lục Nương. Cô còn gì để hỏi nữa không? À không, đúng hơn còn gì để cô thử nữa không? Nếu cô đồng ý gia nhập với tôi, cùng tôi giành giật lại cái đất Bắc này về tay mình, tôi sẽ kể cô nghe tất cả. Nào hãy cho tôi câu trả lời trong hôm nay. Dứt câu Thu Phong đứng dậy bước thẳng ra ngoài. A Bịt nhanh chân đi trước Thu Phong mở cửa cho thiếu gia của mình. Khi cánh cửa vừa hé ra thì đúng lúc này âm thanh ngọt như mật của Lục Nương vang lên, "Tôi đồng ý phục vụ cho thiếu gia." Âm thanh cất lên cũng là lúc gương mặt đầy tự tin của Thu Phong quay lại, hắn mỉm cười nhìn Lục Nương, nụ cười đầy sự chân thật. Đúng là nụ cười hàng ngày mà Lục Nương chứng kiến. "Tôi gọi vậy đúng chứ?" "Thiếu gia." Đáp lại nụ cười của Thu Phong, lúc này Lục Nương cũng đứng lên cười duyên lại với hắn. "Về sau đừng gọi thiếu gia, cứ gọi tên tôi như bình thường là được." Tôi cũng nhỏ tuổi hơn chị mà. À nhắc đến tuổi tác mặt Lục Nương liền biến sắc, cậu lại nhắc đến vấn đề không nên nhắc nữa đấy thiếu gia. Chương 188, Tiger vs Bạch Vân. Chương 188, Tiger vs Bạch Vân. Nửa tiếng sau nhóm người Lục Nương và A Bịt từ trong căn phòng VIP phía sau sảnh đường tang lễ đi ra. Vừa bước chân ra khỏi phòng Thu Phong liền nghe thấy những tiếng ồn ào khác hẳn với không khí tang thương ban nãy. Biết ngay thể nào cũng có chuyện xảy ra nếu như A Bịt chọn phe cho mình. Ai ai ai. Bi ai, thật là bi ai, mang tiếng là ông trùm của những kẻ tha hương vậy mà lại chết oan uổng. Chợt chợt cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Thu Phong là một thằng to con nào đó đứng trước linh cữu của rồ sẽ lắc đầu ngao ngáo mà chế giễu. Tên đó mang một vẻ mặt theo đúng chủ nghĩa tiểu nhân để mà đánh giá. Thằng chó, mày là thằng nào? Dám đến tang lễ của Mạ Phỉ ạ tê dẹt chế giễu. Anh em lên. Một thành viên trong băng Mạ Phỉ ạ tê dẹt bức xúc trước thái độ lồi lõm của tên đứng trên bục linh cữu của đại ca mình kia, hắn la lên và rút ra một thanh sắt được giấu trong áo vest của hắn ra. Dừng tay. Đúng lúc các thành viên của Mạ Phỉ ạ tê dẹt đồng loạt lao lên thì cùng lúc một giọng nói khàn khàn của một ả đàn bà vang lên. Bạch Vân. Lục Nương khẽ thốt ra một cái tên. Thu Phong bên cạnh nghe liền biết cái tên đó là ai. Một ả đàn bà tự nhận mình là đối thủ truyền khiếp của Lục Nương, dù Lục Nương chẳng đặt mụ ta vào mắt. Bạch Vân đại tỷ của Liên Hoa Bang. Mang trong mình một gương mặt hung tợn như quan công, Bạch Vân như đã giới thiệu ở trước là một con đàn bà hung dữ, độc địa, miệng lưỡi thô tục còn hơn cả đàn ông. Thu Phong đang không biết là ông trời có nặn nhầm giới tính cho con mụ này không mà hắn nhìn bà ta giống đàn ông hơn là đàn bà. Tóc thì cạo hai bên, phần chính giữa thắt bính lại thành hàng chục cái được vuốt ngược ra sau giống như những thằng da đen mùa gạ Thu Phong thường thấy trong kênh TV quốc tế. Dường như những anh em trong băng Mạ Phỉ ạ tê dẹt biết được người phát ra giọng nói là ai, như một chiếc xe có trang bị thắng đĩa, tất cả bỗng dừng lại một cách tí mắng. Cũng chính kẻ vừa rồi kêu gọi anh em rút hàng ra với gương mặt dữ tợn không chịu khuất phục hắn ta quát vào mặt Bạch Vân, nó dám sỉ nhục linh hồn của đại ca bọn tôi. Bà nghĩ bà là ai? Dù giọng điệu không nhượng bộ nhưng hành động của hắn cũng đã phải nhượng bộ phần nào mặc cho bọn hắn là người có lý. Cơ mà lý lẽ lại không nói được ở đây, kẻ nào mạnh kẻ đó thắng. Phải nói hiện giờ Mạ Phỉ ạ tê dẹt như cá nằm trên tớt, không thủ lĩnh, không kẻ cầm đầu. Ạ Bịt tuy giỏi nhưng chắc chắn sẽ không có quan hệ tốt được với những lao đại hiện thời của thành phố Quảng Phúc. Tao là bà nội chúng mày. Thằng đó là đàn em bà mày, nó lỡ lời, thì xin lỗi, có làm sao? làm sao? Như cố tình gây hấn, Bạch Vân trợn mắt lên chỉ tay thẳng vào kẻ đang dám lớn tiếng với mình. Kịch vui còn chưa hết, Huệ Nhan cùng Nga Hoàng giờ khắc này đang ngồi nhâm nhi ly trà xem Bạch Vân bày trò. Thời gian Lục Nương được mời vào căn phòng kia cũng là lúc con đàn bà điên Bạch Vân vừa tới. Lúc này Huệ Nhan liền gọi Bạch Vân lại rủ gì vài câu gì đó, gương mặt vốn đã hung tợn của Bạch Vân nay càng trở nên hung dữ hơn, và kèm theo ánh mắt đắc chí. Nói thẳng ra là Huệ Nhan đưa ra một món lợi để Bạch Vân và hắn cùng hợp tác với nhau. Chứng kiến cảnh ạ bịt của Mạ Phỉ ạ Tê Dẹt đưa Lục Nương và đám người thu phong vào phòng VIP thì hắn đã xem như Mạ Phỉ ạ Tê Dẹt đã chọn một con đường sai trái là chống lại hắn. Nên hôm nay hắn quyết định quẹt nát cái tang lễ này để cho bọn chúng biết nên theo bên nào là chính xác. Hắn cũng chẳng màn quan tâm gì đến người vừa chết, hắn cũng chả sợ đêm đêm rộ sệt mò về tìm hắn, nguyền rủa hắn. Căn bản hắn không tin vào tâm linh. Nếu nói tin vào tâm linh thì ạ bịt với đệ gì gì là người đánh chết nhất ở đây đó nha, bởi vì họ là người trực tiếp giết chết rộ sệt mà. Quay lại với vấn đề chính, Huệ Nhan là kẻ bày trò, Bạch Vân là kẻ làm trò và Lục Nương là người trướng mắt, à không, có người trướng mắt hơn. A Bịt. Giọng Thu Phong khẽ kêu tên A Bịt. Vâng thiếu gia. Dù không nhúc nhích khỏi vị trí của mình, A Bịt vẫn nghe được tiếng kêu gọi của thiếu gia Thu Phong. Lên đập gãy cái chân chó của nó đi. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Thu Phong. Âm thanh từ miệng Thu Phong vừa kết thúc vù một cái, thân ảnh đen tuyển của A Bịt như một cái bóng lao đi từ vị trí của Thu Phong thẳng đến quan tài của Joseph. Tốc độ của A Bịt nhanh đến mức khoảng cách chừng như hơn 20 mét mà A Bịt chỉ dùng bọn vẹn 2 giây đã tiếp cận được quan tài Joseph chừng 3 mét. Đúng khoảng cách này A Bịt bật người lên tung một cú song phi thẳng vào mặt tên to con ngông nghênh đang còn đứng dương dương tự đắc ấy. Bụng tên to kia đang cười thì bỗng nhiên hắn thấy hai cái đế giày lăng không mà bay vào mặt hắn. Dầm rắc 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 lục bụng, xoàng đúng một cước song phi cực mạnh của A Bịt tên kia không kịp phản ứng gì bị đạp một phát văng trừ trái qua phải hơn chục mét rơi xuống dưới dàn bàn ghế khách ở phía dưới. Thân xác nặng nề của hắn lúc này vẫn còn đã văng tới đúng vị trí của thành chân. Thành Chân khẽ dùng chân đạp nhẹ một cái lên thẳng xấu số trước mặt mình để ngăn việc hắn văng xa hơn nữa. Lúc này Thành Chân cũng thầm đổ mồ hôi hột trước sức mạnh của tên da đen ạ bị kia. Hắn ta quả thật như một con trâu nước vừa hút người xong, đã vậy tốc độ còn quá nhanh. Mạ Phỉ ạ Tê Dẹt khi nào đã sinh ra một con quái thai như vậy chứ? Đập chết con mẹ nó. Ạ bịt đứng giữa sảnh tang đường hét lớn lên. Như có chất kích thích tất cả anh em của Mạ Phỉ ạ Tê Dẹt vừa rồi xông lên bị cản lại thì giờ như những con chiên lao đầu vào lửa chạy đến thân thể của tên to con chưa kịp đứng dậy kia đánh hội đồng. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì đã bị đạp đến mức thừa sống thiếu chết, hắn còn đang choáng váng trước đòn đánh của ạ bịt thì một lũ không biết từ đâu ra vồ đến đập hắn như chưa từng được đập. Tên to con ấy giờ chỉ biết ôm đầu chịu trận, không biết bao nhiêu cái tay cái chân, bao nhiêu cây sắt, cái ghế, khúc gỗ đập vào người hắn. Giờ hắn chỉ ước mình chưa từng nói câu đó, hay ít ra hắn muốn nghe được giọng đại tỷ của hắn Bạch Vân vào giải cứu hắn. Lũ khốn chúng mày cóc coi bà mày ra gì? Cứu thằng hữu ra. Gương mặt dữ tợn của Bạch Vân hiện ra, bà ta quay sang nhìn mấy chục đàn em của mình phía sau mà gào mồm dữ tợn của bà ta lên. Thật sự mà nói băng Mạ Phỉ ạ Tê Dẹt rất mạnh, bởi hầu như tất cả hộ vệ của Thu Phong đều nằm ở trong này, khi mà đám người của Mạ Phỉ ạ Tê Dẹt xông pha đa phần chỉ là anh em xương máu đúng nghĩa của Mạ Phỉ ạ Tê Dẹt, riêng hộ vệ của Thu Phong ngoài ạ bịt ra chưa một hai xông lên. Đúng lúc Bạch Vân gào thét kêu người tấn công thì cùng lúc đó mặt bà lánh chọn một đấm của Tiger vào mặt. Tiger hộ vệ mạnh được coi là ngang ngửa với ạ bịt. Mẹ mày con đàn bà chanh chua. Tiger chửi thề một câu khi vừa đấm vào mặt Bạch Vân. Tuy là đàn bà nhưng Bạch Vân cũng là một chỉ đại, không nói đến thứ võ vô dụng, một thân Bạch Vân có thân thủ cũng không tệ. Một đấm bất ngờ kia cũng đủ làm cho Bạch Vân sôi máu lên mà thôi. Lúc này Bạch Vân đang rất là sôi máu, bà ta gần giọng thêm một lần nữa với mấy tên đàn em của mình đang định xông lên đánh Tiger thay vì giải cứu thằng hữu to con kia, chúng mày làm việc tao giao, thằng chó đẻ này để tao. Nhanh cái chân lên. Lời của Bạch Vân thốt ra như một cái uy khiến tất cả tên đàn em của ả ta không dám làm trái ý, tất cả vâng lên một tiếng sau đó chia làm hai cánh tản xa xông vào đám đông đang tấn công dồn dập lấy tên hữu không biết đã sống hay chết. Bốn một cái tang lễ long trọng toàn những kẻ máu mặt lại trở thành một cuộc chiến giữa hai phe Mạ Phỉ ạ Tê Dẹt và Liên Hoa Bang. Lục Nương chứng kiến hết tất cả chuyện vừa rồi được khởi xướng chỉ bởi vì một câu nói của Thu Phong. Cô ta lại khép quay sang nhìn Thu Phong rồi lại nhìn con đàn bà xấu xí kia. Anh chàng ngoại quốc kia không đánh lại con đàn bà điên ấy đâu, giọng nói nhỏ nhẹ như đinh đóng cột của Lục Nương vang lên. Đó là người của tôi. Khá mạnh đấy chị Lục, như đáp lại lời nói chắc chắn của Lục Nương, Thu Phong lại dùng chính lời nói như khẳng định thế lực của hắn rằng dưới trướng hắn không có kẻ vô dụng. Thay vì đáp lại lời nói của Thu Phong, Lục Nương chỉ im lặng mỉm cười. Cô là người rõ con đàn bà điên này hơn ai hết. À, ta đi lên chính là nhờ cái tài đánh nhau của mình. Khác với bản thân cô đi lên bằng sắc đẹp và sự khôn khéo. Để mà tồn tại ở cái giới giang hồ của thành phố này bằng nắm đấm thì biết Bạch Vân máu chiến đến cỡ nào. Đổ biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt và cả máu xuống để có được ngày hôm nay. Cuộc chiến bây giờ chia làm hai cánh đáng chú ý, một bên là đám người của Bạch Vân lao vào đám người đang hội đồng lấy người của bọn chúng. Một bên Bạch Vân VS Tiger, một trong những chiến binh mạnh nhất của Thu Phong huấn luyện tính đến thời điểm hiện tại. Bạch Vân thân là một đại tỷ mà lại để một tên cóc ké không tên tuổi đấm thẳng vào mặt mình một cú khá là đau như thế, bà ta gần giọng lên với Tiger, mày khá lắm thằng con hoang. Bà mày đê ho lấy cái lỗ thai mày bà mày làm con chó. Dứt câu Bạch Vân nhảy tới đấm thẳng vào mặt Tiger. Vốn theo lẽ bình thường trước khi mà được thiếu gia Thu Phong huấn luyện thật sự mà nói Tiger sẽ cứng đối cứng với đòn này, nhưng giờ ông mày biết thế thì ngu gì. Một thế chuyển hình nhẹ nhàng của Tiger được thực hiện, hắn bước một chân làm trụ sau đó chuyển người kéo chân kia về. Chỉ một động tác nhẹ nhàng mà khiến cho Bạch Vân nhảy lên lại đấm hụt vào khoảng không. Một đòn bất thành Bạch Vân thêm tức giận, mụ ta liền quay sang giật ngược trọ thẳng vào đầu Tiger, thì cùng lúc ấy ả cảm nhận được eo mình có lực tác động lên.
Phang!
Vang lên một tiếng như con diều đứt dây, Bạch Vân bị Tiger đạp thẳng một đạp ngay eo ả ta bằng góc chân. Vừa đau vừa thốn. Bịch 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 rít nhất Bạch Vân cũng phải nảy ba lần trên mặt đất giống như cảnh tượng ném cục đá nảy trên mặt nước vậy. A a thằng chó này, Tiger chắc chắn rằng một đạp đó là hết lực của hắn, hơn nữa lại trúng ngay eo, vùng không xương và có thịt mềm như vậy, việc cả ta có thể hét lên như thế là điều không thể. Nếu không phải nhờ thế võ mà thiếu gia nhà hắn chỉ thì lúc đó hắn ngạnh chiến với mụ ta không biết mèo nào ăn miệng nào. Như một con thú không biết đau đớn, Bạch Vân đầu tóc rối bời sau pha vừa rồi gào mồm lên chạy đến trước mặt Tiger một lần nữa. Rút kinh nghiệm lần trước, mụ ta không nhảy lên đấm vào mặt Tiger nữa mà thay vào đó mụ ta giang tay húc thẳng vào bụng Tiger. Với một người lao đến mình như thế mà không phải đấm hay đá, Tiger chỉ kịp xuất vào mặt Bạch Vân nhưng lại để mụ ta nghiêng người tránh né. Sau đó ả ta dùng tay trái móc vào bụng Tiger, theo quán tính từ cú lao đến của mình Bạch Vân kéo thẳng người Tiger xuống, một lực đủ mạnh khiến Tiger bị kéo theo, hắn ta đập cái lưng to lớn của mình xuống nền gạch. Giật cú va chạm vừa rồi trúng ngay xương sống lưng của Tiger, khiến lưng hắn đau nhói lên, nhưng chưa dừng lại đó. Vừa kéo hắn ngã xuống, Bạch Vân liền vung một nắm đấm bằng tay trái thẳng vào mặt Tiger. Một cú đấm trực diện không thể né nếu như người của Tiger bị khóa, nhưng mụ ta vừa nãy lại đấm bằng tay trái, tức bằng cánh tay mà kéo hắn xuống. Có được khoảng trống, Tiger ngay lập tức đẩy đầu mình sang một bên vừa đúng lúc nắm đấm hạ xuống bên cạnh má hắn. Bằng tất cả kinh nghiệm mình có trước sự giữ tợn hung bạo của Bạch Vân, ngay tức thì Tiger đưa tay lên nắm lấy gáy của Bạch Vân kéo xuống. Bên một tiếng ù tai cho cả Bạch Vân và Tiger vang lên. Tiger dùng đầu của hắn húc thẳng vào đầu Bạch Vân. Hắn tin rằng đầu của Bạch Vân không thể nào cứng hơn hắn được. Nhưng không, cú va chạm đau tới mức Tiger chảy cả nước mắt ra ngoài, như thể vừa rồi hắn đập đầu vào cục đá vậy. Tuy vậy không chỉ Tiger mà cả Bạch Vân cũng choáng váng mặt mày. Vốn xưa giờ đầu ả rất cứng, bởi đánh nhau ả ta dùng đầu của mình rất nhiều theo đúng nghĩa đen. Vậy mà giờ đòn ruột của ả lại bị thằng ngoại lai này dùng. Tình hình của Bạch Vân lại khác với Tiger đôi chút, bởi vì ả ta đang nổi máu điên. Sau cú choáng được vài giây, ả ta hồi phục nhanh hơn Tiger, trong một khắc ả ta vung người đạp thẳng vào đầu Tiger một cú khi cả hai đang nằm lăn lộn trên sàn. Đúng theo kiểu đánh nhau đường phố, đánh mỗi khi có cơ hội. Lực đá đủ mạnh thêm sàn nhà bằng gạch chân khiến Tiger quay vòng băng đi khoảng 3 mét thì dừng lại. Dù trong cơn đau, Tiger ngước lên vô tình thấy ánh mắt của Thu Phong đang nhìn chằm chằm vào hắn. Biết mình không thể nào thua trận chiến này, Tiger cũng bắt đầu nổi máu lên, thái độ coi thường Bạch Vân khi nãy của hắn biến mất thay vào đó là ánh mắt máu chiến thứ nhất hệ Bạch Vân. Một lần nữa Bạch Vân chủ động lao đến như một con trâu, đây có lẽ là cách đánh điên cuồng của ả ta. Đọ xem ai trâu hơn người đó thắng. Qua vài tiếp xúc nhẹ nhẹ vừa rồi, Tiger dường như đã quen với cách đánh của Bạch Vân. Hắn liền đưa ra được một phương pháp ứng biến. Hạ nhẹ hai đầu gối của mình xuống, Tiger túi xuống vừa đúng tầm mà Bạch Vân lao tới. Một đòn không thể dùng hai lần đối với kẻ có nghề, vậy mà Bạch Vân lại mắc phải sai lầm đó. Ả ta lại định một lần nữa vật Tiger xuống vì thấy cách đó hiệu quả. Chính lúc bà ta tiếp gần một bước nữa là tới tầm của Tiger thì bất ngờ hắn ngả lưng xuống cho ả ta nắm lấy cổ áo. Cũng lúc đó Tiger vừa ngả xuống hắn cũng bắt lấy một cánh tay của Bạch Vân, còn một chân hắn đặt lên bụng Bạch Vân. Theo đà ngả xuống lý ra rằng Bạch Vân sẽ vồ lên người hắn, nhưng không, ả ta bị vướng bởi cái chân Tiger đặt lên bụng mình. Cái chân ấy đang co lại đạp thẳng lên người ả ta, một đạp kèm theo quỹ đạo lao đến của Bạch Vân tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp giúp lưng của Bạch Vân đập thẳng vào sàn nhà như cách ả ta đối xử với lưng của Tiger vậy. Đòn thế thành công, ngay tức thì tay mà Tiger chụp được trước khi bị đẩy ngã. Hắn nắm lấy cổ tay của Bạch Vân bằng hai tay, sau đó quay ngược người lại kẹp lấy cánh tay của Bạch Vân vào háng. Một đòn khóa tay được thực hiện thành công bởi Tiger. Hắn ta khẽ lướn người lên một phát. Cách cách cờ rắc buông tao ra thẳng chó chết. Tiếng gãy tay vang lên, Bạch Vân liên tục dùng tay còn lại cào cấu, đấm liên tục vào chân của Tiger. Do lúc này đầu của ả ta đã bị Tiger dùng chân trái đạp vào mặt nên không thể nào cắn được chân của hắn, nếu không ả ta cũng cắn nát thịt hắn ra rồi. Sau khi bẻ gãy tay Bạch Vân, Tiger lộn người lại đứng lên sút thẳng vào mặt Bạch Vân một cú trực diện. Một tiếng cốt vang lên, đế giày Tiger tiếp xúc thân mật đến trào máu với cái sống núi của Bạch Vân. Chúng mày đủ đập chết con đĩ mẹ thằng này cho tù. Cái tần số âm thanh lần này của Bạch Vân to hơn lần trước, quả thật dù bị gãy tay mụ này vẫn không hoảng sợ. Thay vào đó tức giận và cay cú, như một đám quân lính tuân lời thủ lĩnh. Khi mà đám đàn em mấy chục người của mụ ta đang hôn chiến với mạ phì ạ tê dẹt thì ngay lập tức quay người sang nhắm thẳng vào Tiger mà chiến. Người chưa đến nhưng vật đã bay trước, đến không biết là bao nhiêu cây sắt, bàn ghế bay về phía Tiger. Dù có là thánh cũng thể không tránh hết được cái đống này. Tiger lập tức chạy lại phía Bạch Vân ôm lấy người bà ta làm tấm chắn. Cái gì tới cũng tới, Bạch Vân lãnh đủ hết đống đó với cái người toàn máu. Miệng bà ta bầm dập đầy máu cùng với nước miếng trộn máu chảy dài xuống mà gào lên, đê tê mẹ lũ ngu chúng mày. Biết hành động vừa rồi của mình không khác bóp rái làm ấy, những tên đàn em của Bạch Vân càng chạy nhanh hơn về phía ả ta và Tiger mục đích để giải cứu bà ta càng nhanh càng tốt để tránh một trận lôi đình, thì bỗng nhiên một thân hình to cao đứng sừng sững trước mặt bọn chúng. Một gương mặt châu Á hiện ra, gương mặt đem đến sự tự tin và khiến đàn em của Bạch Vân cảm giác như một bức tường không thể vượt quá. Thu Phong chính là hắn, lúc này hắn không ra mặt để chứng minh mạ phì ả tê dẹt về phe băng phụng tử thì đợi đến khi nào nữa. Huệ Nhan là kẻ muốn thấy nhất mà. Nhưng thời gian không đủ để bọn chúng suy nghĩ, nếu không cứu được Bạch Vân bọn chúng chết chắc. Chẳng ai thèm ngó nhìn Thu Phong thêm một phút giây nào mà trực tiếp bỏ qua Thu Phong. sai lầm lớn nhất của đàn cừu là lao đầu vào một con sói đang đói. Ngay khi một tên vừa xoẹt ngang qua người Thu Phong thì không biết bằng cách nào chân hắn không còn chạm đất, cả cơ thể hắn như gắn một cái lò xo, hưng lên một tiếng đông cả cơ thể hắn lao về phía ngược lại, về chính cái phía mà hắn vừa chạy qua. Thu Phong giờ khắc này như một con quái vật, vừa nhanh vừa khỏe. Đầu tiên là hắn túm lấy cổ áo của kẻ đầu tiên cố vượt qua mặt hắn, sau đó Thu Phong ném kẻ đó vào đám đông đang lao đầu chạy về phía này một cách mù quáng. Một cú ném người của Thu Phong mạnh đến mức đánh tan cả đám đông mấy chục người. Không để bọn chúng kịp phản ứng, bằng cách nhanh nhất Thu Phong lao vào dùng gần như toàn bộ tốc độ của mình để thị uy. Đấm, trỏ, đá, lên gối liên tục được diễn ra bởi chính Thu Phong. Lao đến, Thu Phong nắm đầu của kẻ đứng gần nhất lên gối vào thẳng mặt kẻ đó khiến hắn rớt ra cả mấy cái răng từ trong miệng. Tiếp đó Thu Phong toàn đánh vào những điểm yếu của những kẻ khác như cằm, ba sườn, bụng, thậm chí để cho nhanh Thu Phong không quan tâm đến mặt mũi của mình mà đá thẳng vào hạ bộ nếu như kẻ đó đứng quá xa mình. Và chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, mấy mươi con người không thể vượt qua được Thu Phong. Đã vậy bọn chúng bị hạ hết 3/4 quân số. Toàn sảnh tang đường dường như chết lặng. Đến cả Lục Nương cũng chết lặng, Phương Ly dù đã chứng kiến một lần rồi, nhưng lần này lại kinh khủng hơn cả vậy. Lần trước là do cô nàng này chơi đều Thu Phong dùng người mình để kiếm chuyện và chẳng ai làm được gì hắn, do biết là người nhà nên Thu Phong không đánh thẳng tay. Còn lần này thì khác, hắn đánh thẳng tay, tuy nhiên không hết lực. Hết lực chắc chết người thật, và hắn cũng không muốn điều đó xảy ra ở đây. Lúc này Bạch Vân mới phản ứng lại những gì diễn ra trước mắt mình, à ta không còn gào thét như lúc này nữa. Thay vào đó chết lặng như những gì mọi người ở đây đang làm, trừ nhóm người thuộc băng của Nga Hoàng Quỷ Lang. Hiver thì tự hào, lẫn thầm nhủ bản thân phải mạnh hơn nữa. Hắn ta buông người của Bạch Vân ra rồi đứng dậy. Còn Bạch Vân vẫn ngồi đó. Như một kẻ mất hồn Bạch Vân cứ nhìn chừng chừng con mắt vào Thu Phong, còn Thu Phong thì đứng đó nhìn chằm chằm vào Huệ Nhan, kẻ đầu têu gây nên cuộc hôn chiến này. Gần như lúc này có một kẻ không chịu nổi nữa. Quốc Thiên, hắn ta bắt đầu đứng bật dậy. Tiếng đẩy ghế mạnh mẽ gây nên sự chú ý của Thu Phong. Kẻ bại binh dưới tay Thu Phong lần trước. V.S. ủng hộ chuyện mình bằng cách đọc ở website.com chương 189, sớm thôi. Chương 189, sớm thôi. Đúng cái lúc Quốc Thiên không kiềm chế được nữa thì Nga Hoàng thậm chí là Huệ Nhan đều lườm Quốc Thiên một cái. Hít hà. Hít một hơi thật sâu Quốc Thiên trấn an lại bản thân, hắn biết bây giờ hắn không thể nào vọng động được. Bởi như vậy sẽ phá tan kế hoạch của Huệ Nhan. Bây giờ chưa phải lúc, sớm thôi hắn sẽ được một lần nữa đối đầu với con quái vật trước mắt. Nhưng không, tưởng chừng như Quốc Thiên sẽ không làm gì nữa thì hắn lại một thân một mình như một cơn gió khiến tất cả những người xung quanh hắn không kịp phản ứng. Giờ đây hắn đứng đối diện với Thu Phong. Với chiều cao 1m77 Quốc Thiên phải nên đầu nhẹ lên nhìn chừng chừng vào cặp mắt một mí của Thu Phong. Một tình huống hai kẻ không sợ trời không sợ đất mặt đối mặt với nhau. Dường như Thu Phong cảm nhận được kẻ trước mặt mình đây rất muốn làm một trận với hắn, thế nên Thu Phong mở miệng với nụ cười tràn ngập tự tin và sự ngông cuồng, thử lần nữa không. Thu Phong vừa dứt câu, trên trán của Quốc Thiên nổi lên vài cọng gân vì sự tức giận. Quốc Thiên hắn túi gằm mặt xuống siết chặt hai nắm đấm của mình lại, sau một khắc hắn nới lỏng hai tay của mình. Ngước mặt lên nhìn Thu Phong, hắn híp mắt lại với nụ cười tự tin kèm bất đắc dĩ nói, "Để lần khác." Sớm thôi như thể đồng ý với câu nói đó, Thu Phong đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó Quốc Thiên quay người đi bước về lại vị trí của mình, Thu Phong vui vẻ không ngăn cản. Hắn luôn chào đón con người này, bởi với hắn thích những kẻ có bản lĩnh như Quốc Thiên. Hai tên đàn ông, một người ai cũng biết chắc chắn hắn là một con quái vật 100, còn một người vốn chỉ là một tên tôm kép dưới trướng của một băng đảng tôm kép. Một băng đảng mà trước đó đã bị con quái vật trước mặt đây đã từng dần cho một trận tơi bời. Không cần đến lần sau, chắc chắn ai trong đây cũng đoán được kết quả. Chẳng ai có thể tin một kẻ từng bị đánh bầm dập thừa sống thiếu chết mà lần sau có thể đánh thắng được chính kẻ đánh hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy được, trừ khi kẻ đó mới thức tỉnh dị năng. Nếu mà có dị năng thật thì giờ này hắn không ngồi đây. Nhưng có kẻ trong đây mang sức mạnh đó. Ở phía xa xa có một nhóm người tách biệt với đám đông nổi loạn và đám đông hóng chuyện. Khánh Trắng lao cáo giả, ông trùm của băng quyền bạch. Bên cạnh Khánh Trắng lúc này có hai người, cũng là hai người kề cận thân tín nhất với hắn là Hùng Trắng và Lý Đại. Không bàn đến ánh mắt của những con người bình thường, ta bàn đến góc nhìn của một dị năng giả. Nhất là đối với kẻ mang trong mình siêu năng lực là siêu sức mạnh, hay còn gọi là bao ở. Khác với những người ở đây, Lý Đại mang trong mình một sự nghi ngờ, hắn nghi ngờ kẻ quái thai kia có phải là một trong những dị năng giả sở hữu năng lực giống hắn. Bởi hắn ta mạnh đến một cách phi lý, không bàn đến kinh nghiệm chiến đấu, bởi chính bản thân hắn ngoài siêu sức mạnh là hơn người ra hắn chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào với những người như hắn cả. Mang trong mình một thân hình khá gầy, Lý Đại đang thầm tự hỏi sẽ ra sao nếu hắn đối đầu với kẻ này. Hắn không muốn sức mạnh của mình bị bại lộ, với hắn cái thứ sức mạnh của hắn như là đang bị nguyền rủa vậy, chẳng sung sướng gì khi có nó. Ngoài việc mang đến rắc rối cho hắn và cho gia đình của hắn. Và nếu kẻ kia mang trong mình sức mạnh như hắn thì hắn chết cái chắc, à không cũng chưa chắc, bởi lão đại của hắn Khánh Trắng chắc chắn sẽ không muốn dính đến một kẻ như vậy đâu. Một mớ suy nghĩ lần quần thiếu tự tin, mang thiên hướng tiêu cực xuất hiện trong não bộ Lý Đại. Hắn thật sự khá là sợ Thu Phong, dù rằng hắn cũng là một tên lưu manh không hơn không kém. Đi thôi. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Đại, Hùng Trắng lên tiếng vỗ lấy vai của Lý Đại. Giật mình khỏi mớ suy nghĩ, Lý Đại quay sang nhìn đàn anh mình Hùng Trắng và hắn lại nhìn ra phía trước thì lúc này Khánh Trắng tự lúc nào đã đi về phía lao đại của Huyết Huệ. Cầu mong đừng có dính líu gì đến, mình không muốn gây phiền hà đến gia đình. Lý Đại vừa đi theo Hùng Trắng vừa lẩm bẩm gì đó. Hừm. Sao vậy đại? Trông em có vẻ không ổn cho lắm. Là một người khá là tinh ý, Hùng Trắng luôn để ý đến người anh em nhỏ tuổi này của mình. Hắn thấy Lý Đại có vẻ không ổn liền quan tâm hỏi han. À, dạ không có gì đâu anh. Em chỉ đang suy nghĩ về những gì vừa thấy thôi. Bụp bụp. Hùng Trắng biết Lý Đại là người hay lo lắng những chuyện vặt vãnh, hắn liền vỗ vai trấn an Lý Đại, kèm với một gương mặt tươi cười. Hùng Trắng nói, em yên tâm. Dù gì hắn cũng là người, hắn không phải đám người bị thần tiên nguyền rủa kia đâu. Đã là người thì đao kiếm chém cũng chết thôi, em sợ cái gì. Vui lên đi ha ha. Dạ dạ thật ngưỡng một cái sự lạc quan của Hùng Trắng, Lý Đại nghe vậy cảm thấy chẳng xuôi thai chút nào. Cái đám người mà Hùng Trắng nói bị thần tiên ruồng bỏ kia chính là đám người dị năng. Và lời lẽ của Hùng Trắng có vẻ như kinh tởm những kẻ mang sức mạnh như vậy, cũng với ý nghĩ xem hắn, những kẻ mang sức mạnh như vậy chẳng ra gì. Thật sự vậy, con người mà, cái gì họ không có thì họ ghen tị, họ kinh bỉ, ghen ghét. Đó mới thực sự là bản chất của con người, họ chẳng bao giờ chấp nhận có những kẻ hơn họ, họ luôn nghĩ họ là nhất. Nhưng họ lại thầm mong muốn tại sao mình lại không có những sức mạnh đó, để mình chứng minh cho mọi người thấy mình mạnh mẽ, mình lợi hại đến mức nào. Suy cho cùng đó cũng là suy nghĩ của những kẻ yếu đuối không có tầm nhìn mà thôi. Quay về với thực tại lúc này, dường như cái tang lễ này biến thành chiến trường được chia hai phe vậy. Một bên bao gồm nhóm người của Lục Nương và Thu Phong, bên cạnh họ có đàn em của Mạ Phi A Tê Dẹt, Thành Chân và ba anh em nhà họ Hứa Hứa Tử Lệ. Bên kia cũng không kém toàn những cụm cán máu mặt như Huệ Nhan Huyết Huệ, Nga Hoàng Bỉ Lang, Khánh Trắng Khuyển Bạch và con ả đàn bà Cục Xúc Bạch Vân Đại Tỷ Liên Hoa Bang. Bạch Vân thì trông có vẻ không ổn cho lắm, bà ta đang được những tên đàn em còn đứng được giữ lấy người ả ta. Gương mặt bà ta không những bầm dập đầy máu me ra thì dường như chẳng còn tí sức sống nào nữa, ngoài ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Tiger đứng sau lưng Thu Phong. Quả thật là một con người cứng đầu. Một sự im lặng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của người kế bên một cách dễ dàng. Và đấy là cái không gian bây giờ, đông người nhưng im ắng, vậy mà chỉ vài phút trước đây nơi này còn hơn cả một cái chợ. Những tiếng la hét, rên la ầm ĩ ban nãy giờ đã không còn. Dẫu vậy tâm can của mỗi người trong đây không hề như vẻ bề ngoài, mỗi người một suy nghĩ. Kẻ lo lắng, kẻ hoảng sợ, kẻ toan tính, kẻ tự tin, người khóc, người cười, người cay cú. Bút 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 bút. Vài tiếng vỗ tay vang lên, người gây nên tiếng động đó không ai khác chính là Huệ Nhan. Khâm phục, khâm phục. Khâm phục sự lợi hại của chàng trai kẻ kia thật nha. Quả không hổ danh một dịch trăm, ban đầu tao không tin giờ thì tao tin rồi. Mang vẻ mặt kiêu ngạo, Huệ Nhan liên tục châm biếm Thu Phong. Dẫu vậy Thu Phong vẫn không lên tiếng, bởi châm chọc đến hắn cũng đồng nghĩa đến việc động vào vảy ngược của Lục Nương. Cái miệng xinh đẹp của Lục Nương động đậy chuẩn bị nói điều gì đó thì Huệ Nhan lại tiếp tục lên tiếng chặn họng Lục Nương. Lục Nương à, tôi không ngờ cô vô tình hay hữu ý tẩu về được con hàng ngon thế này. Không biết ngoài giỏi đánh nhau ra, chuyện ấy ấy của hắn có giỏi không? Chắn chắc nếu là lúc trước, cái trước của cái khi mà Lục Nương biết được thân phận của anh chàng đô con bên cạnh mình thì cô sẽ mỉa mai lại cái chân giữa hết nhất kia của Huệ Nhan, nhưng giờ thì không. Con cái môi đỏ mọng xinh đẹp nhìn mà chỉ muốn cắn của mình lên, Lục Nương đáp lại với giọng nói dễ nghe, tôi cũng muốn được cái diễm phúc đó lắm. Nói đến đây Lục Nương lại liếc nhẹ qua Thu Phong một cái rồi tiếp tục, nhưng tiếc là tôi không muốn gặm cỏ non, ăn cỏ non quá dễ hư đồ lắm, như thể đã đều đến lòng tự trọng của Huệ Nhan. Hắn ta hử lên một tiếng vào trực tiếp vấn đề hắn đang muốn nói, và cũng nhắc nhẹ với Thu Phong rằng cậu mà cho thằng già kia biết thân phận thật có mà hắn. Đái ra máu. Lục Nương à, cô nên giảm béo đi, ăn một mình ăn không hết đâu. Mắc nghẹn đấy, có ăn được cũng mập lắm đi không nổi đâu. Ý của Huệ Nhan nói đến ở đây là việc một mình độc chiếm Mạ Phì A Tê Dẹt, dù nói rằng thực lực của Mạ Phì A Tê Dẹt với Quỷ Lang là ngang nhau, nhưng xét về mặt làm ăn địa bàn của Mạ Phì A Tê Dẹt là một khu dành cho người nước ngoài, nhất là người phương Tây đến du lịch, lẫn nghỉ ngơi bậc nhất thành phố này. Nên địa bàn của Mạ Phì A Tê Dẹt quả thật là một con mồi béo bở hơn hiểu. Không bàn về thực lực mà chỉ bàn về các lợi ích mà địa bàn Mạ Phì A Tê Dẹt mang lại, nơi mà họ đang chiếm giữ nó mang đến một cái lợi gấp đôi thậm chí gấp ba những gì mà địa bàn của Quỷ Lang đem lại. Căn bản Joseph không phát huy được lợi thế của mình là bởi vì hắn là kẻ ngoại quốc nhập cư không mang dòng máu xích quỷ. Chưa kể dưới trướng hắn không có ai giỏi kinh doanh cả, cuối cùng chỉ là những kẻ tha hương cầu thực mà thôi. Muốn ở xích quỷ lòng tự tôn rất cao, họ không bao giờ muốn người nước ngoài làm chủ mình, bởi họ tự biết chính bản thân họ còn giỏi hơn những kẻ tha hương này. Mình đã giỏi hơn kẻ khác vậy hà cớ gì mình lại làm thuê làm mướn cho người ta, cũng bởi ý nghĩ với lòng tự tôn ấy khiến Joseph dường như bế tắc trong con đường phát triển của mình. Thế nên mới nói hầu hết những đàn em trong băng hắn toàn là những kẻ tha hương từ phương khác về đây. Dù cũng có những người gốc xích quỷ nhưng họ mang tư tưởng tây hơn, thoáng hơn. Lục Nương là ai mà không biết Huệ Nhan đang nói về vấn đề gì? Ô hí hí. Lục Nương lấy tay che miệng khẽ cười duyên một cái, ông bạn nói kỳ quá. Không phải vóc dáng của tôi rất đẹp rồi sao? Vừa nói Lục Nương vừa đứng chống nạnh xong quay người sang tạo thành hình chữ S, một đường con chết người, lồi lõm đầy đủ. Quả thật nó bén đến mức chạm vào là chảy máu đó nha. Tức thì tức, nhưng Huệ Nhan phải công nhận con ả đàn bà này đẹp quá mức, gương mặt đã đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đã vậy vóc dáng còn cong chuẩn đến mức chết người như thế nữa. Ngực lên một tiếng. Huệ Nhan cố nuốt thiết hầu lấy lại sự bình tĩnh. Thấy vậy Lục Nương thầm mắng trong đầu, thứ đàn ông không có liêm sỉ cô nuốt không trôi đâu. Hừ, không hổ danh là một trong những đầu lĩnh hàng đầu thành phố này, tuy hơi mất mặt một chút nhưng Huệ Nhan rất nhanh lấy lại bình tĩnh hừ lạnh một tiếng với Lục Nương. Nếu muốn ăn đến vậy, hờ mờ 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 chi bằng thử xem. Ban đầu giọng của Lục Nương vốn đã rất chết người rồi, mà cô nàng này lại còn cố làm cho giọng của mình thêm trẻ ra vài tuổi nữa, khiến cho Huệ Nhan nghe thấy vừa tức vừa cảm thấy đáng yêu. Đúng là thứ cảm xúc chết tiệt. Lần này đến Huệ Nhan thầm mắng chính bản thân mình. Đúng rồi, còn liêm sỉ gì giờ này nữa, muốn ăn thì đến đây. Một âm thanh trầm ổn của Thu Phong vang lên như cắt đứt mớ cảm xúc của Huệ Nhan. Ngông cuồng, kiêu ngạo. Huệ Nhan nổi máu lên khi nghe những lời đó, hắn nhìn vào gương mặt ngạo mạn của Thu Phong thật không thể nào ưa nổi. nhưng hắn vốn là một con cáo già, hắn nhịn. Bởi hắn biết Thu Phong còn trẻ làm việc thiếu suy nghĩ, chẳng may hắn chọc tức thằng điên này nó mà lao vào đánh lao thì cái thân già này chẳng ai cứu được nữa. Chẳng có gì đảm bảo mấy tên đàn em của hắn có thể chặn đứng được con quái vật này cả, chưa kể còn thằng da đen kia nữa. Vừa rồi lao chứng kiến cảnh hắn bay lên đạp đàn em của Bạch Vân là cũng đủ biết tên đó chẳng thua kém gì thằng quái thai kia cả.
Vâng.
Và đó cũng chỉ là suy nghĩ của Huệ Nhan mà thôi, điều đó cho thấy lao ta không hề ngu. Tuy nhiên với một người chỉ số EQ hơi cao như Huệ Nhan cho thấy việc kiểm chế cảm xúc với hắn là một việc khá là khó. Tuy vậy hắn vẫn phải nhịn bằng cách giải tỏa qua lời nói một cách khéo léo. Sớm thôi. Huệ Nhan nói đến đây liền quay người đi trước, các hộ vệ cũng khiêm đàn em của hắn thấy thế liền đi kẻ kẻ bên hắn không chật một nhịp. Sớm thôi tao sẽ cho mày biết bụi đời, sớm thôi tao sẽ lôi con đàn bà kia lên giường mà cầu xin tao. Gương mặt âm trầm của Huệ Nhan hiện lên, một vẻ mặt của sự không cam chịu. Chương 190, Bạch Vân bất tỉnh. Chương 190, Bạch Vân bất tỉnh. Đúng cái lúc mà Huệ Nhan bỏ về trước, nhóm người Lục Nương vẫn để cho hắn ta cùng đàn em của hắn ra về. Ngay lúc ấy nhóm người còn lại bao gồm có Bạch Vân và Nga Hoàng trong đó hậm hực ngậm đắng nuốt cay định quay đi. Hình như chúng ta còn chuyện chưa giải quyết xong đúng không Bạch Vân? Lại là giọng nói hiểu điệu của Lục Nương vang lên, đối với bất cứ ai trong đây đều thầm nghĩ rằng giọng của Lục Nương thật thanh thoát, nghe như mật đường. Trừ một người Bạch Vân. Mày muốn gì nữa con đi hỏng nghèo kia? Tuy bộ dạng Bạch Vân đang tơi tả rách nát, nhưng khí thế lẫn giọng nói của bà ta không hề mềm yếu chút nào. Không hổ danh là đại tỷ của một băng đảng. Thay vì Lục Nương tiếp tục đáp lại lời của Bạch Vân thì lần này đến lượt đã bị thủ lĩnh tạm thời của Mạ Phi ạ tê dẹt lên tiếng. Sỉ nhục linh cựu của đại ca quá cố chúng tôi, cho người gây náo loạn tăng đường. Một cái đám ma mà bây giờ thành cái bãi chiến trường bà tính sao đây Bạch Vân? Chết tiệt! Bạch Vân thầm chửi một tiếng trong đầu, à ta biết thể nào chúng cũng không để yên cho mình về. Đã vậy Huệ Nhan còn đi trước một bước, quả là con cáo giả khốn kiếp. Dù vậy Bạch Vân không tin rằng à ta không thể ra khỏi đây, cùng lắm cho vài thằng tốt thì ở lại chịu trận bà ta chạy trước, nhị lần này lần sau gom quân quyết trả cả vốn lẫn lãi cho chúng nó. Ê! Cố tình điếc hay điếc thật vậy con đàn bà xấu xí? Lần này thì đúng chuẩn giọng của một đứa con nít vang lên, chẳng ai khác chính là giọng của đệ dì dì. Từ nay đến giờ đệ dì dì rất là ngứa mồm mà cô ta phải nhịn vì biết thân biết phận không thể xả cục tức trong họng này ra rồi. Cô cực kỳ chướng mắt khi mà Tiger làm cô thất vọng đến mức để con đàn bà kia dập cho một trận ở dưới thế hạ phong. Cố tình như không nghe thấy những lời nói đó. Bạch Vân bay sang thủ thị với Nga Hoàng, giúp tôi lần này, tôi mang ơn ông. Nói xong Bạch Vân liếc đến vài tên thủ hạ đã phục hồi sức sống được đôi chút của mình. Ánh mắt bà ta như thể muốn nói tụi mày cản bọn nó lại cho tao chạy. Như hiểu được ý của đại tỷ, bọn chúng gào thét đồng loạt xông vào đám người Lục Nương Thu Phong với thân hình đầy thương tích. Tuy Bạch Vân là một con ả đàn bà cục súc, nóng tính, nhưng dưới tay bà ta toàn là những kẻ liều chết không sợ trời không sợ đất. Biết sẽ chết vẫn lao vào, có một toán đàn em như thế này dưới trướng cũng là một điểm tự hào đối với Bạch Vân. Thấy hành động của đàn em mình, ngay lập tức Bạch Vân được một số đàn em khác hộ tống chạy ra ngoài, với thân hình đầy vết thương chạy không thể nào nhanh được. Nga Hoàng thấy vậy cũng dắt người chạy theo, lão ta cũng không muốn ở lại đây một mình, thật là ngu nếu ở đây với bầy sói. Đúng lúc chạy gần ra đến cửa chính, bỗng Bạch Vân lẫn đám người của Nga Hoàng thấy cửa chính tối om lại, nhìn kỹ có hàng tá người đứng lộn xộn che kín cả cánh cổng to lớn của tăng đường, khuất luôn cả ánh sáng. Cái DT Hùng Trắng đứng bên cạnh Lý Đại chửi thầm một câu. Khác với đám người Bạch Vân và Nga Hoàng, Khánh Trắng và Hùng Trắng chỉ vừa mới đến đây, hai bọn hắn còn chưa kịp thắp nhang cho rộ sệt thì đã có trò để xem. Bốn Khánh Trắng và Hùng Trắng cũng đang tính hợp tác với Huệ Nhan để phân chia mổ xẻ địa bàn của Mạ Phì ạ tê dẹt thì giờ lại xảy ra chuyện này. Nhưng không sao, vốn đám người Lục Nương chỉ gây xích mích với Bạch Vân và Nga Hoàng, còn hắn đến chuyện hợp tác với Huệ Nhan còn chưa thể hiện ra, chắc hẳn đám người Lục Nương và băng Mạ Phì ạ tê dẹt sẽ không làm gì bọn hắn. Chưa kể với bản tính cẩn thận, đi đâu Khánh Trắng cũng thủ săn vũ khí và đàn em có thể bất cứ lúc nào gọi đến trong chớp mắt. Nhất là bây giờ rất là loạn, Khánh Trắng liếc nhìn Hùng Trắng một cái bảo hắn gọi điện báo với người của mình đến đây càng sớm càng tốt. Biết ý liền làm, Hùng Trắng gọi một cuộc điện thoại kèm câu thấy đông cũng đừng nên vọng động tránh hỏng chuyện. Đám đông đứng trước cổng tang đường không ai khác chính là vài trăm tên đàn em của Phụng Tử mà Thu Phong đã chuẩn bị lúc trước. Hắn ban đầu cứ nghĩ rằng mấy băng đảng khác sẽ kéo người đến kiếm chuyện, nhưng không, chỉ có người của Huệ Nhan là nhiều thì hắn ta lại xách đít về trước bỏ mặc Bạch Vân và Nga Hoàng ở lại đây. Thật ra mà nói địa bàn của Nga Hoàng ở kế bên, hắn gọi một cái người đến lúc nào trả được, nhanh là chuyện khác, cuối cùng chỉ còn mỗi Bạch Vân đem theo vài chục mạng người thì lại làm chim mồi cho Huệ Nhan bị đánh tan tác từ ban nãy. Đã vậy giờ còn chia ra hơn phân nửa ở lại chặn những kẻ phía trong, giờ bên ngoài còn gặp người đông gấp 3-4 lần, nghĩ sao mà sống nổi. Bạch Vân thầm than không xong rồi, Nga Hoàng thì lật đật kêu Quốc Tiên gọi người tới càng nhanh càng tốt. Nếu để ý ban đầu khi Bạch Vân vừa chạy ra khỏi đây thì không gian rất là ồn ào, bởi người của ả ta lao vào tấn công đám người Thu Phong. Nhưng khoảng thời gian ả ta từ trong tang đường chạy ra tới ngoài này chỉ chừng 30 giây sau lưng ả ta ngoài những tiếng rên rỉ vì đau đớn ra thì chẳng còn tiếng gì nữa cả. Bất giác Bạch Vân từ từ quay đầu lại. Một cảnh tượng đàn em bà ta nằm dưới chân hơn 20 người đàn ông to lớn khỏe mạnh và hai bóng hình nhỏ nhắn chắc chắn là phái nữ, trong đó có tên quái vật Thu Phong dẫn đầu, ả Bịt và Tiger bên cạnh, thậm chí còn có bờ rô đi Jenner, những người khác bao gồm cả hộ vệ theo Thu Phong ra Bắc lần này. À trong đó còn hai bóng hình nhỏ nhắn, một là đệ Di Di và một người nữa là Lộ Dạ. Bạch Vân trở nên bế tắc, nhưng bà ta lại chợt nhớ ra rằng địa bàn của Nga Hoàng ở gần đây, ít nhiều ả vẫn có thể nhờ cậy được Nga Hoàng. Nga Hoàng, hãy giúp tôi nợ ông lần này. Giọng điệu của Bạch Vân trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, chắc chắn nếu rời được khỏi đây bà ta sẽ mắc nợ Nga Hoàng một ân tình lớn. quân tử không ngại thiệt trước mắt, dù bà ta là đàn bà. Tôi cho gọi người rồi, Cố Cầm Cự Nga Hoàng cũng trở nên nghiêm túc, thì cũng lúc này đám người Thu Phong và Lục Nương bước đến. Lục Nương hô to, để anh Nga Hoàng về đi mấy đứa hả? Bạch Vân ngạc nhiên hả lên một câu. Cái này khác nào triệt đường sống của ả ta, bà ta quay sang nhìn Nga Hoàng bằng ánh mắt cầu xin. Chắc chắn sau này Nga Hoàng sẽ là một đối tác tốt với Bạch Vân, nếu chuyện này êm xuôi và họ thoát được ra ngoài. Nhưng Lục Nương lại chơi một con bài khá là thâm, cô ta lại trực tiếp thả Nga Hoàng về, riêng Bạch Vân phải giữ lại. Như vậy chẳng khác nào ép chết Bạch Vân cũng đồng nghĩa với việc chia cắt sự hợp tác sắp tới của Nga Hoàng và Bạch Vân. Đột nhiên vào cửa giữa Nga Hoàng thầm chửi thề một tiếng không biết phải làm như thế nào. Bốn người ta đã để mình đi, nhưng giờ Lao đã nhận lời giúp Bạch Vân rời khỏi đây, nhưng ngặt cái Lao cũng không muốn tổn thất binh lực bây giờ, nhất là con quái vật kia. Biết bao nhiêu người của Lao còn không đánh lại hắn ta, giờ mà hắn ta nhắm luôn cả Lao thì chắc chắn Lao có thể thoát trở ra đó, nhưng đồng nghĩa với người của Lao thương tật không ít. Sự kiện chính chưa đến mà đã tổn thất người như thế là điều mà Nga Hoàng không mong muốn một chút nào. Đang mải suy nghĩ về được và mất, đống giọng nói của tên ác quỷ kia vang lên bên tai Nga Hoàng, tôi đã hẹn với người của ông anh là khi khác, nên bây giờ ông anh có thể về. Hay luyến tiếc người đã chết kia và nói đến đây không biết tự lúc nào Thu Phong như một cơn gió đứng ngay trước mặt Nga Hoàng thì thào vào tai lão nói nốt câu còn lại chết cùng hắn. Hai con ngươi của Nga Hoàng trận to lên như thể không tin vào tai mình. Lão ta không ngu đến mức không hiểu thằng quái thai này đang nói gì, lời nói đó vừa rồi của hắn khác quái gì hắn tự nhận cái chết của Joseph liên quan đến hắn. Và hắn cũng muốn nói mình cũng sẽ theo cái quan tài đó. Không thể nào. Không thể nào. Nga Hoàng liên tục trấn an đầu góc của mình. Giờ thì Lao cũng biết chắc nếu lần này không về được chắc chắn sẽ chết, bởi Huệ Nhan đã đi rồi, Bạch Vân thì đang bị thương. Còn Khánh Trắng đứng trong kia đang không biết là theo phe ai, chưa chắc gì hắn có thể giúp mình, chưa kể địa bàn mình ngay kế bên Mạ Phì ạ tê dẹt, không cẩn thận là mất xác. Giờ có cứu được Bạch Vân ra cũng không cứu được Lao, địa bàn của Bạch Vân khá xa, coi như ả ta mắc nợ ân tình mình đi nữa thì nước xa cũng không cứu được lửa gần, chết là cái chắc. Tuy nhiên vẫn còn một cách. Đó là Bạch Vân quỳ xuống xin lỗi chuyện mà ả ta đã gây ra, như vậy còn có cơ hội vẹn toàn cả đôi đường. Chỉ ngại là với tính cách của Bạch Vân chắc chắn ả ta sẽ không chịu làm thế. Giờ khắc này Quốc Thiên dùng tay ngăn lại giữa cơ thể cường tráng của Thu Phong và thân già Nga Hoàng. Hắn nói, nếu mày muốn ngay bây giờ. Bắt gặp lời nói sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Thu Phong khẽ lắc đầu đáp, lần khác là lần khác, về đi. Nói xong Thu Phong chậm rãi quay người lại bước đến trước mặt Bạch Vân. Trong quá trình đó không biết bao nhiêu người của Bạch Vân lao lên cản Thu Phong lại. Tuy nhiên Thu Phong lại không phải động tay động chân bởi lúc này bên cạnh hắn là Tiger và ả bịt lo hết mấy con rồi nhặn. Hơn chục người đều bị Tiger và ả bịt hạ đo ván một cách dễ dàng, như những con chiên lao đầu vào lửa rồi lại bị đẩy văng đi. Cuối cùng chỉ còn mỗi Bạch Vân và tên đàn em đang dịu ả ta. Bước đường cùng, Bạch Vân vẫn gương mặt bất cam ấy nhìn Thu Phong một cách không cam lòng. Dù gãy một tay và thương tích đầy mình nhưng Bạch Vân vẫn còn khả năng chiến đấu, ả ta dùng cách tay lành lặn còn lại đẩy tên đàn em đang dịu mình lên. Chưa được một khắc hắn bị Thu Phong cho một đấm giữa mặt lăn ra bất tỉnh, cũng chính lúc này bằng cánh tay lành lặn ấy mụ ta với cái miệng đầy máu hét lên lao đến đấm vào mặt Thu Phong. Đối với Thu Phong mà nói dù trong trạng thái mạnh nhất Bạch Vân cũng chả là gì với hắn ta huống chi với cái thân tàn ma dại như thế này. Bằng một cách dễ dàng Thu Phong chụp lấy nắm đấm của Bạch Vân, xiết, rốt rốt rốt. Một loạt âm thanh phát lên từ nắm đấm của Bạch Vân. Hiển nhiên rồi, cái tay lành lặn còn lại của Bạch Vân đã bị Thu Phong bóp cho đến mất cảm giác. À, Thu Phong cũng kiệm lực, cùng lắm chỉ bị nứt xương mà thôi, tịnh dưỡng vài tháng sẽ hết, nhưng ả có chịu nằm yên tịnh dưỡng không thì là chuyện khác. Con ả lần này không hét lên nữa, thay vào đó Bạch Vân ngậm chặt miệng, gương mặt như thể nổi gân lên. Nhích tới một bước, Bạch Vân kéo gần khoảng cách của ả với Thu Phong lại, sau đó ả ta lại dùng đầu đúng thẳng vào mặt Thu Phong. Thừa biết đòn này của Bạch Vân, thậm chí Thu Phong còn đưa đầu ra tiếp. Binh 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 liên tiếp 3 tiếng va chạm đến thấu cả tim gan, Bạch Vân đủ hết cả lỗ tai. Trong khoảng thời gian lỗ tai vẫn đầu góc bà ta đang lùng bùng, thì bỗng nhiên lại thêm một lực lớn nữa tác động vào chính cái đầu của bà ta. Vang lên một tiếng Thu Phong cụm đầu vào Bạch Vân. Không còn âm thanh gì nữa, Bạch Vân trực tiếp ngất xỉu khi nắm đấm của bà ta đang còn nằm trọn trong lòng bàn tay của Thu Phong. Đau đến bất tỉnh thì cái mức độ đau đớn phải nói đến cỡ nào. Quả thật hôm nay Bạch Vân tuy là người đến sau nhưng hậu quả dường như mụ ta gánh hết, à một phần cũng do cái miệng nữa. Đừng thấy ả ta mắng chửi Lục Nương như thế mà Lục Nương bỏ qua, không có đâu, tuy không để vào mắt thực lực của Bạch Vân nhưng Lục Nương cực kỳ ghét con đàn bà lắm mồm này. Đã không có cơ hội thì thôi, lần này có cơ hội Lục Nương không thể nào bỏ qua được. Tuy nhiên chưa đợi Lục Nương phát tiết bởi cô ta đang ngại nhờ Thu Phong thì Thu Phong đã tự mình đón đầu bắt Bạch Vân lại. Giờ khắc này cảnh tượng Thu Phong nắm lấy tóc của Bạch Vân kéo lê thân sắc đang bất tỉnh của ả ta lết trên sàn. Một cảnh tượng khiến Nga Hoàng nhìn vào cũng phải chua xót, nhưng giờ Lao đang phân vân. Không ngờ nhanh đến vậy Bạch Vân đã bại trận không còn một mống người, giờ Lao đang suy tính không biết phải làm sao. Đau đớn ở trên đầu truyền xuống não bộ của Bạch Vân, cảm nhận như ai đang nắm lấy tóc của mình lôi đi, Bạch Vân giật mình tỉnh dậy trong cơn đau ế ẩm. Chương 191, dập đầu xin lỗi. Chương 191, dập đầu xin lỗi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Vân phải gánh chịu sự đục nhã đến mức như thế này kể từ khi ả ta làm đại tỷ của Liên Hoa Bang. Không phải trước đây ả ta chưa phải chịu đục, ả ta luôn giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm của mình, nhưng lần này dường như nắm đấm của ả chẳng có cái tác dụng quái gì đối với con người trước mặt này. Bạch Vân bất lực để Thu Phong nắm lấy tóc mình kéo lê trên sàn, bởi bà ta cũng chẳng còn sức nào nữa để mà gào thét nữa hay giãy giụa nữa rồi. Dù chỉ qua một lần chạm mặt vừa rồi với con quái vật này, bà ta biết tên to con tên Thu Phong ấy nằm ở một đẳng cấp khác, cứ như hắn không còn là người nữa. Trong cơn đau đớn ả ta tuyệt vọng, ả cũng chẳng buồn đoán xem hắn sẽ làm gì mình tiếp theo. Ả nhìn vào Nga Hoàng, ả thấy Nga Hoàng đứng đó, ả biết hắn ta chắc chắn sẽ không vào cứu mình rồi, có cứu cũng cứu không nổi nữa. Mong sao nếu có chết ở đây ả muốn được chôn cất đàng hoàng là được rồi. Và đó cũng là những nỗi lo, dòng suy nghĩ tiêu cực của Bạch Vân bây giờ. Bình một âm thanh trầm đục vang lên. Thu Phong siết chặt bó tóc của Bạch Vân ném thẳng về phía Lục Nương. Cái thân thể xồ xề của Bạch Vân rơi một cách nặng nề xuống trước mặt Lục Nương. Thân tàn ma dại là bốn chữ vẽ nên tình trạng lúc này của Bạch Vân. Lục Nương cong đôi môi đỏ xinh đẹp của mình, cô ta cười khẩy một tiếng. Không cần phải ngước mặt lên nhìn, Bạch Vân thừa biết thái độ và hành động của con điếm Lục Nương bây giờ. Phải chịu thôi, thắng làm vua thua làm giặc, giờ đây Bạch Vân lại có một suy nghĩ khác. À, ta mong muốn được sống, giữ làm gì cái thể diện lúc này nữa? Liêm sỉ gì nữa? Bây giờ chỉ được còn sống thì muốn làm lại cái gì cũng được, chỉ cần à ta được sống à sẽ nuôi hận được, à sẽ trả thù Lục Nương được. Hà cớ gì vì cái nhục trước mắt mà chết, tiểu nhân cũng được, tôn tử cũng được, sống là được, cái gì mà thà chết mình còn hơn sống nhục. Thua đã là nhục, về sau chẳng còn ai nhớ đến mình đâu, phải sống để có cơ may được sống. Không biết lấy đâu ra khí lực, Bạch Vân đau đớn dùng chính cái tay đã bị Thu Phong bóp nứt cả xương bàn tay chống mình ngồi dậy. Cố hết sức cũng không đứng được nữa, Bạch Vân đành khoanh chân ngồi đó ngước mặt lên nhìn Lục Nương. Hôm nay là một ngày tôi nghe thấy tử đi hơi nhiều. Một ngày ồn ào đến mức cơ thể tôi khó chịu hay chẳng biết đâu có vài đàn ruồi sinh sôi nảy nở nhiều quá ho e nhức hết cả lỗ tai. Đúng không bé Ly? Như thể đang độc thoại, Lục Nương nhìn vô bàn tay xinh đẹp của mình, với những cái móng dài được nhuộm đỏ. Cô ta đứng trước mặt Bạch Vân nhưng không nhìn vào Bạch Vân, chỉ nhìn vào bàn tay đang lật qua lật lại, có móng, rồi móng của mình và nói. Câu sau cùng cô lại nói với Phương Ly cô bé ngực bự bên cạnh mình. Như được mở khóa móng, Phương Ly ấm ức về thân phận của Thu Phong nãy giờ mà lại không dám nói. Bây giờ như được Lục Nương thả có mồm ra, Phương Ly liền luyến thoáng cả lên. Đúng đúng đúng. Mùa hè mà chị Lục, rồi nó đẻ nhiều, song bu vô mất bãi cất chó cất mèo ấy, hút đấy hút để rồi bị xe đi ngang qua cắn lúc nào không hay, hạ 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 hạ. Nhịp, phải nhịp. Bạch Vân đang cố hết sức để kìm nén bản thân để không phải đấm vào mặt hai đứa trước mặt mình đây đúng không con đi chó. Bu. Quất. Vừa chửi vào mặt Bạch Vân, Phương Ly vừa thẳng chân sút thẳng vào mồm Bạch Vân. Ọc một mồm đầy móc, Bạch Vân ọc ra miếng miếng màu đỏ lẫn mấy cái năng trong đó. Hình như mất hết một cái răng cửa với mấy cái răng dưới thì phải. Con gần như không chịu đựng nổi được nữa, Bạch Vân mở mồm định chửi cái gì đó rồi lại thôi. Hai con mắt của bà ta nổi lên hàng tá đường chỉ đỏ đầu. Tự dặn lòng mình là phải nhịn. Muốn người ta tha thứ cho mình trước tiên phải tự nhận lỗi trước khi người ta nhắc. Xin lỗi chị Lục. Tha cho em xin lỗi, cụ Bạch Vân trông giống như một con chó. Chống một cánh tay tàn phế và một bàn tay không còn tí sức lực nào, à ta cố gắng quỳ xuống dập đầu trước mặt Lục Đường, thỏ thẻ vài câu xin lỗi. Ô hí hí, chị đã làm gì cưng đâu? Sao lại quỳ xuống thế kia? Cơ mà em nói gì nhỏ quá chịu hỏng có nghe. Làm ơn em nói lớn lớn tí cho chị nghe được không? Giọng điệu phải nói là đúng chất ỏng nghẹo của Lục Nương vang lên khiến Bạch Vân tức sôi máu. May mắn thay do Bạch Vân túi gầm mặt xuống nên không ai thấy được sự tức giận của bà ta, nhưng Thu Phong lại thấy. Một con người biết háo thắng biết nhịn nhục đúng lúc như thế này khiến Thu Phong phải trầm tư suy nghĩ một lúc. Cũng chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ về cái gì. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Bạch Vân khẽ hít sâu vào một hơi. Một hơi này đối với Bạch Vân phải nói rất khó khăn bởi vô số vết thương từ trong ra ngoài khiến ả ta khó thở, nếu không phải nhờ ý chí, sự ham muốn được sống có lẽ bây giờ Bạch Vân đã bất tỉnh thêm lần nữa mà bùng sôi tất cả. Em cụ xin lỗi chị Lục vì đã có những lời lẽ mất dạy xúc phạm đến chị, em thành khẩn van xin chị cho em một con đường sống, em còn đàn em phía dưới còn phải nuôi em van mài chị cho em một con đường sống, cố gắng được nói, vừa nói Bạch Vân vừa ho khan vì vết thương. Đến đây bỗng nhiên vang lên ba tiếng trầm đục mà chậm rãi bịch. Bịch ba cái dập đầu trước mặt Lục Nương, theo tầm nhìn của Bạch Vân là ả ta đang dập đầu ngay sát đôi bàn chân xinh đẹp của Lục Nương. Em xin chị tha cho em còn đàn em, Bạch Vân vừa nói đến đây Phương Ly nổi máu điên lên thay vì thương tiếc đồng cảm với Bạch Vân, cô nàng này lại một lần nữa vung chân lên hòng sút vào mặt Bạch Vân thêm lần nữa. Đống cái cổ chân bé nhỏ của Phương Ly bị chặn lại khi còn cách đầu Bạch Vân chừng 20 cm. Kẻ ngăn Phương Ly lại không ai khác chính là Thu Phong. Phương Ly trợn hai con mắt to tròn của mình lên nhìn chăm chăm vào Thu Phong với sự ngạc nhiên tột độ, như thể đang hỏi tại sao vào lúc này hắn lại làm vậy. Bộ con người hắn là một tâm hồn biết thương sói kẻ khác sao? Không hề, Phương Ly không tin vậy, nhưng cô nàng cũng không biết lý do tại sao. Nhận lại câu trả lời bằng cái lắc đầu của Thu Phong, Phương Ly đành nhìn xuống. Sau này cô về nhà suy nghĩ lại mới thấy mỗi hành động của Thu Phong không có cái nào là thừa thãi, cái nào cũng có cái lý do của nó. Lục Nương cô gái cập tuổi tứ tuần này hiểu rõ sơ sơ được mục đích của Thu Phong đây. Cô biết tại sao hắn lại làm vậy, do đó cô cũng một phần phối hợp với Thu Phong nói Bạch Vân, cùng là người giống nhau, đứng lên đi vừa nói Lục Nương vừa nhìn sang ạ bịt bảo hắn dịu con đàn bà này lên. Thật sự mà nói cô không dám nhờ Thu Phong một chút nào. Bố ai mà dám nhờ vả con ông trùm đất Nam và là một thiếu tướng quân đội cơ chứ? Cũng là một người tinh ý ạ bịt nhìn ánh mắt và lời nói của Lục Nương hắn liền hiểu chuyện đội bước đến dịu Bạch Vân dậy. Hắn cũng biết thiếu gia hắn có ý đồ gì khi thương xót Bạch Vân như vậy. Lần này đến Bạch Vân kinh ngạc. À ta không ngờ mình lại được tha thứ dễ dàng như thế, nhưng không, à vẫn chưa an tâm khi chưa được rời khỏi đây. Dường như Bạch Vân cảm nhận được cái gì đó, bà ta quay sang nhìn Thu Phong vừa sợ vừa cảm kích. Du quý gối xuống, mặt cắm vào sàn nhà nhưng Bạch Vân vẫn biết con ngực bự kia định đá mình thêm một phát nữa, nếu không nhờ người đàn ông trước mắt này đây có lẽ ả không chịu được nữa. Và khi bất tỉnh thêm lần nữa chắc gì bản thân đã toàn mạng. Dù hắn là kẻ thù của mình, nhưng Bạch Vân vốn chưa có thù hằn gì với hắn, chỉ biết hắn làm việc cho Lục Đương. Bạch Vân sợ hắn là vì biết bản thân không phải đối thủ của hắn, hắn là một con quái vật khiến bà ta của nửa tiếng trước không biết là nên sợ hay nên kính nể, giờ thì Bạch Vân có cả hai cái đó luôn là vừa sợ vừa nể. Hắn dường như biết mình không thể chịu nổi thêm đòn đánh nào nữa nên đã ngăn cản. À Thu Lục Nương cũng đồng nghĩa với việc cả biết tất tần tật về Lục Nương, kể cả con nhỏ ngực bự tóc ngắn ở kia. Dù hơi khác nhưng ả ta cũng biết nó tên là Phương Ly, một trong những đàn em đắc lực nhất của Lục Nương. Và theo như những thông tin Bạch Vân nhận được, cả biết tên quái vật mới đến tên Thu Phong này cùng lắm chức vị chỉ ngang ngửa Phương Ly chứ không hề hơn. Ấy vậy khi hắn ngăn cản con nhỏ kia đá vào mặt mình, mà chỉ bằng với ánh mắt đã khiến con nhỏ đó không còn ý định tấn công nữa, cho thấy tiếng nói của người này trong băng Lục Nương không hề nhỏ. Nếu Bạch Vân tinh ý thêm một chút ả cũng sẽ phải hiểu tại sao Lục Nương lại dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Một phần đúng là không để Bạch Vân vào mắt, một phần là vì Thu Phong. Nhưng cái phần vì Thu Phong nó cao hơn, bởi nếu là cái đầu tiên ít nhất Bạch Vân sẽ tàn phế cả đời này nghỉ làm đại tỷ còn kịp. Con người ai cũng có lỗi lầm. Lần sau nên nghĩ đến cảm nhận của người khác nhìn đi. Giọng nói Thu Phong vang lên khi hắn đứng bên cạnh Bạch Vân. Thu Phong vừa nói vừa chỉ vào các tên đàn em của ả ta đang làm lăn lộn rên la vì đau đớn, có người bất tỉnh, có người vì đau quá mà la lên, nhưng cũng có một vài người cố gắng bỏ về phía bên này để giải cứu Bạch Vân dù chẳng còn một chút sức lực nào cả. Con người ta đôi khi sống quá vội vã mà quên đi những thứ quan trọng xung quanh. Bạch Vân cũng thế, bà rất ít khi nào quan tâm đến đàn em của mình, nhưng dù tính cách có phần hung dữ mà bà ta vẫn không để đàn em mình chịu thiệt. Bất kể ai cũng vậy, chỉ cần dưới trướng ả ta, ai mà đụng đến người của ả dù tôm minh tôm kép gì cũng đều có ả ta ra mặt. Chỉ vì những hành động đó của mình mà Bạch Vân mới có một những đàn em chất lượng như ngày hôm nay. Lần đầu tiên một con người mạnh mẽ phải khóc. Hai hàng nước mắt của Bạch Vân chảy dài, khóc vì sự bất lực, khóc vì những đàn em của mình dù đau đớn vẫn không oán trách gì bà ta. Dù cho có bất lực họ vẫn không bỏ cuộc trong việc cố cứu mình ra. Cám cám ơn thốt ra câu nói mà không biết đã bao lâu Bạch Vân chưa từng nói ra với bất cứ một ai, vậy mà lần này mụ ta lại cảm ơn Thu Phong. Đúng lúc này bên ngoài xôn xao hẳn lên, người của băng phụng tử bắt đầu láo nháo, nghe kỹ có thể nghe được cả tiếng của kim loại va chạm. Đâu đó có vài tiếng hét chói tai vang lên. Chừng 5 phút sau trong đám đông của phụng tử bỗng lao ra một vài kẻ với thương tích đầy mình, loạn choạng chạy về phía của Thu Phong và Bạch Vân. Chị đại bọn em đến cứu chị, một tên vừa nói xong câu này lăn ra bất tỉnh. Bạch Vân thấy thế liền vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui vì đàn em hết lòng vì mình, lo lắng vì bản thân vốn đã xong chuyện thì đàn em kéo đến kiếm thêm chuyện. À ta không biết phải dựa vào ai, liền nhìn Thu Phong bằng ánh mắt chưa khô nước mắt. Biết mình phải làm gì và nên không làm gì, Thu Phong hét lớn lên, dừng tay hết cho tao. Âm thanh của Thu Phong lớn đến mức khiến những người trong phạm vi 10m chỉ muốn đủ thai. Kết quả chẳng ai nghe, bởi người của Thu Phong lẫn người của Bạch Vân đều đang mau chiến. Thấy vậy Thu Phong quay sang nhìn tất cả hộ vệ của mình nói, ra cản tụi nó. Phải mất đến hơn 5 phút sau đám người hộ vệ của Thu Phong mới can ra hết được. Một phần đám người của Lục Nương đều khiếp sợ Thu Phong nên hắn đã lên tiếng thì vừa đánh vừa lui, bởi đám người bên Bạch Vân quá hổ báo không thể nào mà đình chiến ngay được, nếu không ăn chém vào người có mà chết à. Sau khi người của Thu Phong bước vào cuộc chiến với sức mạnh hùng hổ hơn thì đám người Bạch Vân mới chịu nhún bước và xem tình hình của Bạch Vân. Sau đó mới dừng chiến. Chương 192, Lục Nương chứng minh sự trung thành. Chương 192, Lục Nương chứng minh sự trung thành. Thật sự mà nói sau khi cuộc chiến dừng hẳn, ở đây vốn trước đã thành cái chiến trường ở bên trong thì bên ngoài nó cũng không khác mấy. Đao kiếm rơi rất tùm lum, trên mỗi thanh đao, thanh kiếm thậm chí là những cây tiếp sắt thứ nào cũng dính toàn máu với nhau. Thoạt nhìn chẳng khác nào môi bãi chiến trường làm ấy. Nếu như có một người dân lương thiện nào đi ngang qua đây thấy cảnh này chắc chạy tám khiếp để tránh bị vạ lây. Khi mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi, Thu Phong cho thả Bạch Vân về thì một lần nữa lại thêm hai tốp người kéo đến từ hai bên cánh của đường chính ngoài cổng tăng đường. Đàn em của Bạch Vân lại manh động thêm lần nữa, nhưng kẻ lên tiếng lần này lại là người khác. Khoan khoan khoan, đường ẩu hùng trắng của băng khuyển Bạch lên tiếng. Hai tốp người ấy một bên là của khuyển Bạch, còn một bên là của Nga Hoàng. Trên tay mỗi người ai nấy cũng đằng đằng sát khí, nhưng khi Hùng Trắng lên tiếng băng của hắn và Khánh Trắng liền thôi manh động. Còn băng của Nga Hoàng Quỷ Lang đống nhiên thấy Thu Phong đứng sừng sừng trong tốt người của băng phụng tử, bọn chúng cũng tự nhiên im lặng. Trong mỗi người của Quỷ Lang ai ai cũng đều biết đến con quái vật Thu Phong. Bọn chúng chỉ là những con vô danh tiểu tốt, nào biết đến những sự kiện trọng đại như gành giật địa bàn. Khi nào chuyện xảy ra rồi hoặc đang xảy ra thì chúng mới biết mà thôi. Hôm nay được đại ca Nga Hoàng gọi tới tưởng có một cuộc chiến lớn với ai làm một trận cho hoành tráng thì lại gặp ngay cái bóng ma trong lòng đứng hùng dũng ở kia thì bố ai dám lên. Các người có ý gì đây? Lần này đến Lục Nương lên tiếng, cô ta dường như đã mất hơi nhiều đất diễn về tay của Thu Phong. Ít nhất bản thân cũng ra dáng đại tỷ một chút. Nghe thấy giọng nói của Lục Nương, Nga Hoàng giật bắn mình. Hắn giờ chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Rồi hợp tác với Huệ Nhan diệt con ả này sau. Hắn bèn cười hề hề nói với Lục Nương, à mấy thằng em của tôi, nó đến đón tôi vậy mà, không có gì, không có gì đâu. Vừa nói Nga Hoàng vừa cười trừ vừa cùng với Quốc Thiên Gia Hưng hai cánh tay đắc lực của hắn đi về. Lục Nương tuy nhìn theo nhưng lại không nói lời nào. Đối với Lục Nương chuyện bây giờ đã ngả ngũ rồi, Mạc Phi ạ tê dẹt thực sự đã thuộc về tay của băng phụ tử. Cô ta không còn gì để kiếm chuyện với đám người này nữa, bây giờ thôi, sau hôm nay sẽ có vài biến động không hề nhỏ, nhưng nhất quyết không phải bây giờ. Bởi Thu Phong vừa mới bại lộ thân phận thật của mình, cô cần về giải quyết cái vấn đề này cho triệt để, và trên hết cô muốn rõ ràng mọi thứ về mục đích của hắn và tầm quan trọng của cô trong khi làm việc với hắn như thế nào và cô sẽ nhận được những gì. Cần phải về bàn bạc rõ hơn. Hôm nay gây chuyện cũng quá đủ rồi. Ha ha, mấy thằng em đến đó tôi. Chào Lục Nương, tôi xin phép về trước, hẹn hôm khác gặp. Sau khi Nga Hoàng vừa bước đi thì nhóm người khánh trắng cũng tiêu sái cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, hay sợ xón cả dái ra sợ đê ho về được nên kêu người lên. Phía bên Lục Nương có thể Lục Nương lẫn Thu Phong đều im lặng, nhưng cô nàng tóc ngắn Vương Ly thì lại không. Cô ả này cũng tranh chua không kém khi lên mặt chửi đồng hai đại ca của hai băng đảng trong thành phố. Dẫu vậy cô ta biết bên mình là người đang thắng thế nên chúng không dám làm gì, nếu dám làm gì thì chiến luôn tiện cả đôi đường chứ sao. Với quả đầu góc đơn giản, tất cả chất dinh dưỡng dùng để nuôi ngực thì Phương Ly nghĩ cũng chỉ có thế. Giống như xả hộ cơn bực tức cho Lục Nương vậy, sau khi nghe Phương Ly đá xéo hai tên kia Lục Nương có phần nào bất chau mày hơn. Đối với Lục Nương tuy cô em Phương Ly này thường hay gây chuyện, nhưng những lúc thế này cô lại không tiện xả bực tức của mình ra, Phương Ly như nói thay cho chính cô vậy. Nhiều khi Lục Nương cũng muốn được như cô em mình, thoải mái lời nói không phải suy nghĩ coi ai nghĩ gì, cũng không phải suy nghĩ coi mỗi khi người khác nói về mình là có hàm ý gì. Sống như vậy mệt thật. Chẳng mấy chốc nơi này từng đông kín người giờ chỉ còn lại vài ngống. Thu Phong cũng cho người của phụng tử về bớt hết, chỉ trừ lại hơn 20 người phụ các anh em trong mạ phì ạ tê dẹp dọn dẹp cái bãi chiến trường này. Sau đó Thu Phong cùng Lục Nương và Phương Ly lên xe về lại quận Bình Phúc, địa bàn của Lục Nương. Trở về chính nơi mà Lục Nương cảm thấy tự hào nhất Hồng Phận Nhan Lâu. Trên đường trở về Thu Phong cứ mắt cười cái gương mặt rầm rầm ương ương của Phương Ly. Cô nàng này từ lúc biết thân phận của hắn đến giờ trông biểu cảm rất buồn cười, cứ như có 50 cái sắc thái trên mặt vậy. Hết ngạc nhiên, lo lắng, sợ hãi, tức giận, cay cú, thì giờ lại là giận hờn vu vơ. Và mục tiêu của đối tượng khiến cô nàng này giận hờn vu vơ chắc hẳn là Thu Phong rồi. Thấy biểu cảm quay còn nhanh hơn trong chóng của Phương Ly, hắn liền cười hề hề nói, thế có muốn biết rõ ngọn ngành không được bự. Như nhắc đến cái điểm tự ái của mình, Phương Ly giật bắn mình, há mồm ra định chửi Thu Phong một tiếng rồi lại thôi. Cô nhớ lại thân phận của hắn, nhịn, phải nhịn, không cái mồm hại cái thân hại luôn cả chị Lục của mình là chết, chết hết. Tên này quá nguy hiểm, từ giờ phải tránh xa hắn ra. Phương Ly thầm nhủ như vậy. Thay vào chửi rủa Thu Phong như bình thường thì Phương Ly lại nhịn đủ, gật gật cái đầu bé nhỏ của mình. Cái gì thì cái cô nàng này vẫn tò mò, cô muốn biết hết tất cả câu chuyện về Thu Phong, mặc dù hắn cũng kể hết rồi, chỉ có mỗi cái kế hoạch thâu tóm thành phố này là chuyện quan trọng hắn muốn bàn với Lục Nương thôi. Và Thu Phong cũng muốn xem độ tin cậy của Lục Nương đến đâu nếu muốn dùng cô ta. Không thể nào hắn khơi khơi đưa một người vào làm sự tin cậy được, phải có một cái gì đó, hay ít nhất chất xúc tác gì đó khiến cô ta trung thành hoàn toàn với mình thì Thu Phong mới yên tâm được. Bởi từ lúc ở bên tang đường của Joseph, Thu Phong cũng chỉ đang đe dọa Lục Nương là trên hết, cô ta chọn đi theo hắn bởi vì hắn cho cái lợi lớn hơn, trước mắt là vậy, Thu Phong cũng muốn biết hết suy nghĩ trong đầu của Lục Nương lúc này là như thế nào. Khoảng chừng 30 phút xe đã đậu đến trước Hồng Phận Nhan Lâu của Lục Nương. Ba người bọn họ bước xuống xe và đi vào trong tòa nhà. Độ hơn một tiếng sau, trong chính căn phòng nghỉ của Lục Nương tại tầng cao nhất của tòa nhà. Khi Thu Phong đã nói ra hết những con bài tẩy của mình trong băng mạ phì ạ tê dẹt và kế hoạch của hắn lúc trước, hắn nói tất cả cho Lục Nương nghe, và như hắn nói trước đó, nguyện vọng của hắn là thôn tính hắc đạo hai vùng Nam Bắc. Nhưng kế hoạch thay đổi giữa chừng bởi sự xuất hiện của hắn ở đây trong băng của Lục Nương. Và cũng chính hắn xuất hiện ở đây nên kế hoạch thống nhất lại vùng hắc đạo của Quảng Phúc phải thay đổi. Hai người như hai chất xúc tác với nhau vậy, nhưng từ nay đến giờ vẫn chỉ có mình Thu Phong nói, và Lục Nương là người nghe. Phương Ly coi như là một con bù nhìn đi không tính, bởi cô nàng chỉ ngồi nghe thôi chứ chẳng có các tác dụng gì trong câu chuyện này cả. Do Thu Phong nói từ nay đến giờ Lục Nương chỉ nghe, mặc dù nghe rất tập trung nhưng vẫn có thứ Thu Phong muốn nói. Đó là sự trung thành của Lục Nương. Theo Thu Phong có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là về mặt tài sản, cả cái gia tộc nhà Thu Phong tức gia tộc nhà họ Nguyễn. Tuy ít người nhưng gia sản lại đứng đầu trong thập đại gia tộc của Xích Quỷ. Về gia tộc của Thu Phong ta sẽ bản sau, bây giờ cứ nói tiếp về những cái lợi khi Lục Nương theo Thu Phong. Thứ hai là nhân lực. Khỏi phải nói khi thuộc hạ dưới trướng của Nhất Phương bố già nhà Thu Phong, một ông trùm khét tiếng của miền Nam. Nên nhớ đất ở miền Nam to và rộng gấp dưới đất ở miền Bắc, về mặt nhân lực Nhất Phương có rất nhiều, chưa kể kẻ trung thành dưới trướng của Nhất Phương không hề ít, do ông rất biết cách tin và dùng người. Thứ ba là về quyền thế. Chỉ nói đến riêng Thu Phong là một thiếu tướng quân đội, những việc hắc đạo của hắn đều nằm trong kiểm soát của chính phủ, tuy bất tiện nhưng cũng có cái lợi là được chính nhà nước chống lưng thì sợ cái quái gì mà không làm. Tuy nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước nhưng mọi hành động của Thu Phong đều là độc lập, hắn có quyền quyết định mọi thứ, và đôi khi có những chuyện đi quá xa, ví dụ như giết quá nhiều người và bị nhà báo hay dân tình để ý đến, Thu Phong chỉ cần ạ lộ một tiếng là bưng biết hết. Nói đến chuyện này thì vụ bại lộ thân phận của hắn hơi nhục ở điểm đó. Hắn không biết rằng cái nhà báo lá cải nào đào mộ cái chuyện của hắn lên cho thiên hạ dòm nó nữa. Khi nãy trên đường về lại quận Bình Phúc này, Thu Phong đã gọi điện cho Đình Thu xử lý cái lũ nhà báo ấy rồi. Dẹp luôn cái công ty đó luôn càng tốt. Thời đại khoa học công nghệ kỹ thuật các nguồn tin thật mà nó hơi khó kiểm soát dù có sự can thiệp của chính phủ. Ba thứ thiết yếu mà con người cần, có tiền có quyền có thế. Thu Phong có tất cả, và chạm ở mức tối đa đối với một con người thì hà cớ gì khiến Lục Nương lại không đấu quân. Nhưng Thu Phong vẫn chưa tin được Lục Nương bởi chưa có gì chứng minh là cô ta trung thành, nếu cô ta không chứng minh được cô ta sẽ bất lợi, nếu đã không tin dùng Thu Phong vấn đề đó, không cho đi đâu, không cho phát triển, thì cả đời chính Lục Nương tự đào mộ cho mình. Một khi đã dính vào đã không thể thoát ra, bây giờ Lục Nương không còn đường lui nữa, cô từ giờ phải củng cố tinh thần của mình là nên làm thế nào, có nên hết mình trung thành với người này hay là không. Trí óc của Lục Nương bắt đầu xoay chuyển, cô đang tính đến những chuyện tệ nhất nếu như thất bại. Hắn thì có thể về lại Nam sống an nhàn hoặc sống ở trong quân đội, còn cô chọn sai chủ ngã xuống, câu ngã theo, và khi chuyện đó xảy ra cô đã quá già trong việc làm lại cuộc đời mình. Và chắc gì cô còn xinh đẹp như thế này nữa. được bao nhiêu năm nữa cho cái nhan sắc này đây? Với một người có tất cả như Thu Phong, cô làm gì để chứng minh sự trung thành của mình cho hắn đây? Hiến cái thân sắc cô giữ gìn bao lâu nay cho hắn à? Không được, hắn có một người tình xinh đẹp đến thế kia, với lại hắn cũng không phải kiểu người đó. Hay chứng minh cho hắn thấy mình làm việc chuyên tâm cho hắn, có giá trị đối với hắn. Nhưng không chứng minh được mình trung thành thì hắn chẳng giao việc gì lớn lao cho mình làm, và khi theo hắn đủ lâu hắn sẽ tin tưởng mình. Nhưng thời gian không chờ đợi bất cứ ai, mình không đủ thời gian. Khi chứng minh được mình trung thành rồi thì dưới trướng hắn vô số kẻ trung thành tài giỏi đã vươn lên trước bỏ mình quá xa để mình có thể với tới. Chỉ còn một cách là đưa ra hết tất cả mọi thứ mà mình đang có. Lục Nương quyết định sẽ đưa ra hết tất cả khối tài sản tâm huyết của mình từ trước đến nay cho Thu Phong. Thứ nhất là Hồng Phận Nhan Lâu, cả hai chi nhanh, và đây cũng là tâm huyết lớn nhất của Lục Nương. Nếu như chẳng may sống ở Hắc Đạo không được, cô có thể lui về ở ẩn, dựa vào các mối quan hệ với các chính trị gia hoặc những người có quyền lực trong chính phủ để nương tựa để sống bảo. Cô quyết định giao nó cho Thu Phong. Và thứ hai là tất cả đàn em dưới trướng và địa bàn mà cô có từ trước đến giờ tại thành phố Quảng Phúc này. Tất cả mọi thứ đều là tâm huyết của cô quyết đánh đổi tất cả những thứ ấy để đón lấy sự tin tưởng từ Thu Phong. Mặc dù với hắn những thứ này chẳng có cái đinh gì, ngoài ra cô chẳng còn gì để chứng minh nữa, nếu hắn còn không tin dùng cô thì đợi cô xong rồi. Cô chẳng còn cơ hội nào nữa. Chương 193, kế hoạch của Huệ Nhan. Chương 193, kế hoạch của Huệ Nhan. Đưa tất cả cho tôi. Như thể cười vào mặt Lục Nương, Thu Phong vừa nói vừa cười kiểu như Lục Nương không cần phải làm vậy. Không không không, không cần đâu. Cô biết tôi không hề thiếu nhân lực lẫn tài sản, cái tôi thiếu là người tài. Và lại đó cũng là tâm huyết cả đời của cô, tôi hiểu được, không ai mà đi lấy món đồ yêu thích của người khác trong sự ngưỡng ép cả. Thu Phong kiên nhẫn giải thích cho Lục Nương nghe rằng cô không phải đưa hết tất cả gia sản của mình cho hắn, bởi hắn không cần. Tuy nhiên Lục Nương lại cảm thấy hụt hẫng khi Thu Phong lại từ chối. Phải nói khi mà Lục Nương quyết định giao hết tất cả trong thời gian ngắn suy nghĩ khiến cô phải chịu áp lực đến mức như thế nào, cuối cùng người ta lại không cần. Nhưng thứ gì thuộc về cô, nằm trong tay cô cũng sẽ tốt hơn cô. Bước đường cùng Lục Nương đành im lặng. Cô suy nghĩ. Vậy mình lấy cái gì để chứng minh đây, nếu như hắn ta không cho mình cơ hội? Có lẽ mình vướng vào hắn là một sai lầm, một kẻ không cho người khác cơ hội. Trong Tam Quốc thường nói thời thế tạo anh hùng. Không cho người khác cơ hội, thời thế để thể hiện thì một vị anh hùng chẳng bao giờ có thể xuất hiện được. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của Lục Nương ở trong đầu tôi, cô không nói ra, bởi cô là một con người kỹ tính, suy nghĩ nhiều. Khi Thu Phong chưa nói hết cũng chưa chắc hắn đã không cho cô cơ hội, lấy lại sự yên tĩnh vốn có của đầu óc. Lục Nương im lặng nhìn Thu Phong một cách nhẹ nhàng, như thể muốn hắn nói hết ra hắn cần gì. Tôi giao cho chị một việc. Bằng mọi cách tôi muốn Bạch Vân có mặt ở đây vào ngày mai. Tôi muốn cô ta. Nói đến đây Thu Phong ngồi dậy bước ra khỏi căn phòng với gương mặt không cảm xúc. Lục Nương trầm tư suy nghĩ, cô ta vui mừng, vui vì cuối cùng hắn cũng cho mình một cơ hội. Bạch Vân à, muốn chiêu mộ một con đàn bà cục xúc đó dưới trướng quả thật là một việc khó, nhưng không phải là không thể, nó chỉ khó thôi. Trái ngược lại với Lục Nương, không biết bằng cách nào Phương Ly nhìn ra phía cánh cửa nơi Thu Phong vừa rời khỏi, cô nàng ngực bự này ngoác cả mồm lên. Sau vài giây định thần cô nàng quay sang nhìn Lục Nương nói với giọng không thể tin được, chị. Tên kia gu mặn như vậy sao? Con ả đàn ông kia mà cũng nuốt được hả? Hèn gì nói đến đây gương mặt Phương Ly vừa ngại ngùng vừa tràn ngập sự tức giận. Lục Nương cảm thấy khó hiểu, cô ta chau mày lại phì cười ra nói với Phương Ly, trời ơi Ly, em nghĩ cái gì vậy? Vừa hắn nói như vậy mà. Chẳng lẽ không đúng? Em nghĩ sao vậy? Ngày mai em sẽ biết, đừng nghĩ bậy bạn. Đầu với trà óc. Bị Lục Nương mắng cho một trận mà không biết vì sao. Phương Ly quay sang gãi cái đầu vừa mới cắt của mình, vừa gãi vừa khó hiểu tự lẩm bẩm một mình không phải sao. Hắn còn đỡ dùm con điên đó một đá của mình nữa, hờ mờ 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 nhất định là có gian tình. Như thể phát hiện ra được bí mật nào đó lớn lao, gương mặt của Phương Ly phởn cả ra, lỗ mũi nở rộng. Cô nàng chẳng nói chẳng rằng bước chân lớn ra khỏi phòng Lục Nương với một tâm trạng phấn khởi. Vừa đi vừa suy nghĩ, ra mẫu người hắn thích là cục xúc, không phải bánh mèo. Được được, mai buồn cô nương trở về nguyên hình. Bỏ mặc mấy cái hành động khó hiểm của cô em mình, Lục Nương bây giờ đang ngồi suy tư nghĩ cách làm sao để kêu gọi được Bạch Vân về. Vốn Bạch Vân rất rất không ưa gì cô, con điên đó chỉ muốn lôi mình xuống bằng mọi cách. Chưa kể sau sự việc hôm nay, nếu nói không liên quan đến mình cũng không đúng, mình đang là người đại diện cho mạ phì ạ tê dẹt, thì hậu quả mà hôm nay Bạch Vân gánh chịu không tránh phần của cô. Dù cho đó là kết cục cho chính Bạch Vân tự mình chuốc lấy, nhưng bình thường đã khó, huống gì ả ta còn bị một trận bầm dập như thế. Khả năng cao sẽ thất bại. Một chút khó khăn này không làm được sao mà theo chân hắn. Từ lúc xuất hiện đến giờ đây là lần đầu tiên gương mặt của Lục Nương nghiêm lại. Cảm thấy mình quá phí thời gian vào trong việc suy nghĩ, phải bắt tay vào làm thôi. Sau đó trong căn phòng chỉ còn mỗi mình Lục Nương, giờ cô cũng rời đi. Nga Hoàng một con người chẳng có mấy chính kiến cho riêng mình, hắn không có một hướng đi rõ ràng để phát triển băng đảng. Khác với các lão đại khác, nền kinh tế chính của Nga Hoàng tại thành phố này là Cần Sa. Hắn trồng cần sa trong chính cái trang trại lớn được hắn đặt tại trên chính địa bàn của hắn, quận Tiên Lang. Khu của Nga Hoàng chỉ là một quận nông nghiệp, đa số ở đây được mở các nhà máy, cũng khá nhiều hộ dân sinh sống ở đây, nhưng đa phần chỉ toàn dân lao động đến làm công nhân cho các nhà máy rồi thuê nhà ở đây ở cho gần mà thôi. Ngoại trừ khu ổ chuột thì khu của Nga Hoàng khá là nghèo. Hắn không có nhiều địa bàn để bảo kê, như những quán ăn, quán bar hay các sạp chợ. Đã vậy toàn các xưởng nhà máy, thế lực hắn không lớn đến mức đi gây sự với các chủ doanh nghiệp, bọn chúng chỉ cần dùng tiền đè một cái đủ khiến Nga Hoàng lăn đùng ra chết chứ đừng nói là đi kiếm chuyện. Tiền chưa thấy đâu đã thấy mất mạng. do đó lúc trước khi được Lục Nương đề nghị hợp tác phát triển thế lực của mình lên khiến Nga Hoàng rất vui mừng. Tuy lợi về cho Bang Phụng Tử hơi nhiều nhưng cũng đúng thôi, người ta bỏ tiền bỏ quan hệ còn mình chỉ bỏ sức, có ăn là được rồi. Đó là suy nghĩ của Nga Hoàng lúc đó. Lục Nương đề ra các dự án xây những quán ăn nhậu, những quán karaoke hay quán bia ôm trên chính địa bàn của Nga Hoàng. Bỏ một số lượng lớn tiền và của ra, Lục Nương đầu tư vào chính địa bàn của Nga Hoàng, sau đó cô ta thuê người xây dựng, thuê người làm, điều đạo và chính Nga Hoàng là người chịu trách nhiệm bảo an nơi đó. Từ đó Nga Hoàng dễ thở hơn, không hẳn là dễ thở về mặt tài chính, hắn có buôn lậu cần sa cũng đủ nuôi sống đàn em nhưng điều đó quá nguy hiểm. Hắn dù có mua chuộc cảnh sát đi nữa thì những lần hắn nằm trong hạng mục điều tra của cảnh sát tinh nhuệ bờ giờ tợ thì cứ mỗi lần đó hắn lại gấp gáp tiêu hủy hàng tấn cần sa của mình đi. Tự tay đốt tiền của mình đau lắm chứ. Ấy vậy Lục Nương xuất hiện như cho hắn một con đường sống. Bởi suy nghĩ của Lục Nương rất hay, à ta có một đầu óc kinh doanh hơn người. Trong khu của Nga Hoàng có nhiều công nhân của các nhà máy công nghiệp, sáng thì đi làm tối thì về nhà. Ngoài ăn uống ra họ chẳng có tiền tiêu vào đâu. Rất chán, quán nhậu cũng không nhiều, các nơi giải trí cũng không có, muốn tiêu tiền họ phải qua các quận lân cận. Như vậy thì quá bất tiện, và trên hết lại chưa có ai đầu tư về các ngành dịch vụ ở quận Thiên Lăng này. Thế là Lục Nương là người đi đầu mở ra cho Nga Hoàng làm ăn, sau khi có một chút tiền Nga Hoàng cũng dần dần mở ra các địa điểm của riêng mình, tất nhiên hắn cũng phải chia thịt cho Lục Nương. Nhưng vẫn chưa bằng các quán của Lục Nương mở, bởi Lục Nương có thể điều đảo, điều những cô em xinh đẹp đến làm phục vụ của quán với mức lương hậu hĩnh, hay những em đào tơ bận rủ. Dẫu có mở những dịch vụ giống như Lục Nương làm nhưng Nga Hoàng không thu lợi về nó quá nhiều, chỉ đủ sống thôi. Vậy mà giờ đây hắn lại hận Lục Nương hơn bao giờ hết. Lục Nương rút hết tất cả tài và của về cũng được mấy tháng nay rồi, tất cả quán bar, ăn nhậu hay bia ôm đều bị Lục Nương đột ngột đóng cửa và không thông báo trước. Điều đó xảy ra nhanh như cách mà ả ta bất ngờ đến giúp hắn. Hắn biết thể nào cũng xảy ra chuyện này, nhưng hắn lại không dám nghi ngờ, bởi suy nghĩ của hắn chẳng bao giờ theo kịp Lục Nương cả. Nga Hoàng vẫn buôn cần sa, nhưng không nhiều như trước, hắn còn phải lo cho cái mạng của hắn nữa. Lúc này Nga Hoàng suy nghĩ trong đầu rằng không biết con nên rời khỏi đây ra nước ngoài sống không. Bởi tiền chỉ cần một mình hắn cũng đủ hắn sống dư giả đến hết đời này. Tuy nhiên còn các anh em ở đây thì sao? Nga Hoàng không đành lòng bỏ những anh em xương máu của mình ở lại đây mặc đó mà chạy trốn một mình, nhưng hắn lại nghĩ bản thân lo chưa xong lại lo cho ai. Rồi Nga Hoàng lại quên mất hắn còn Huệ Nhan để dựa vào. Quả thật mà nói Thu Phong làm hắn quá sợ hãi, tên quái vật ấy không biết bằng cách nào giết Joseph thần không biết quỷ không hay. Đã vậy hắn còn ngang nhiên đến tang lễ và thu phục chính đàn em của Joseph vào trong tay Lục Nương. Nhắc đến đây mới nhớ, Nga Hoàng không còn thấy những gương mặt quen thuộc bên cạnh Joseph nữa. Hắn là một kẻ hợp tác khá lâu dài với Joseph nên biết những tên kể cận bên cạnh Joseph, những gương mặt ngày hôm nay đối đầu với Bạch Vân toàn những gương mặt lạ mà Nga Hoàng không hề nhận ra một ai. Phải chăng? Nga Hoàng trầm tư suy nghĩ, dường như hắn đã phát hiện ra một việc gì đó. Một chập sau hắn quyết định thôi không nghĩ nữa, bởi hắn nghĩ không ra. Giờ hắn tự nhiên đi bô bô cái mỏ tố cáo tên quái vật kia là người giết Joseph thì ai mà tin, bằng chứng lại không có, chỉ bằng sự nghi ngờ của hắn thì không thể nào. Cuối cùng Nga Hoàng đành liên hệ với Huệ Nhan. Bởi hắn và Huệ Nhan sắp có một cuộc hợp tác, tất nhiên hắn sẽ chịu thiệt nhiều hơn, nhưng chỉ cần sống. Bây giờ mà đám người của Lục Nương đánh tới là hắn chết chắc. Không, thậm chí chẳng cần đụng tay nữa, bởi tất cả các mối làm ăn buôn bán cần sa của hắn đều nằm trong tay của Lục Nương. Chỉ cần Lục Nương ạ lộ một tiếng là hắn ngồi tù mà công. Địa bàn của hắn chắc chắn sẽ bị sâu xé cho đến khi không còn một chút gì. Lúc này tại chính căn biệt thự của Huệ Nhan nằm ở trung tâm thành phố quận Thừa Thiên. Bước vào căn biệt thự xa hoa, Nga Hoàng hâm mộ từ chính ngoài cổng biệt thự cho đến khi vào. Nó hoành tráng một cách hoa trương khiến Nga Hoàng ngao ước, cuối cùng cũng là những lao đại một quận giống nhau, nhưng sự cách biệt giữa tiền và của quá xa. Nga Hoàng cũng có một căn nhà cho riêng mình nhưng cũng chỉ là một căn biệt thự quá nhỏ nếu so với cái biệt thự như cái biệt phủ của Huệ Nhan đây. Trong căn phòng master của Huệ Nhan, một phòng ngủ của riêng hắn mà rộng đến tận 100m vuông. Căn phòng rộng đến mức có riêng một chỗ để tiếp khách riêng, nó đủ rộng để tiếp 10 người khách cùng lúc. Gương mặt của Nga Hoàng lúc này trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn đang chăm chú nghe từng lời từng chữ của Huệ Nhan. Một kế hoạch được bày ra để chống lại Lục Nương, chính là dùng người, dùng tiền để chống lại Lục Nương. Tên Thu Phong kia dù có là quái vật đi nữa hắn cũng là người, không có ba đầu sáu tay mà có thể cùng lúc có mặt tới tận hai chỗ. Huệ Nhan muốn hiện tại bây giờ sẽ đi phá cái địa bàn của Lục Nương. Bởi trước giờ những mối làm ăn của Lục Nương là về du lịch và ăn uống, nhất là cái Hồng Phận Nhan lâu kia. Chỉ cần cho người tới quậy phá đuổi hết thực khách đi, một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày, cứ làm đi làm lại như thế. Bởi Huệ Nhan thiếu gì thì thiếu chứ không hề thiếu tốt tí. Rồi thêm những dịch vụ du lịch của Lục Nương nữa, cứ đến đánh đập du khách của Lục Nương rồi chẳng ai sử dụng dịch vụ của ả ta nữa. Xong sẽ tới Mạ Phỉ Ả Tê Dẹt, địa bàn của Mạ Phỉ Ả Tê Dẹt khá nhiều, các khu vui chơi giải trí sầm uất, những khu vui chơi mua sắm, thậm chí rổ sẽ còn có cả một sòng bài hợp pháp tại quận Tê Dẹt thì ngại gì không tới đó phá. Sau đó Huệ Nhan sẽ vung tiền mở mỗi một nơi mỗi một địa bàn của Lục Nương, mỗi một cửa hàng của Lục Nương hắn sẽ dùng tiền để cạnh tranh. Chơi một lần là chơi cho chết, Huệ Nhan thật sự rất là muốn lôi con đàn bà này xuống dưới háng. Hắn làm vậy là muốn xem tiền của Lục Nương nhiều hay tiền của hắn và tiền của Duy Bạch Hồ ông trùm đất bắc nhiều. Chương 194, Lục Nương để lại lời nói. Chương 194, Lục Nương để lại lời nói. Bụp 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 thằng tiếp thì ồ. Lên một lượt 10 thằng tao xem. Chúng mày bị đứt à? Ở đâu đó tại quận Thiên Lang. Nơi này là một bãi đất trống khá rộng, trước đây nó từng là một khu nhà tập thể nhưng do giải tỏa để mở đường lớn hơn, trong thời gian ấy nơi này tạm thời là một vùng đất trống. Một nơi đủ rộng rất thích hợp cho việc cầu đả, quan trọng là cũng không có người dân ở bên đây. Một cảnh tượng quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện này. Một người đánh với nhiều người. Từ trên nhìn xuống ta thấy hàng chục thân ảnh đang đứng một tụ lại với nhau. Tụ người ấy chia ra thành một tụ nhỏ khoảng hơn 10 người. 10 người này tay lăm lăm những cây tiếp sắt lao vào đánh một thân hình người đàn ông không mấy cường tráng, phải nói hắn khá gầy thì mới đúng. Ấy vậy mà 10 người kia dường như chẳng làm gì được một thân ảnh ấy. Thân ảnh khá gầy kia phải nói ăn không biết bao nhiêu cây gậy sắt vào người nhưng hắn lại chẳng hề hấn, thay vào đó một thân tay không hắn chấp cả 10 người có vũ khí, chính cái tay không ấy của hắn lại chặn những cây sắt đánh vào người. Khi thì hắn đánh trả lại người ta, khi thì hắn lĩnh đòn. Chừng 2 phút sau 10 người kia kiệt sức vì mệt, còn thân hình ấy vẫn đứng sừng sững như chưa cho chuyện gì xảy ra, chân không run, mặt không tái. Dần dà gương mặt mà một con quái vật ở thành phố này khá là quen thuộc Quốc Thiên. Vâng, chính là Quốc Thiên. Không biết bằng cách nào đó hắn gần như miễn nhiễm với những thứ vũ khí thô sơ này. Hắn sau khi một lúc cân 10 hắn lại gào thét lên kêu thêm 10 người nữa lên. Thay vì vũ khí là những cây gậy sắt mang tính sát thương không cao thì Quốc Thiên lại kêu bọn chúng cầm đao kiếm, mã tấu vào mà chém hắn. Bọn chúng chính là đàn em của Quốc Thiên. Lên hết đây, 10 thằng không dám lên thì 20 thằng. Không lên tao đập cho gãy chân. Tao chết tao chịu trách nhiệm. Quốc Thiên dường như mất kiểm soát, hắn đang phát tiết. Vì lý do gì ư? Hiển nhiên là vì thu phong rồi. Không biết tại sao khi mỗi lần Quốc Thiên thấy tên quái vật kia cơ thể hắn như muốn gào thét lên, hắn chỉ muốn tiếp cận con người ấy, muốn được gặp con người đó. Cũng không hẳn là Quốc Thiên thù ghét gì tên đó, nhưng có cái gì đó cồn cào trong bụng mỗi khi Quốc Thiên nghĩ về tên quái vật ấy. Hắn chỉ muốn gặp tên đó không vì lý do gì, nhưng vì có lý do nên hắn cũng muốn gặp tên ấy quyết chiến một trận cho ra trò để trả mối nục lần trước, lấy lại mặt mũi cho Nga Hoàng và anh em của hắn. Làm cách quái nào mà nó mạnh lên như vậy? Vũ Xuân Tiến, một trong những hộ vệ của Thu Phong, trà trộn vào trong băng của Nga Hoàng thầm nghĩ. Hắn hiện tại cũng là một trong những tay đắc lực nhất bên cạnh Quốc Thiên lúc này, cũng nhờ lần trước Xuân Tiến lấy lại bình tĩnh cho Quốc Thiên trong cuộc đụng độ với anh cả Thu Phong của hắn lần trước. Thật sự mà nói, chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Không biết làm sao tên này lại khỏe đến mức bất hợp lý như thế. Đây là lần thứ hai Xuân Tiến chứng kiến cảnh như thế này. Lần thứ nhất hắn chứng kiến được không ai khác chính là thiếu gia Thu Phong nhà hắn. Vốn là một quân nhân thăng lưu, ít động tay chân, thân hình của thiếu gia hắn lúc trước hắn đã gặp qua một lần. Cũ gầy tựa như tên này, ấy thế mà sau khi mất tích trở lại thiếu gia nhà hắn phục hồi một cách quái đản. Dù biết rằng quân nhân có khả năng chiến đấu hơn người, nhưng không phi lý như Thu Phong một cân cả trăm. Thật sự mà nói Xuân Tiến từng thấy giới hạn thể lực của Thu Phong, nhưng qua hôm sau hắn lại thấy Thu Phong còn trâu hơn cả hôm trước. Đám người hộ vệ bọn hắn cũng được tập những bài tập như thiếu gia mình, không khác gì mấy, cả chế độ ăn uống cũng vậy mà bọn hắn không thể nào tiến bộ nhanh như Thu Phong. À còn cả kinh nghiệm chiến đấu đến vô lý như thế. Nếu so người thường với nhau Xuân Tiến chưa bao giờ thấy một ai có đủ khả năng một vs một với thiếu gia nhà hắn cả. Vậy là một lần nữa Xuân Tiến lại chứng kiến một kỳ tích sắp sửa xảy ra một lần nữa. Phải nói sau khóa huấn luyện 2 tháng trời của Thu Phong, Xuân Tiến cũng có một thân thủ không hề tồi. Tính ra nếu hắn đánh nghiêm túc có thể ngang ngửa được Quốc Thiên lúc trước, còn giờ hắn không chắc điều đó nữa. Hắn chẳng còn chút tự tin nào. Nhưng hắn không thể đứng đây, hắn cảm giác dường như Quốc Thiên đang khúc mắc điều gì đó và phát tiết vào những người này. Lý Quang Định, một người bạn thân của Xuân Tiến và cũng là một thuộc hạ của Thu Phong. Quang Định vốn nghĩ nhiều, nói ít, quan tâm người khác. Hắn cũng ở đây với Xuân Tiến. Theo như thiếu gia à không anh cả Thu Phong nói hồi chiều nay sau khi trở về từ tăng đường. Thu Phong dặn Xuân Tiến lẫn Quang Định rằng để ý đến Quốc Thiên. Hắn thích con người này. Và dường như tên Quốc Thiên này sắp sửa mang đến điều gì đó bất ngờ cho hắn. Quang Định chứ nghĩ mãi về câu nói đó của Thu Phong. Cuối cùng Quang Định quay sang thủ thỉ vài câu với Xuân Tiến, tao với mày lên. Có lẽ anh cả nói tên này sẽ mang đến điều thú vị cho anh ấy. Tao nghĩ anh cả biết được tên này có điều gì đó mờ ám. Nó mạnh lên một cách bất thường. Trong một tình huống lộn xộn, mọi sự chú ý đang dồn về Quốc Thiên thì sau đám đông ấy hai con người đang thủ thỉ cho nhau nghe. Và hiển nhiên chẳng ai chú ý đến họ cả. Anh cả có vẻ khá thích thằng này. Tao với mày cùng lên, đuổi mấy thằng khác xuống đi. Xuân Tiến trầm tư vài giây sau đó gật đầu đồng ý với Quang Định. Ok. Thế là một lần nữa hai hộ vệ thân cậy của Thu Phong lao vào chiến nhau với Quốc Thiên. Một con người là thiên tài chìm trong việc sao chép học tập. Cùng ngày hôm xảy ra vụ náo loạn tại tang đường của Joseph. Quân Biệt Tú, một quận đang phát triển bởi những khoản đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài về các khu đô thị địa Úc. Và đây cũng là địa bàn của Bạch Vân. Giờ khác này tại một bệnh viện tư nhân. Vốn cái bệnh viện tư nhân này cũng không lớn lắm, nhưng ít nhất cũng chứa được vài chục người đến khám cùng lúc. Nhưng cái không gian chật chội như thế này là sao? Một không gian mà muốn thở cũng khó khăn theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cả cái bệnh viện tư nhân nhỏ bé ấy vậy mà giờ đây chật kín người. Đa số toàn những gương mặt dữ dằn, bất hảo. Lý do vì sao lại thành như vậy? Đơn giản thôi, vì Bạch Vân đang được chữa thương trong này, cùng với vài chục tên đàn em bị vô số vết thương lớn nhỏ sau trận chiến tại địa bàn của Mã Phi Ả Tê Dẹn. Một gương mặt dữ dằn hiện ra. Gương mặt của một con đàn bà hung dữ, có cản. Vốn đã mang gương mặt không mấy thiện cảm, nay gương mặt của mụ ta càng trông đáng sợ hơn khi mặt ta đang co nhúm lại vì đau. Bạch Vân đang cắn chặt lấy một cuộn khăn giữa miệng. Gương mặt bà ta gồng lên vì đau đớn, máu như dồn hết cả lên mặt khiến bộ mặt của Bạch Vân đỏ ửng trông thêm phần đáng sợ. Lúc này các bác sĩ đang tụm lại khâu những vết thương lớn nhỏ trên người Bạch Vân. Họ vừa vệ sinh vừa làm công việc của mình trong trạng thái sợ hãi. Vấn đề đặt ra ở đây rằng, bệnh viện này không có thuốc tê hay sao? Mà lại để Bạch Vân gồng lên gánh chịu thêm đau đớn từ những cây kim xuyên qua từng miếng da để khâu vết thương. Không phải là không có, mà là Bạch Vân không muốn dùng. À ta muốn cảm nhận nỗi đau này, để à ta nhớ mãi cái ngày hôm nay, cái ngày đục nhã đến mức không thể tưởng tượng được như thế này. Nếu người ngoài cuộc nhìn vào cảnh tượng này chắc chắn họ sẽ nghĩ con đàn bà này bị điên, không nói đi đâu xa chính các bác sĩ đang phẫu thuật ở đây cũng thầm chửi trong đầu rằng con này điên rồi. Họ chỉ nghĩ được là Bạch Vân đang thể hiện cho đàn em của mình thấy rằng à ta chịu đựng tốt, nhưng sự thật chỉ có Bạch Vân biết. À chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của mấy con chuột này. Tuy vậy vẫn thật mừng khi giữ được mạng sống của mình. Bạch Vân thầm hô may mắn, quả thật hôm nay cũng có hơi kỳ lạ khi mà con đàn bà ở nghèo lục nương kia bỏ qua cho mình. Cả đời Bạch Vân nếm trải qua không biết là bao nhiêu chuyện, đây là chuyện đang đến nhiều biến cố hơn bao giờ hết cho cuộc đời của Bạch Vân. Vốn Bạch Vân vừa chịu đau, vừa căm phẫn, cũng vừa nhẹ lòng vì mình được sống. Sau hôm nay nhất định ả sẽ tìm cách chơi lại con đi điếm kia một lần để trả cái mối nhục ngày hôm nay. Dường như cơn đau đã quá quen thuộc với Bạch Vân. Khi mà ả ta dần thích ứng với sự đau đớn ấy, thì đời không như mơ, cứ ngỡ mọi chuyện tới đây là xong rồi. Nhưng không, đúng cả bệnh viện ồn ào hơn hẳn vốn trước đó đã ồn ào vì tiếng bàn tán qua lại của các anh em trong Liên Hoa Bang. Nhưng cái sự náo nhiệt này không ổn chút nào. Trong phòng phẫu thuật vốn đã được cách âm, nhưng cái tiếng ồn này lớn đến mức đến cả Bạch Vân cũng nghe thấy. Bà ta chau mày lại suy nghĩ chẳng lẽ lại có chuyện. Con đàn bà kia cho người đến đây sao? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Cánh cửa phòng phẫu thuật vốn đã được khép kín tức thì bị đẩy phăng ra. Chỉ tội cho cô y tá đang đứng bên một khay dụng cụ phẫu thuật đứng gần cánh cửa ngã nhòi xuống. Len ken cả một khay toàn dao kéo phẫu thuật sắc bén rất xuống sàn, cô y tá ngã đè lên chúng chẳng may bị đứt tay chảy máu. Và chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Kẻ vừa xông vào là đàn em của Bạch Vân. Hắn mang một gương mặt hốt hoảng tột độ, chân thì vừa băng bó xong, tay thì đang cầm nạng. Hắn gấp gáp lao đến đẩy tất cả bác sĩ ra, vừa đẩy vừa thở hổn hển. Chưa kịp nói câu gì thì Bạch Vân chửi lên một tiếng, "Chuyện gì?" "Mẹ ba mày," từ từ nói. Chị. Lục Nương kéo người xuống, đang đứng ở dưới bệnh viện còn có người của Mạ Phi ạ tê dậy nữa. Là thằng Tây đánh với chị lúc chiều ấy, đàn em của Bạch Vân vừa thở hổn hển vừa nói. Phải nói hắn đang rất là sợ, bởi lúc chiều hắn máu chó không nghĩ đến chuyện gì, hắn chỉ muốn máu chiến thôi, và đó là sự liều lĩnh của hắn. Nhưng giờ khi mọi chuyện xong xuôi hắn không còn cảm giác máu chiến nữa. Khi nghĩ lại sự việc hồi chiều, hắn thật sự sợ những con quái vật ở đó. Nhất là tên quái vật của Lục Nước kia. Tiger hay thậm chí thằng da đen ạ bịt môi đứa như từ trên trời rơi xuống vậy, sức chiến đấu quá kinh khủng. Cái gì? Mày nói thật. Nó đâu? Bạch Vân ngồi bật dậy trợn mắt hung dữ nhìn đàn em của mình. À ta bây giờ còn chưa phẫu thuật xong đã có chuyện xảy ra. Chị lại, chị ra ngoài nhìn xuống dưới đường là có thể thấy chúng vừa nói tên đàn em vừa chỉ ra phía ngoài. Nghe vậy Bạch Vân liền bật người dậy nhưng ngặt cái khắp người bà ta bây giờ toàn dây và dây của bệnh viện. Những cọng dây truyền nước biển, dây dán vào người đo tim mạch, đo huyết áp bở lạ. Tay lại đang bị gãy Bạch Vân không thể nào bỏ cái đống này ra khỏi người được. Tụi mày ra tháo mấy cái này ra hết cho tao. Nhanh lên. Bạch Vân lại quay sang gần giọng với các bác sĩ phẫu thuật cho mình. Nhưng phẫu thuật chưa xong một vị bác sĩ đang trong trạng thái sợ hãi lấy hết can đảm lên để nói. Dù gì hắn cũng là một bác sĩ, tuy là lưu manh nhưng cũng là mạng người, phẫu thuật chưa xong mà rời khỏi rất nguy hiểm. Tao bảo mày nhanh lên. Lần nữa Bạch Vân gầm vào mặt các bác sĩ đang đứng xa vì sợ hãi. Thấy vậy họ lật đật bước đến tháo hết dậy dở ra cho Bạch Vân. Mang trong người bộ đồ của bệnh nhân đang phẫu thuật, bộ đồ này chỉ trùm mỗi phần trên của Bạch Vân. Hầu như dưới bộ đồ đó bà ta hoàn toàn khỏa thân. Tên đàn em thấy vậy hắn liền cởi vội cái áo khoác trùm cho Bạch Vân, cái áo thun còn lại hắn cột phía dưới hạ bộ của Bạch Vân để che đi phần bị hở. Bạch Vân nặng nề lết ra khỏi căn phòng. Ra khỏi phòng phẫu thuật là hành lang của bệnh viện, ở hành lang có một cái cửa sổ bằng kính vòng tròn, từ đó nhìn xuống có thể thấy đối diện của bệnh viện. Cái chó gì vậy? Bọn này muốn giết mình hay sao? Giữa nơi công cộng thế này. Ngó xuống dưới Bạch Vân thấy quả thật Lục Nương đang đứng ở dưới đó. Xung quanh được bao vây bởi các đàn em của Bạch Vân, nhưng dường như quá thiếu khí lực đi. Lục Nương lần này tới chỉ đi có vài người. Tổng cộng Bạch Vân nhìn thấy chỉ có 3 chiếc xe ô tô con màu đen. Lục Nương đứng dưới đó nhẹ nhàng ngước nhìn lên đúng cái nơi mà Bạch Vân đứng nhìn mình. Nở một nụ cười thân thiện đến đáng sợ. Bạch Vân lần đầu tiên chứng kiến thấy nụ cười này của ả ta. Sau đó bỗng nhiên điện thoại của tên đàn em Bạch Vân đứng phía sau mình vang lên. Bạch Vân liền quay sang nhìn tên đàn em của mình, xong hắn lại nhìn bà ta. Bà ta thấy khó hiểu liền nhìn về phía Lục Nương ở phía dưới thì ngạc nhiên khi thấy một đàn em của mình chạy tới không núng đưa điện thoại cho Lục Nương. Cũng lúc này tên đàn em mang nạng của Bạch Vân đưa điện thoại của hắn cho ả ta và nói, chị điện thoại của chị. Dù không quay lại nhưng Bạch Vân vẫn quay nửa cái đầu ra ý bảo hắn kê điện thoại vào lỗ tai của mình. Con mắt lại nhìn xuống dưới thấy Lục Nương đang nghe điện thoại và nhìn lên đây. Điện thoại được đưa đến tai Bạch Vân. Đúng như những gì ả ta đoán. Giọng nói vừa thân thuộc vừa đáng ghét của Lục Nương vang lên, vào trong phẫu thuật tiếp đi, tất cả tiền viện phí của Liên Hoa Bang tôi sẽ chi trả hết. Đêm nay tôi sẽ ghé nhà cô. Làm ơn đừng chào đón tôi bằng cách như hôm nay nữa nhé. Nói đến đây Lục Nương đống nhiên cúp máy, sau đó cô ta ném điện thoại lại cho đàn em của Bạch Vân rồi quay người bước lên xe. Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn đáng ghét đó đông đến rồi đông đi, để lại một câu nói khó hiểu khiến Bạch Vân cảm thấy mụ mị đầu góc đến khó chịu. Còn không bỏ ra. Mày dí điện thoại vào tao hỏi vậy? Bạch Vân hậm hực chửi tên đàn em vẫn cứ dí điện thoại vào lỗ tai mình trong khi Lục Nương đã tắt máy từ lâu. Đêm nay à? Để tao xem mày có mưu đồ gì. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong đầu Bạch Vân. À ta hậm hực bước lại vào trong phòng phẫu thuật. Cái gì thì cái, phải lo đống vết thương này trước đã. Sức khỏe vẫn trên hết, nếu không lại bị con nòng nghèo kia dở trò có mà đỡ không kịp. Bạch Vân mang gương mặt hậm hực suốt cho đến khi hoàn tất ca phẫu thuật đến khi về đến nhà của mình. Chương 195, hai nạn. Chương 195, hai nạn. Ngày hôm sau, tại căn hộ mà Thu Phong được Lục Nương cấp cho trong khu đèn đỏ của cô ta, ứng trên cái giường nhỏ bé, chỉ đủ một người nằm, mang một thân hình đồ sộ Thu Phong nằm kín cả cái giường ấy. Trời lúc này còn chưa sáng, chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn bên cạnh giường vừa nhảy sang số 5 giờ. Ngập ngập, con heo này đi ra trong cơn mê, Thu Phong liên tục nói ú ớ cái gì đó, như thể hắn đang còn ngủ mê. Để ý kỹ hơn một chút ra sẽ thấy gương mặt của hắn ta dường như bị một vật gì đó như một cái bóng đen đè lên mặt và cả người hắn. Đột nhiên Thu Phong trở mình, tay hắn bắt được cái bóng đen ấy ném thẳng xuống sàn. Bật đèn, tắt máy lạnh, kéo rèm bật hẳn người dậy, Thu Phong nói nhẹ một câu, cả căn phòng tối om không một chút ánh sáng bỗng nhiên rực chói sau câu nói của hắn. Đây là một thế giới khác, khoa học kỹ thuật phát triển đến mức thế nào rồi. Căn hộ này của Thu Phong là một căn hộ thông minh, có thể ra lệnh bằng các câu nói đơn giản. Căn phòng rực sáng lên, máy lạnh cũng từ từ khép lại cánh quạt gió của nó. Doẹt 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 tiếng động của hai cánh rèm trong phòng Thu Phong dần dần kéo ra. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mặt Thu Phong. Cả một góc thành phố, những căn nhà nhỏ nhắn như được khắc lên nhãn cầu của hắn. Thật sự mà nói mỗi lần xì chết khi đứng từ đây nhìn xuống khiến tâm trạng của người ta yên tĩnh đến đáng sợ. Tuy nói là căn hộ chung cư mà Thu Phong đang ở là nằm trong khu đèn đỏ, nhưng nó lại là khu chung cư đắt giá nhất cái quận này được Lục Nương dùng tiền xây lên và bán cho những hộ gia đình muốn đến đây ở, dù rằng nằm trong khu ổ chuột nhiều kẻ âm minh, cô hồn ấy vậy nó lại an toàn đến lạ. Bởi đây là địa bàn của Lục Nương, nếu như chính địa bàn của mình còn không bảo an được thì nói gì đến làm hắc đạo. Do đó những kẻ biết đến Lục Nương, biết đến cái chung cư này là của ai, họ liền an tâm đến mua và sử dụng nó. Đa phần những hộ gia đình đó cũng chẳng hiền lành gì, căn bản cũng từng là giang hồ, sau đó rửa tay gác kiếm về đây là an nhàn. Mày còn ngủ nữa hả con lợn kia? Tao nuôi một con chó chứ không phải nuôi một con lợn nha 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 mày này. Cái bóng đen mà Thu Phong ném xuống giường lúc này không phải là vật gì, mà là một con chó. Tất nhiên nó là con mực rồi. Chẳng hiểu nó ăn uống kiểu gì mà Thu Phong cảm thấy nó càng ngày càng mập. Cái thân hình ốm đói của nó khi trước mất tăm chẳng còn đây, thay vào đó là mấy cục mỡ rủng rỉnh dưới bụng trông rất buồn cười. Thấy mình nói dường như không có tác dụng, Thu Phong bèn bước đến dùng chân chà chà vào cái mông của nó. Nhẹ không được thì chà mạnh. Cuối cùng nó cũng không dậy, tức mình Thu Phong sút thẳng một phát ngay mông nó. Hàng dậy rồi à? Đi giảm béo nhanh. Như một thói quen không thể bỏ, sáng nào cũng đúng 5 giờ sáng là Thu Phong phải dậy chạy bộ. Chỉ có những ngày dường như bận quá thì hắn rời thời gian lại trễ hơn đôi chút. Ngày hôm qua quả thật là rất rất dài đối với một vài người, nhưng đối với Thu Phong nó vẫn chưa đi vào lối mòn. Có quá ít việc khiến hắn phải giải quyết, bây giờ thứ hắn cần là thời gian. Thời gian là thời gian để chiêu mộ nhân lực hơn là thời gian đánh chiếm cái thành phố này. Thu Phong cũng chỉ mới nhận ra điều đó gần đây, hắn quá vội vàng trong việc của mình. Mà hắn lại quên mất cái thành phố này là một cái mỏ vàng đối với hắn, ở đây có quá nhiều nhân tài. Bởi vì nơi này loạn, chỉ những kẻ giỏi mới có thể sống ở nơi đây, những kẻ yếu đuối tất cả đều bị thanh lọc. Thật quá phí phạm khi không tận dụng cái mỏ vàng ấy. Ban đầu Thu Phong cứ nghĩ mình sẽ làm tất cả mọi việc một mình, nhưng không. Một mình hắn là không đủ sức, hắn còn rất nhiều hạn chế, nhất là cái thân phận này của hắn rất nhiều người biết. Bây giờ chỉ mới khởi đầu đã bị phát hiện thì sau này chắc chắn sẽ không ổn, hắn cần nhân lực, hắn cần những kẻ giỏi của riêng mình. Những con bài trung thành của chính hắn chứ không phải từ ông già nhất phương của hắn. Loay hoay tầm 5 phút sau đó Thu Phong khoát trên mình một bộ quần áo thể dục đi ra ngoài, tất nhiên là có kéo theo con mực đi nữa rồi. Hắn cũng đang thắc mắc con này dạo này không đi ra ngoài nhiều như trước, chỉ có ăn rồi ngủ. Sáng mai ra có hắn bắt nó đi chạy bộ thì nó đi ngoài ra chẳng đi đâu nữa. Dẹp bỏ những bộn bề cuộc sống, Thu Phong chỉ có vài tiếng buổi sáng cho riêng mình mà không bị ai làm phiền. Sau hơn một tiếng chạy bộ, cuối cùng Thu Phong cũng quay về chung cư của hắn. Nhưng lúc qua đường có một biến cố xảy ra. Dầm một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc xe ô tô tông thẳng trực diện vào một người qua đường với tốc độ cao. Lực mạnh đến mức khiến người đó văng ra hơi chục mét. Kẻ xui xẻo đó không ai khác chính là Thu Phong. Người gây ra tai nạn là một gương mặt lạ lẫm đối với Thu Phong. Gã đó sau khi tông người cũng không dừng lại, mà hắn tiếp tục đạp ga hướng về xác của Thu Phong không rõ sống chết nằm đó. Lúc bấy giờ đã gần 7 giờ sáng, cũng có vô số người thức dậy tập thể dục giống như Thu Phong đây, thấy cảnh tượng ấy liền thất thố, hốt hoảng hét lên. Xe điên, ai ngăn cái xe đó lại đi, chết người rồi. Không biết là ai đã hét lên như vậy, nhưng dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh chẳng ai kịp phản ứng ngoài những ánh mắt đứng nhìn sự việc đang diễn ra. Đúng lúc này khi chiếc xe một lần nữa lăn bánh hỏng cán quá người Thu Phong thì bất ngờ chiếc xe bẻ lái chóng đánh lao lên vỉa hè tông thẳng vào bờ tường của một tòa nhà. Giờ cút cút ra. Con chó điên này tên tài xế không biết bằng cách nào tay hắn đang nằm trong miệng của một con chó đen mập mạp. Gã bị con chó cắn đến mức không điều khiển được tay lái khiến gã mất lái đâm đầu vào tường. Chiếc xe gây tai nạn xì lên một tiếng dài, có vẻ như hệ thống động cơ của xe đã bị hư. Một loạt khói trắng bốc lên từ đầu xe. Tai nạn diễn ra quá mức bất ngờ khiến người dân quanh đó không kịp phản ứng. Vài chiếc xe bị kẹt lại vì tai nạn, hay đúng hơn họ không thể đi vì Thu Phong đang bất tỉnh nhân sự giữa đường. Gã tài xế điên nhìn vào cánh tay đầy máu của mình, thứ gây ra chuyện đó lại là một con chó. Hắn ta tức mình cầm một cây gậy sắt ở bên ghế lái phụ vung lên đánh vào đầu con chó điên đang cấu xé cánh tay trái hắn một cách tàn nhẫn. Đúng cái lúc hắn vừa vung tay thì một tiếng xoảng vang lên. Một thân hình to lớn xuất hiện giữa đống khói mù mịt từ trên đầu chiếc xe. Xếp gã tài xế chưa kịp phản ứng gì bất thình lình một cánh tay đâm xuyên qua cửa kính ô tô túm chặt lấy của gã. Gã đau đớn đến mức không nói được lời nào, bao nhiêu sự đau đớn chỉ thể hiện qua đôi mắt đang trừng trừng không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đúng thế. Kẻ đang bóp cổ gã tài xế chính là Thu Phong. Không biết bằng cách nào Thu Phong lại không hề hấn từ vụ va chạm ấy, mà lại xuất hiện ở đây. Gã tài xế đang nghi ngờ rằng mình có tông nhầm người không. Gã ta cố gắng đảo mắt nhìn ra vị trí tên Thu Phong nắm bất tỉnh, quả thật không thấy hắn đâu.
Mực. Làm tốt lắm, nhả tay nó ra được rồi.
Giọng nói trầm ổn lẫn mang theo sự tức giận của Thu Phong vang lên. Con mực như có linh tính, nó hiểu được những gì chủ nhân mình nói. Ngay lập tức nó nhả tay gã tài xế điên ra và nhảy xuống xe. Đống Thu Phong dùng lực, cả cánh tay của hắn nổi cả mấy cọng gân trông rất ghê rợn. Sau đó hắn lôi cả người gã tài xế ra khỏi xe, ném thẳng ra ngoài đường cùng với tấm kính của chiếc xe hơi.
Bịch.
Xoàng xoàng xoàng, cái kính của chiếc xe vỡ toang ra găm hết vào người gã tài xế điên. Thân hình to lớn của Thu Phong lúc này không hề có một vết máu. Toàn bộ quần áo trên người hắn rách nát đến từ nát cũng không thể diễn tả nổi, hiển nhiên những chỗ rất nát ấy nếu nhìn kỹ vào làn da của Thu Phong người ta chỉ thấy những vết rơ, vết xước đen từ mặt đường nhờ gây nên. Và chẳng ai thấy một tí máu đỏ vào trên cơ thể hắn. Người dân xung quanh chứng kiến toàn bộ sự việc như thể chứng kiến một việc không thể nào tin được. Trong đầu của vài người dân ấy có người suy nghĩ Thu Phong chắc chắn là một dị năng và đang bị săn bắt bởi một tổ chức nào đó. Nghĩ vậy họ liền lập tức tránh xa khỏi chỗ này để tránh châu bò đánh nhau rồi mũi chết oan. Từng bước một Thu Phong chậm rãi đến gần gã tài xế gây ra bộ dạng này cho hắn. Tâm trạng một ngày đẹp trời hôm nay của hắn hoàn toàn hỏng hết bởi thằng điên này. Thu Phong thầm suy nghĩ chuyện này chắc chắn là có người đứng sau. Lại gần gã tài xế thì Thu Phong thấy hắn đã bất tỉnh từ lúc nào. Tức mình hắn móc cái điện thoại của mình ra, mặt kính điện thoại vỡ nát tương tưởng chừng như không thể sử dụng. May quá còn dùng được. Thu Phong cố gắng nheo mắt lại tìm số của Lục Nương và gọi cho cô ta. Trong khoảng thời gian vừa gọi Thu Phong vừa nhìn ngó xung quanh, thì đúng lúc này bên góc tường của một tòa nhà gần đó có một vài kẻ bất hảo đứng đỏ cũng móc điện thoại ra gọi gì đó. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Thu Phong nhìn về mình, những tên đó liền giật mình bỏ chạy. Biết ngay mà ả lộ lúc Thu Phong xác nhận có kẻ chơi chiêu mình thì cùng lúc điện thoại vang lên giọng nói của Lục Nương. Cho người đến dãy nhà ít ít ít, khu ít ít ít. Có kẻ ám hại tôi nói đến đây. Thu Phong cúp máy. Ánh mắt hắn lúc nào điên tiết hơn bao giờ hết, kèm theo đó là một nụ cười khiến người khác nổi cả gai ốc. Chương 196, nói. Ai đứng sau? DT cụ mày mồm đâu? Nổ vài cái răng của nó đi. Vâng đại ca. Trong một căn phòng tối tăm, một căn phòng khá quen thuộc với những bộ phim hình sự, căn phòng ấy trông giống như một nơi dùng để thẩm vấn vậy.
Đúng vậy thật.
Lúc này đây gã tài xế điên tông vào Thu Phong đang ngồi trên một cái ghế, tay chân hắn bị cột hết lại bằng dây thừng. Một ly cũng khó có thể mà nhúc đích. Sau một hồi mất gần hết cả bộ răng của mình, gã tài xế mồm đầy máu nhất quyết vẫn cứ nói mọi chuyện chỉ là tai nạn. Hắn đau đớn đến mức ngất lên ngất xuống vài lần mà vẫn không khai ra. Nghe báo cáo của vài tên đàn em đứng trước mặt, Thu Phong đang lau tóc còn chưa khô của mình. Cơ thể chỉ vừa kịp mặc quần đùi, áo còn chưa khoác lên. Thân hình rắn chắc ấy hiện ra khiến bao tên đàn em của Lục Nương và Thu Phong trầm trồ. Chúng có nghe nói là đại ca Thu Phong của mình bị thằng điên nào đó tông văng đến cả chục mét, ấy thế mà cơ thể hoàn hảo không xây xước gì. Ban đầu có vài đứa còn bảo điêu toa láo toét, người chứ phải cái gì đâu mà tông như thế không bị gì. Giờ thì chúng tin thật rồi, chẳng có một vết xước nào trên cơ thể hoàn mỹ ấy. Trong căn hộ của Thu Phong, Lục Nương cũng xuất hiện ở đó. Cô ta ngồi tại phòng khách của hắn, còn có cô nàng ngực bự Phương Ly đang ngáp ngắn thở dài vì vẫn còn buồn ngủ. Cô nàng này còn chưa nghe ra được là Thu Phong vừa gặp tai nạn. Trông thấy thân hình như một bức tượng được đúc ra của gã Thu Phong kia, Lục Nương gần như bị say bởi thứ cơ bắp ấy.
Được rồi,
cho người điều tra xem cái xe đó của ai. Tra ra hết từng thằng mua cái xe này, qua tay hay gì cũng điều tra hết. Rõ chưa? Không quan tâm đến bộ dạng của mình, Thu Phong thoải mái ra lệnh cho đàn em của Lục Nương. Nghe vậy những tên đàn em mau mau chóng chóng vâng lời nghe theo. Vị đại ca trong truyền thuyết này của bọn chúng là một kẻ cực kỳ mạnh, danh tiếng của Thu Phong trong thành phố này không hề nhỏ. Nhất là qua hai sự kiện của Nga Hoàng và Dỗ Sẽ kia, hình tượng lao đại hắc đạo trong lòng những tên giang hồ các kẻ càng tăng thêm một bậc. Một hồi sau khi Thu Phong bước ra từ phòng ngủ với một bộ đồ quần đùi áo ba lô khác, hắn thoải mái đặt mông xuống ngồi đối diện Phương Ly với Lục Nương. Quả thật khi biết thân phận thật sự của tên này, Lục Nương cảm thấy quá chướng mắt trước phong cách ăn mặc của hắn, chẳng giữ hình tượng cái quẻ gì cả. Thích mặc gì thì mặc. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bởi danh phận hiện tại của hắn chỉ là một tên giang hồ đường phố không hơn không kém. Nghĩ vậy tâm trạng Lục Nương dễ chịu hơn đôi chút. Bỏ qua những thứ khiến cô khó chịu, cô nàng Lục Nương nhìn Thu Phong nói, anh nghĩ ai là người gây nên chuyện này Phong? Thằng ngu Huệ Nhan chứ thằng nào vào đây? Thu Phong nhảy lên ngồi một cách bịch lên ghế sofa. Phương Ly nhìn thấy cảm giác như cái ghế ấy muốn sập vì cái thái độ không coi trọng đồ vật kia của hắn, tức mình cô nàng này lên tiếng, này hả? Tự nhiên này một cái Phương Ly liền im lặng, cô quên bà nó mất hắn là ai. Sau đó để chống chế cô nàng liền cười hề hề nói, à anh ăn sáng chưa, tôi đi mua về đây ăn. Chị Lục nữa? Chị ăn chưa? Chị chưa, nhưng chị còn có việc. Chị đi trước đây. Lục Nương nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi căn hộ của Thu Phong như có một chuyện gì đó gấp gáp hơn việc Thu Phong bị tai nạn. Bởi cô nàng này thừa biết vài ba cái xe còn con ấy tông chẳng ăn thua gì với con quái vật như Thu Phong. Và lại tên Huệ Nhan này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu bây giờ mà cay cú hắn quá đâm ra hỏng chuyện, cứ như bình thường rồi trời cho hắn chết. Tao cũng chưa. Thôi ra ngoài ăn đại gì đi, hôm nay có khá nhiều việc phải làm đấy Ly. Không khác Lục Nương, Thu Phong cũng có một số việc cho riêng mình, hắn vừa nhận được tin nhắn từ ạ bịt rằng Huệ Nhan đã bắt đầu hành động gì đó. Hắn cần đến mạ phỉ ạ tê dẹt một chuyến, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày náo nhiệt hơn hẳn hôm qua. Dứt lời Thu Phong lại vào trong chồng một cái quần dài và một cái áo thun vào trên người, sau đó hắn ra khỏi chung cư cùng Phương Ly. Dẫu thân phận Thu Phong có khác thì từ trước đến nay Phương Ly vẫn hay đi ăn sáng cùng Thu Phong, dù cho hai người có hơi khác khẩu. Theo những gì Thu Phong thấy từ hôm qua đến nay, Phương Ly có vẻ không thoải mái khi nói chuyện với hắn. Thu Phong cũng hiểu được lý do tại sao, chuyện này không phải ngày một ngày hai, từ từ Phương Ly sẽ quen rồi lại như cũ thôi. Một buổi sáng ngoài vụ bị tông xe gây xây sức nhỏ tí ra thì cả một buổi sáng ngày hôm nay của Thu Phong phải nói là một buổi sáng tuyệt vời. Cảm thụ một ngày bình thường chưa được bao lâu, điện thoại Thu Phong vang lên liên hồi. Phải nói từ nãy đến giờ Thu Phong nghe cũng hơn chục cuộc điện thoại, thậm chí cô nàng Phương Ly kia cũng điện cho hắn. Hai con người dính vào một sự bất khả kháng giống nhau. Huệ Nhan đã ra tay, khắp tất cả các địa bàn của Lục Nương tính từ lúc Thu Phong bị tai nạn cho đến giờ liên tục xảy ra chuyện. Những nhà hàng, quán ăn uống, bia ôm, hay đến cả những quán bar club còn chưa kịp mở cửa đã bị tang hoang không còn chút gì. Các công ty du lịch do Lục Nương đứng tên cũng thế, khách du lịch bị đánh cho nhập viện. Họ đòi kiện cả cảnh sát vì bảo an của thành phố này quá tệ. Liên tục những cuộc gọi réo vào cả điện thoại của Lục Nương. Dẫu vậy Lục Nương vẫn kiên nhẫn giải quyết từng chuyện một. Reng reng lại một lần nữa điện thoại Lục Nương vang lên, cô nàng định không nghe nhưng khi liếc mắt số gọi tới là Thu Phong. "Tôi nghe. Bắt được hết chưa?" Giọng nói Thu Phong vang lên ở đầu dây bên kia. "Rồi, cũng nhờ có người của anh. Họ làm việc hiệu quả hơn người của tôi nhiều." Lục Nương đáp lại lời Thu Phong với một giọng nghiêm trị, cùng với một sự nghi ngờ đến buồn bã. Bởi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, Lục Nương không tin được rằng thằng già Huệ Nhan kia lại chơi thẳng tay đến thế. Hắn không thèm đợi chờ thêm bất cứ ngày nào nữa, khiến Lục Nương phải nói không kịp phản ứng. Băng Mạ Phỉ ạ tê dẹt bốn chỉ mới hôm qua vừa lo xong tang lễ cho rộ sệt còn chưa kịp thích đứng hết thì hôm nay gã Huệ Nhan kia đã cho người đến phá địa bàn của cả hai băng. Không chỉ phụ tử, thậm chí Mạ Phỉ ạ tê dẹt cũng bị phá nát địa bàn làm ăn. Tuy nhiên cũng chỉ dừng ở mức bất ngờ thôi. Thực chất Thu Phong đã cho người của mình theo dõi từ lúc Huệ Nhan ra về rồi. Bởi vậy nên 50 hộ vệ của Thu Phong mà hôm qua chỉ xuất hiện chưa đến một nửa là vì thế. Một nửa đã được hắn chia việc ra cho mỗi người. Chỉ có việc ngoài ý muốn là sáng nay Thu Phong bị xe tông, thì tất cả những thứ còn lại đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Phải nói là Thu Phong khá là an gian khi mà cài thiết bị theo dõi lên khắp cả căn biệt thự của Huệ Nhan. Bởi hắn có một bố già có cả một đội ngũ các nhà khoa học dưới trướng. Còn rất nhiều vật dụng hữu ích với Thu Phong. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Tất cả cái kế hoạch rợm của Huệ Nhan đều bị Thu Phong nghe thấy hết. Chỉ riêng mỗi cái vụ tông xe là khiến Thu Phong khó hiểu mà thôi. Chắc chắn là có người đứng sau, nhưng theo nguồn thông tin thu lại được tên tài xế kia chẳng hề có quốc tịch ở đây, cũng chẳng hề có một chút thông tin nào về hắn, kể cả chiếc xe hắn đang đi không có một chút thông tin gì cả. Cứ như gã tài xế điên ấy từ trên trời rơi xuống. Kể cả Thu Phong dùng đến quan hệ của bố già mình mà hắn vẫn không điều tra ra thì cũng bó tay rồi. Nếu dùng đến chính phủ chắc chắn sẽ ra nhưng việc này không đến mức như thế, Thu Phong đành gác lại một bên. Mà chính Thu Phong không biết rằng kẻ đứng sau chuyện này lại là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Quay về vấn đề chính, tình hình tuy loạn nhưng dưới sự chuẩn bị trước của Thu Phong tất cả những kẻ mà Huệ Nhan cử đi gây rối đều bị Thu Phong tóm gọn hết. Tổng cộng khắp cả hai quận là hơn 200 kẻ phá hoại, tất cả những kẻ này đều có lai lịch rất buồn cười. Hầu hết là những tên lang thang không nhà không cửa hoặc là giang hồ các kẻ không công ăn việc làm. Chúng được thuê với một số tiền khá lớn với bọn chúng, chúng chỉ việc đập phá những nơi được chỉ định. Một nửa số tiền được đưa trước và nửa còn lại khi xong việc mới giao. Việc chưa xong thì tất cả đã bị tóm, thay vì hỏi cung đám này Thu Phong trực tiếp liên hệ đến cảnh sát khu vực tại mỗi địa bàn tống chúng vào trong đó. Một ngày đẹp trời, một buổi sáng yên bình như bao ngày, khác một việc các trụ sở cảnh sát của hai quận chật kín hàng trăm kẻ côn đồ bị giam cầm. Nửa tiếng sau Thu Phong có mặt tại Hồng Phận Nhan lâu của Lục Nương. Do trước đó Lục Nương nói với hắn một câu Bạch Vân đang ở đây, câu nói đó làm Thu Phong khá kinh ngạc. Không ngờ Lục Nương lại làm việc nhanh đến vậy. Hắn biết thừa việc Bạch Vân ghét cay ghét đắng Lục Nương. Vốn Thu Phong giao cho Lục Nương một việc có tỷ lệ thất bại cao gấp 10 lần tỷ lệ thành công, như thế là chỉ để thử coi thái độ làm việc của Lục Nương như thế nào mà thôi. Sáng nay hắn thấy Lục Nương có vẻ không quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh cho lắm, làm hắn cứ tưởng cô nàng này đã bỏ cuộc rồi. Không ngờ cô ta đang bận tâm đến chuyện này. Thu Phong lại suy nghĩ địa bàn của cô ta bị Huệ Nhan phá như vậy cô ta vẫn không quan tâm hay sao? Thực ra là có, nhưng Lục Nương biết cân nhắc việc nào hơn việc nào. Bây giờ không hoàn thành mục tiêu mà Thu Phong đưa ra thì có bảo toàn được cái gia sản, địa bàn tại thành phố này cũng đồng nghĩa. Cho dù cô có trắng tay đi nữa, chỉ cần đi theo Thu Phong cô sẽ có tất cả những tham vọng mình muốn. Chút trò vặt vánh phá phách của Huệ Nhan có là gì đối với mục đích và tham vọng của Lục Nương cơ chứ? Lên tới căn hộ của Lục Nương trên phòng cao nhất. Như thường lệ, Thu Phong được các em tiếp viên thuộc hàng cực phẩm trên này tiếp đón một cách nồng nhiệt như bình thường. Sau đó một cô tiếp viên gọi điện thông báo cho Lục Nương qua quầy lễ tân tại tầng cao nhất rằng Thu Phong đã đến. Đứng chưa kịp cảm nhận phong cảnh xung quanh, Thu Phong đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp tựa thiên thần sa ngã của Lục Nương xuất hiện, dẫn Thu Phong qua một căn phòng khác thay vì căn hộ của mình. Lục Nương dẫn Thu Phong tới một phòng trà sang trọng của tầng này. Vừa bước vào căn phòng tràn ngập hương thơm của hoa mà Thu Phong không biết đó là hoa gì, chỉ biết là nó rất thơm. "Chào thiếu gia." Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai Thu Phong. "Là Tiger." Ngạc nhiên nhìn người của mình ở đây, Thu Phong liền hỏi, "Sao cậu lại ở đây?" "Dạ thiếu gia, là cho chị Lục mời em tới. Em đi với chị ấy từ hôm qua đến giờ. Xin lỗi đã không thông báo đến thiếu gia sớm hơn, biết mình có lỗi khi xuất hiện ở đây, trong khi thiếu gia của hắn lại không hề hay biết gì." Gật gật cái đầu to lớn của mình, Thu Phong mỉm cười quay qua nhìn Lục Nương khen một câu, "Cô thật biết dùng người của tôi." "À, tôi nói là dùng mọi cách mà." Vừa nói Thu Phong vừa bước vào trong, hắn vỗ tay nhẹ lên vai Tiger một cái ý bảo không có gì, ngươi không có lỗi. Còn một kẻ khác, kẻ mà Thu Phong chờ đợi, im lặng suốt từ nãy đến giờ. Bạch Vân, một con đàn bà tranh chua, đánh đá, hung dữ đến đáng sợ. Chương 197, cơ hội của Bạch Vân. Chương 197, cơ hội của Bạch Vân. Không cần biết bằng cách nào và như thế nào mà Lục Nương có thể đưa Bạch Vân đến được đây, cái mà người ta cần là kết quả, nhưng Thu Phong không phải là người như vậy. Khác với những lao đại kia, Thu Phong rất muốn biết quá trình như thế nào, cực khổ như thế nào để đi đến kết quả, thì như thế hắn mới công nhận chính xác công sức mà người ta làm ra. Thu Phong cần hiểu rõ về mọi vấn đề của người mà hắn dùng, để hắn có được kết quả tốt nhất khi tin dùng họ. Có thể Thu Phong không giỏi trong việc tính toán với kẻ này kẻ kia, không giỏi trong kinh doanh, không giỏi trong việc đấu não với những kẻ khác, hắn không cũng giỏi tâm kế cho lắm. Nhưng hắn có một thứ, đó là biết cách thu phục lòng người và biết cách sử dụng người. Hắn vừa là một người có chính kiến cũng vừa là người muốn nghe theo ý người khác. Nói nghe có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ, và tất nhiên hắn cũng là một kẻ cứng đầu vào những trường hợp không cần thiết. Do đấy Thu Phong rất muốn nghe tại sao Bạch Vân lại có mặt ở đây nên hắn hỏi trực tiếp Bạch Vân, làm thế nào mà cô lại ở đây? Không phải anh kêu tôi đến sao? Bạch Vân mang một bộ dạng không thể không đáng thương hơn được nữa. Hai cánh tay, một tay thì băng bó cả một bàn lại như tay của một con gấu, còn một tay thì bó bộ lên trên cả khuỷu tay. Mặt dính không biết bao nhiêu là băng keo cá nhân, chân tay có những vết thương vừa mới khâu xong băng lại vẫn còn dỉ máu ra ngoài. Mang một bộ dạng như thế này còn có thể đi đến tận đây để gặp hắn. Điều đó cho thấy Bạch Vân không hề tầm thường chút nào. Đúng. Nhưng tại sao lại đồng ý? Tôi kêu cô đến là có lý do, nhưng cô cũng phải có lý do gì để đến đây. Bỏ qua sự thương xót không cần thiết trong tâm can của mình, Thu Phong là một con người sống lý trí. Hắn trực tiếp đi vào vấn đề với Bạch Vân. Tôi muốn biết lý do trước. Con ả kia chẳng nói gì nhiều với tôi một lần nữa. Bạch Vân lại cà khịa với Lục Nương đang ngồi bên cạnh Thu Phong. Dù trong bộ dạng như thế nào đi nữa, Bạch Vân vẫn luôn đủ khả năng để móc méo Lục Nương cho bằng được. Khác với Bạch Vân, Lục Nương im lặng chẳng nói gì. Cô hiện tại chỉ đang quan sát Thu Phong mà thôi. Lục Nương đã nói những gì với cô rồi? Chưa nói gì cả, chỉ nói rằng anh muốn gặp tôi. Hả? Nghe câu trả lời của Bạch Vân, Thu Phong trố mắt ra ngạc nhiên. Cái quái gì vậy? Chỉ như vậy thôi mà khiến Bạch Vân đến được đây? Không đâu, sự thật đúng là như vậy nhưng diễn biến lại khác. Đúng hơn Lục Nương nói rất nhiều nhưng lại khéo léo không đề cập đến thân phận thật sự của Thu Phong. Bởi chính Lục Nương cũng không tin tưởng Bạch Vân cho lắm, ai biết được cả ta có là người của ai đó cài vào không. Chỉ ít hiện tại dù Thu Phong chưa tin dùng mình cho lắm nhưng Lục Nương không muốn lộ ra cái vô dụng của mình. Đúng như Thu Phong nói, cô sẽ làm mọi cách để đưa Bạch Vân đến đây cho Thu Phong gặp nhưng không có nói là quy phục Bạch Vân dưới trướng dùng hắn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn làm điều đó, cho nên Lục Nương chỉ có nghĩa vụ lôi Bạch Vân đến đây thôi là hết rồi. Đêm hôm qua Lục Nương có tới tận nơi ở của Bạch Vân sau khi Bạch Vân băng bó vết thương xong. Mặc cho ban đầu Bạch Vân rất điên tiết không muốn gặp Lục Nương nhưng vì những sự kiện khó hiểu hôm nay, trước đó Bạch Vân lại nghe thêm một câu của Lục Nương khiến ả ta đồng ý chịu gặp Lục Nương. Nguyên văn câu nói của Lục Nương khi ấy muốn biết Thu Phong là ai không? Thu Phong là ai? Từ đâu xuất hiện? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Và trên hết tại sao Thu Phong lại xuất hiện bên cạnh Lục Nương? Có hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu của các lão đại thành phố này sau cái ngày mà Thu Phong thể hiện sức mạnh trước tất cả lão đại tại đám tang rộ sệt hôm qua. Sau khi họ trở về họ liền lập tức điều tra thân phận của Thu Phong nhưng tất cả đều đã được bưng bít bởi một cú điện thoại của Thu Phong. Thậm chí đến cả những mặt báo từng đăng bài khen ngợi Thu Phong đều gỡ hết hình ảnh của hắn xuống, chỉ còn lại những mẫu tin không có giá trị bởi chẳng có gương mặt của Thu Phong ở trên đó. Và cũng không ai nghĩ tới được rằng Thu Phong này đây chính là thiếu tướng quốc phòng. Vốn Bạch Vân cũng tò mò điều đó khi Thu Phong cứu ả. Ả không nghĩ rằng một con người tự cao như Lục Nương lại dễ dàng tha cho ả, nhất là người của Lục Nương không thể nào nương tay với mình được. Điển hình như là sự tức giận của con Phương Ly kia là minh chứng rõ nhất cho Bạch Vân. Ấy vậy mà Thu Phong làm hoàn toàn trái ý của Lục Nương. Chỉ một ánh nhìn của kẻ đó mà Lục Nương sẵn sàng bỏ qua cho mình, cho thấy tên Thu Phong đó không bình thường. Dẫu vậy Bạch Vân vẫn không để tâm đến quá nhiều được. Tình hình lúc đó có nhiều thứ khiến Bạch Vân phải lo hơn, nhất là mạng sống của mình. Sau khi nghe câu đó qua điện thoại mà Lục Nương gọi tới, lúc sau Bạch Vân mới suy nghĩ lại và đồng ý gặp Lục Nương. Gặp được mặt Bạch Vân, Lục Nương chỉ nói đơn giản một số thứ đánh sâu vào trong tâm trí của Bạch Vân. Cô ta nói rằng trước giờ chưa bao giờ để ý đến Bạch Vân cả, dù cho Bạch Vân có ghét cô đến mức nào, cố tìm cách phá bính cô đi nữa cô cũng không quan tâm. Chẳng ai lại đi để ý một con kiến cả, nếu con kiến cắn mình thì chỉ cần bóp chết đi là xong. Sau đó không một ai nhớ đến con kiến đáng thương đang cố chứng minh bản thân cả. Nếu muốn làm đối thủ với một ai đó thì phải nâng đẳng cấp của bản thân mình lên một tầm ngang bằng hoặc hơn. Chứ thua kém như Bạch Vân chẳng thể bao giờ làm được. Lục Nương nói vậy khác quái nào đấm vào mặt Bạch Vân bằng lời nói. Tuy tức giận nhưng Lục Nương nói đúng. Bản thân Bạch Vân chẳng có cái gì bằng Lục Nương cả, ấy vậy mà bấy lâu nay bà ta luôn cố gắng thể hiện điều gì đó cho Lục Nương thấy. Họa may đó cũng chỉ là sự ganh ghét của Bạch Vân đối với Lục Nương mà thôi, ganh ghét sắc đẹp, sự may mắn, tiền của. Với lối suy nghĩ của Bạch Vân, bà ta chỉ nghĩ Lục Nương có được ngày hôm nay là nhờ vẻ đẹp của mình, chứ không phải bằng khả năng của mình. Bạch Vân xem thường điều đó. Đáp lại cái suy nghĩ của Bạch Vân bằng câu nói tôi thích dùng cái đầu hơn, Lục Nương tự tin với cách nghĩ đó của mình. Minh chứng cho điều đó là khối gia sản của cô làm nên từ trước đến nay không phải hoàn toàn là do nhan sắc của mình, mặc dù một phần là cũng nhờ đến nhan sắc, nhưng điều đó không phủ định được sự thông minh của Lục Nương. Sau đó Bạch Vân hỏi đến danh phận của Thu Phong là gì, Lục Nương chỉ nói rằng cô ta đang làm việc cho hắn. Theo như những gì Bạch Vân biết về Lục Nương, cô ta cũng không kém gì mình về cái sự kiêu ngạo, trước giờ chưa bao giờ phụ thuộc vào ai. Và Lục Nương cũng là một kẻ cực kỳ ghét đàn ông, vậy mà khi Lục Nương thú nhận với ả rằng cô ta đang làm việc cho một kẻ khác. Điều này làm Bạch Vân kinh ngạc đến không thôi. Và câu nói quyết định khiến Bạch Vân có mặt ngày hôm nay từ miệng của Lục Nương: nếu cô muốn đánh bại tôi, ít nhất muốn tôi để vào trong mắt, thì gã đó có thể cho cô một cơ hội được cạnh tranh với tôi. Ngày mai hắn muốn gặp cô, đến hay không tùy cô. Nếu đến cuộc đời cô sẽ thay đổi, nếu không thì tôi không dám chắc được điều gì. Sắp tới tại thành phố này sẽ có một cuộc thanh trừng, chẳng còn ai cả đâu. Kể cả Huệ Nhan xong câu nói vừa đe dọa vừa mở một con đường ấy, Lục Nương đứng dậy lắc cái mông xinh đẹp của mình. Tiger đi theo với thân phận là thuộc hạ của Thu Phong, Lục Nương nói rằng dưới trướng Thu Phong có hàng chục người có khả năng như vậy, trong khi chúng ta có một người đã là sự khó khăn. Bỏ đi mà không nói rõ thứ mà người khác tò mò quả thật mà khó chịu. Cho nên hôm nay Bạch Vân đến đây một phần là tò mò, một phần là câu nghĩ bản thân nên tìm kiếm một cơ hội. Lý do tôi muốn gặp cô à? Tôi muốn cô làm việc cho tôi. Đơn giản vậy thôi, câu nghĩ sao? Mang một gương mặt phẻ phỡn, Thu Phong nói chuyện với Bạch Vân như thể đây không phải chuyện của mình. Và trên hết coi Bạch Vân như một món đồ rẻ tiền, thích thì gọi đến không thì bỏ đi. Nhưng điều gì khiến hắn kiêu ngạo như thế? Chỉ vậy thôi. Giọng nói Bạch Vân có vẻ như chưa được ổn lắm, bởi ả ta gậy hết mấy cái răng, còn chưa đi trồng lại, nên khi nói chuyện còn hơi ngọng một chút. Chỉ vậy thôi. Thu Phong gật đầu xác nhận ý kiến của mình. Này, các người tốn công tốn sức kêu tôi đến đây chỉ để giỡn mặt với tôi vậy à? Hộp hộp Bạch Vân tức lên mà nói vừa thở vì sự tức giận của mình. Dừng một chút, Bạch Vân lại nói tiếp: bà mày tuy không thế lực bằng chúng mày, nhưng thích chơi bà chơi cho tới cùng. Thích chó cùng đứt chậu chứ gì. Nói xong Bạch Vân đùng đùng đứng dậy trực tiếp đi ngang qua người Thu Phong. Đúng lúc này Lục Nương lại lên tiếng: nếu là tôi cô đủ khả năng, là hắn cô không đủ đâu. Lời nói chạm đến lòng tự ái của Bạch Vân. À ta nổi gân lên quát thẳng vào mặt Lục Nương. Đời này của tao tao chỉ không lại hai kẻ đúng rồi đó hả? Chưa nói dứt lời Bạch Vân lại bị Lục Nương ngắt giọng. À ta định nói hai kẻ đó chính là ông Trùm Nam và Bắc mới đủ khả năng khiến bà ta có 10 cái mạng cũng chẳng là cái đinh gì. Chứ ở trong cái thành phố này thậm chí là Huệ Nhan bà ta cũng không án, cùng lắm chơi một lần cho tới chết thôi. Một lần chơi lớn coi ai ngại ai, người dưới trướng Bạch Vân không hề điếu. Mày nói cái gì Lục Nương? Tôi chỉ nói một lần. Có vẻ như bản thân quên điều gì đó, quên mất cái mục đích mà mình đến đây cốt yếu để biết thân phận của Thu Phong và tìm kiếm một cơ hội mơ hồ nào đó. Ấy vậy mà chỉ vài lời khích của kẻ kia mà ả đã đùng đùng bỏ đi, quả thật là mất mặt. Cô ghét Lục Nương lắm đúng không Vân? Lần này đến Thu Phong lên tiếng, hắn quay người lại tự tin nhìn Bạch Vân nói. Thay vì đáp lời Thu Phong, Bạch Vân chỉ gật nhẹ đầu đồng ý với việc đó. Ả đang cố kìm nén sự tức giận của mình bằng cách rít phát ngôn. Vậy cô muốn một cơ hội để đấu với Lục Nương không? Một cơ hội cho cô thể hiện khẳng định bản thân. Tôi sẽ cho cô cơ hội đó. Nói muốn hoặc không? Và cô có thể rời khỏi đây, câu trả lời của cô sẽ quyết định vận mệnh của cô, tôi dám chắc điều đó. Lời nói ấy của Thu Phong một lần nữa khiến một con người cục xúc như Bạch Vân phải suy nghĩ. Đó giờ ả ta cũng hay dùng cái đầu, nhưng dùng đầu theo nghĩa đen là dùng đầu để đánh, vậy mà giờ ả ta lại phải dùng đầu để suy nghĩ. Thật khó để nghĩ thông. Tiếp xúc với Thu Phong làm Bạch Vân lại nhớ đến hôm qua khi mà hắn cho cô thấy đàn em của cô đã phải chịu cực khổ vì mình đến thế nào. Mà chẳng mấy khi bọn chúng dám ho hé, một phần cô biết bản thân mình cũng là một đại tỷ quá nghiêm khắc, một phần mình cũng tốt với bọn nó thật sự. Liệu Bạch Vân có đồng ý với lời nói mập mờ của Thu Phong? À ta liệu có đánh cược cả mạng sống của mình vào việc này hay không? Lại một lần đầu tiên nữa có việc khiến Bạch Vân phải cân nhắc, trong khi từ xưa đến nay ả là một người quyết đoán hơn ai hết.